Chương 583, Bát Kiếp Đại Thiên Tôn 2 chương 583, Bát Kiếp Đại Thiên Tôn 2 đã như vậy, kia chấm liền sẽ một hồi vị này vạn Phật Thiên Tôn, nhìn xem là có hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Vậy hạ, nếu là vạn Phật Thiên Tôn thật lại làm đột phá, chỉ sợ chính là vào tới cựu kiếp đỉnh phong, kể từ đó, muốn đối phó vị này chỉ sợ sẽ càng thêm khó giải quyết. La Thiên muốn nói lại thôi, thấp giọng nhắc nhở một câu. Làm thân tử, hắn có nghĩa vụ nhắc nhở quân chủ khả năng tồn tại phong hiểm. Cố Thanh Phong minh bạch trong lòng đối phương lo lắng, nhưng lại lắc đầu. Hắn tự nhiên biết La Thiên là ra ngoài hảo ý, nhưng hắn rõ ràng hơn mình bây giờ thực lực. Những chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, chấm tự có niềm tin, Tử Vi Tiên đỉnh cựu thiếu linh lung quả xác thực vì nghịch thiên tiên dược. Cố Thanh Phong đứng chắc tay, quanh thân tự nhiên lưu chuyển đạo vận để chúng quanh thời không đều sinh ra nhỏ xíu và mèo. Lần này chấm bế quan hơn 3 và 5, đã là luyện hóa cựu thiếu linh lung quả lực lượng, tu vi tiến thêm một bước. Hắn không có trực tiếp nói thẳng mình cụ thể cảnh giới, nhưng trong lời nói để lộ ra tự tin đã nói rõ hết thảy. Đối phó vị kia vạn Phật Thiên Tôn, tự nhiên không phải vấn đề gì. Câu nói này nói đến mây trôi nước chảy, lại mang theo chém đinh chặt sắt ý vị. Cố Thanh Phong đơn giản giải thích một câu, để La Thiên trong lòng nhất định. Làm đi theo Cố Thanh Phong nhiều năm lão thần, hắn biết rõ nhà mình bệ hạ chưa từng nói không có năm chắc. Sau đó, hắn chính là hạ lệnh, để La Thiên xuống dưới chuẩn bị, một năm sau chính là tiến đánh vạn Phật thần quốc. Thời gian này đã cho đại quân đầy đủ chuẩn bị kỳ, cũng sẽ không kéo dài quá lâu, để tránh làm hỏng chiến cơ. Cùng kỳ đồng lúc, Cố Thanh Phong xuất quan tin tức, cũng là kinh động Lệ Thiên Tuyệt. Vị này tân tấn cựu kiếp đại thiên tôn chạy tới đầu tiên, muốn xác nhận trong lòng suy đoán. Em tự giờ gu. Lệ Thiên Tuyệt nhìn xem trước mặt Cố Thanh Phong, tựa hồ muốn xem ra đối phương có cái gì khác biệt. Hắn bén nhạy phát giác được, trước mắt Huyền Thiên Tiên Đế so với bế quan trước, khí tức càng thâm thúy hơn khó dò. Sau đó, Lệ Thiên Tuyệt chính là hỏi dò. Vấn đề này liên quan đến hắn tương lai bố cục, cũng liên quan đến hắn đối Cố Thanh Phong thực lực phán đoán. Xin hỏi Tiên Đế thế nhưng là đã luyện hóa cửu khiếu linh lung quả. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Cố Thanh Phong, không muốn bỏ lỡ đối phương bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Không tệ, Cố Thanh Phong gật đầu, lạnh nhạt cười nói. Hắn tự nhiên minh bạch Lệ Tiên Tuyệt vấn đề này dụng ý, nhưng cũng không cần giấu giếm. Cửu khiếu linh lung quả sát thực kinh người, nếu không phải nhờ vào như thế tiên dược, chớ cũng không có đột phá bát kiếp khả năng. Hắn hời hợt nói ra cái này đủ để chấn động toàn bộ tiên vực tin tức. Nguyên lai Tiên Đế đã bước vào bát kiếp. Cái gì? Ngươi đột phá bát kiếp? Lệ Tiên Tuyệt nhẹ gật đầu, đầu tiên là bản năng đáp lại một câu, ngay sau đó là biến sắc, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi. Tin tức này quá mức rung động, đến mức hắn trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Bát kiếp? Hắn không có nhớ lầm, vị này trước kia chính là thất kiếp. Nếu như là đột phá bát kiếp, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp. Kia là thiên đạo chế định trật tự, là bất kỳ tu sĩ nào đều không thể tránh né khảo nghiệm. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này mấy vạn năm đến, Thiên Nguyên Tiên vực không có bao nhiêu dị tượng xuất hiện, muốn nói thiên kiếp kia liền càng là không thấy tăm hơi. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cố Thanh Phong cũng là nhìn ra đối phương nghi hoặc, bất quá không có giải thích quá nhiều, chỉ là nói đơn giản một câu. Có chút bí mật, cho dù là thân mật nhất minh hữu, cũng không tiện lộ ra. Chấp tự có lần tránh trường sinh thần kiếp thủ đoạn, bất quá như thế thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần, đột phá bắt kiếp sự tình giữ kín không nói ra, đối phó vạn Phật thần quốc tự có kỳ hiệu. Ngữ khí của hắn bình thản, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. T. Câu nói này, để Lệ Thiên Tuyệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, tin tức này so Cố Thanh Phong đột phá bắt kiếp còn muốn làm cho người chấn kinh. Lần tránh tiên kiếp thủ đoạn. Cứ việc Cố Thanh Phong nói đến hời hợt, nhưng hắn lại có thể nào không rõ, đối phương trong những lời này ẩn chứa tin tức, là bực nào kinh người. Lệ Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong một chút, trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Hắn hiểu được, chính mình lúc trước lựa chọn không có sai, vị này Huyền Thiên Tiên Đế tương lai, chỉ sợ muốn so hắn tưởng tượng còn rộng lớn hơn được nhiều. Sau đó, Lệ Thiên Tuyệt chính là nói ra, trước đó không lâu, Vạn Phật Thần Quốc xuất hiện dị tượng, hư hư thực thực Vạn Phật Thiên Tôn lại làm đột phá, chuyện này không biết Tiên Đế thế nhưng là biết được. Chớ tất nhiên là biết được, bất quá liền xem như Vạn Phật Thiên Tôn đột phá, cũng không cải biến được Vạn Phật Thần Quốc hủy diệt sự thật. Chỉ cần vị kia không phải bước vào bất hủ cấp độ, chấm đều có một trận chiến nắm chắc. Cố Thanh Phong cười nhạt một tiếng, trong lời nói đều là tự tin. Đột phá bát kiếp đại thiên tôn cảnh, hắn đã là có ứng đối bất hủ trở xuống hết thể lực lượng. Một cái vạn Phật tiên tôn thôi, tại Cố Thanh Phong bây giờ xem ra, tất nhiên là không có bao nhiêu uy hiếp có thể nói. Nghe được lời này, Lệ Thiên Tuyệt thở sâu, chính là nhẹ gật đầu, có Tiên Đế lời ấy, như vậy ta cũng yên lòng, trận chiến này tự nhiên diệt hết vạn Phật thần quốc, vì nhân tộc ta tiêu diệt một cái đại địch. Hắn không nghi ngờ Cố Thanh Phong lời nói thật giả. Chỉ vì vị này tại không có đột phá bát kiếp trước kia, mà có thể trấn áp đánh bại La Sát thần chủ. Mà La Sát thần chủ thực lực không thể so với vạn Phật Thiên Tôn kém bao nhiêu. Bây giờ vạn Phật Thiên Tôn nếu là lại làm đột phá, thực lực tất nhiên là muốn so La Sát thần chủ cường đại không ít. Nhưng vạn Phật Thiên Tôn đột phá, trước mắt vị này cũng là đột phá. Thất kiếp cùng bát kiếp có bao nhiêu chênh lệch, Lệ Thiên Tuyệt tất nhiên là minh bạch. Đối với bực này yêu nghiệt tới nói, một khi đột phá bát kiếp, thực lực sẽ chỉ càng thêm thâm bất khả chắc. Có lẽ chính như đối phương lời nói, bất hủ phía dưới, đoán chừng đã là không có bao nhiêu cường giả có thể đối sinh ra uy hiếp. Dù sao, thất kiếp cấp độ Cố Thanh Phong, liền có thể trấn áp La Sát thần chủ. Giờ phút này bắt kiếp cấp độ, vậy liền chú định tăng mạnh. Sau đó, Lệ Thiên Tuyệt chính là xuống dưới chuẩn bị. Trận chiến này muốn diệt hết vạn Phật thần quốc, không chỉ là Huyền Thiên Tiên Triều đại quân xuất động, Tử Vi Tiên Đình bên này cũng không có khả năng nhìn như không thấy. Lệ Thiên Tuyệt làm trấn thủ Thiên Nguyên Tiên vực Tử Vi Tiên Đình thống lĩnh, tất nhiên là phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị. Cố Thanh Phong đột phá, không có gây nên quá chấn động mạnh động. Chân chính biết được tin tức này người, chỉ là giải rác số người cực ít mà thôi. Sau đó thời gian, Cố Thanh Phong đều là tại quen thuộc tự thân đột phá thực lực, về phần La Thiên cùng Lệ Thiên Tuyệt bọn người, thì là trong bóng tối chỉnh hợp đại quân, làm hậu tục xuất chinh làm chuẩn bị. Rất nhanh, một năm tuế nguyệt, nháy mắt đã qua. Một ngày này Thiên Nguyên Tiên Vực, bầu không khí trở nên ngưng trọng rất nhiều. Chương 584, 10 vạn chiến hạm một chương 584, 10 vạn chiến hạm một hỗn độn hư không, bên ngông ngẩn, tuyên cổ bất biến hỗn độn khí lưu như thủy triều phun trào, thôn phệ lấy quang cùng âm thanh. Nhưng mà hôm nay, mảnh này vĩnh hằng yên tĩnh bị triệt để đánh vỡ. 10 vạn chiếc sắt thép cự hạm tạo thành che khuất bầu trời trận liệt, mỗi một chiếc đều có thể so với sơn nhạc, đen nhánh thân hạm ở trong hỗn độn như ẩn như hiện. Những chiến hạm này mặt ngoài khắc đầy huyền ảo trận văn, giờ phút này chính lóe ra u lam quang mang, đem mảnh liệt hỗn độn khí lưu gạt ra, trong hư không cày ra một đạo kéo dài ước vạn dặm chân không thông đạo. Đầu tàu chỗ, Huyền Thiên Tiên Triều chiến kỳ bay phất phới. Chiến hạm bong tàu bên trên, 6000 tỷ tu sĩ tốc nhiên nhi lập. Huyền Thiên Tiên Triều hắc giáp vệ sĩ như là di động rừng sắt thép, nặng nề giáp trụ thượng lưu động lên ám trầm quang trạch. Tử Vi Tiên Đình ngân giáp tu sĩ thì như ngân hà chút xuống, sáng như bạc chiến giáp bên trên phủ văn lưu chuyển. Cái này hai chi đại quân mặc dù phục sức khác lạ, lại khí tức tương liên, sát khí ngưng kết thành thực chất huyết sắc lang yên, tại hạm đội trên không xen lẫn thành một mảnh làm cho người hít thở không thông màn trời. Cho dù là bình thường nhất sĩ tốt, cũng đều là thánh nhân cảnh tu vi, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có đạo vận đi theo. Mà trong đó những cái kia chuẩn đế cùng đại đế cấp bậc tướng lĩnh, càng là khí tức như vực sâu, mắt ngậm lôi đỉnh, vẹn vẹn đứng yên bất động, liền làm quanh mình hư không có chút bặm mẹo. Huyền Tiên Tiên Triều cùng Tử Vi Tiên Đình song phương, hết thể xuất động 6000 tỷ tu sĩ, nó mục đích tất nhiên là muốn hủy diệt vạn vật thần quốc. Như thế thật lớn động tĩnh, lập tức chính là hấp dẫn các phương chú ý trong hư không, từng đạo cường hoành thần niệm vượt qua khoảng cách vô tận mà đến, tại hạm đội trùng quanh bồi hồi dò xét. 10 vạn chiến hạm. Huyền Tiên Tiên Triều đây là dốc toàn bộ lực lượng a. Một đạo giản mua thần niệm trong hư không quanh quẩn, mang theo khó mà che giấu chấn kinh. 6000 tỷ đại quân, trong đó thiên tôn cấp bậc khí tức không dưới trăm đạo. Đội hình như vậy, chính là muốn san bằng một phương thần quốc cũng dư xài. Một đạo khác thần niệm bên trong tràn đầy hãi nhiên. Nghe nói mấy vạn năm trước liền có truyền ngôn, nói Huyền Thiên Tiên Triều muốn diệt vạn vật thần quốc, vốn cho là chỉ là lời đồn, hiện tại xem ra, chỉ sợ là thật. Cố Thanh Phong đây là muốn lập uy a, trận chiến này như thắng, Huyền Thiên Tiên Triều nhất định đủ để chân chính cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn sánh vai. Tương đạo thần niệm trong hư không kịch liệt va chạm, mang theo chấn kinh, kiên kỵ, chờ mong chờ tâm tình rất phức tạp. Những ánh mắt này chủ nhân không có chỗ nào mà không phải là hùng cứ một phương cường giả, giờ phút này lại đều bị Huyền Thiên Tiên Triều bày ra thực lực rung động. Mấy vạn năm trước, Thiên Nguyên Tiên vực liền có tin tức truyền ra, Huyền Thiên Tiên Triều muốn đối vạn Phật Thần Quốc độc thủ. Dù sao trên đời này không có kín không kẽ hở tường, như thế tin tức cũng nhất định là giấu giếm không ở chỉ là bởi vì mấy vạn năm đến, Thiên Nguyên Tiên vực một mực không có cái gì lớn động tác, tu sĩ khác cũng chỉ tưởng rằng lời đồn mà thôi. Nhưng là bây giờ, Huyền Thiên Tiên Triều đại quân xuất phát, 6000 tỷ đại quân có thể nói là dốc hết tiên triều phần lớn nội tình. Dạng này một cỗ lực lượng, tự nhiên không thể nào là tùy tiện tại hỗn độn dạo chơi đơn giản như vậy, mà lại đối phương tiến về phương hướng, cũng là vạn Phật Thần Quốc chỗ. Bởi như vậy, cái gọi là lời đồn tất nhiên là đạt được xác minh. Trên chiến hạm, Cố Thanh Phong chắp tay đứng lặng phía trước. Những cái kia bắn ra mà đến ánh mắt tự nhiên không gạt được cảm giác của hắn, bất quá đối với những chuyện này, hắn cũng là không có quá để ý đã đối vạn Phật Thần Quốc độc thủ, vậy liền chú định không có khả năng giấu giếm được thế lực khác. Huống chi, Cố Thanh Phong cũng không có ý định giấu giếm. Một trận chiến này, hắn chính là muốn bằng nhanh nhất tốc độ hủy diệt vạn Phật Thần Quốc. Vậy hạ, trong hư không có không ít thiên tôn âm thầm dò xét, chúng ta cần phải làm ra ứng đối. La Thiên bước nhanh đi tới, không người xin chỉ thị. Làm Huyền Thiên Tiên Triều đại tướng quân, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những trong ánh mắt kia ẩn chứa khí tức cường đại. Cố Thanh Phong thần sắc đạm mạc, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua phương xa, không cần để ý tới. Trực tiếp tiến về vạn Phật Thần Quốc chính là, trong lúc đó bất luận cái gì mưu toan ngăn cả người, giết chết bất luận tội. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại ẩn chứa làm người ta kinh ngạc giết chóc chi ý, phản phất tại trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Nghe vậy, La Thiên tâm thần run lên, lúc này lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Cùng lúc đó, tại hỗn độn hư không nơi cực sâu, một mảnh cổ lão đại lục nhẹ nhàng trôi nổi. Phía đại lục này toàn thân đen nhánh, mặt ngoài hiện đầy vật bẹo khe rãnh, phản phất một loại nào đó cự thú hải cốt. Đại lục trên không, ước vạn tà thần như châu chấu xoay quanh bay múa, phát ra làm cho người thần hồn run sợ gào thét. Nhất là người sợ hãi, là đại lục trung ương tản ra cái kia đạo như là vực sâu không đáy khí tức, nó chấn áp toàn bộ hư không, ngay cả đại đạo pháp tắc đều ở nơi này đã mất đi hiệu lực. Nơi này chính là Bất Hủ Thần Quốc chỗ. Giờ phút này, tại Bất Hủ Thần Quốc khu vực hạch tâm nhất, một tòa hùng vĩ đến cực điểm thần điện sừng sững đứng vững. Thần điện toàn thân từ đen nhánh ma thạch xây thành, mặt ngoài điêu khắc vô số vạn bẹo tà thần đồ đằng, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Thần điện nội bộ, một đạo vô thượng tồn tại hư ảnh sừng sững ở trung ương. Đạo hư ảnh này cao tới vạn trượng, quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn khí lưu, diện mục mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt như là hai cái xoay tròn lỗ đen, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Phía dưới, hơn 10 vị tà thần thần chủ cung kính cúi đầu mà đứng, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Tại những thần chủ này bên trong, La Sát thần chủ cũng là thình lình xuất hiện. Khởi bẩm Bất Hủ thần chủ, Huyền Tiên Tiên Triều phát binh vạn vật thần quốc, muốn đem nó hủy diệt. Không biết Bất Hủ thần chủ coi là, chúng ta nên như thế nào làm việc? La Sát thần chủ ra khỏi hàng, chắp tay nói, thanh âm tại trống trải trong thần điện quanh quẩn. Thoại âm rơi xuống, Bất Hủ thần chủ biến thành vô thượng hư ảnh hơi động một chút, cúi đầu rủ xuống ánh mắt. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp hạ xuống, để La Sắt thần chủ thân thể chấn động, đáng sợ áp lực để hắn khí huyết ngưng trệ, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Huyền Thiên Tiên Triều, chính là vị kia lấy thất kiếp chi cảnh đưa ngươi đánh lui người chỗ thế lực. Bất Hủ thần chủ thanh âm như là vạn cổ hàn băng, mỗi một chữ đều mang lực lượng làm người ta sợ hãi. La Sát thần chủ cố nén áp lực, trầm giọng đáp lại, Bất Hủ thần chủ nói không sai, Cố Thanh Phong người này tư chất vi tiên, so năm đó bà vương hạng sợ càng là đáng sợ. Kẻ này nếu là bước vào Bất Hủ, tất nhiên vì ta tộc đại địch. Bây giờ Huyền Thiên Tiên Triều muốn diệt vạn Phật thần quốc, tại ta xem ra, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu là có thể dùng cái này nhất cử chém giết Cố Thanh Phong, có thể vì ta tộc giải quyết một cái phiền toái không nhỏ. Trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào sát ý, năm đó một trận chiến, bị Cố Thanh Phong lấy thất kiếp tu vi đánh lui, cái này bị La Sát thần chủ coi là suốt đời sỉ nhục. Cho dù là tại Bất Hủ thần quốc nội bộ, cũng thường xuyên nhận cái khác thần chủ chế giễu. Những năm gần đây, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ chém giết Cố Thanh Phong, hủy diệt Huyền Thiên Tiên Triều, rửa sạch nhục nhã. Chỉ là cho tới nay, hắn đều không có tìm được cơ hội thích hợp. Cố Thanh Phong lâu dài tọa trấn Thiên Nguyên Tiên vực, nơi đó trận pháp chủ điệp, tùy tiện tiến công tất nhiên tổn thất nặng nề. Mà lại La Sát thần chủ tâm biết rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực, rất khó là Cố Thanh Phong đối thủ. Thật muốn tìm tới cửa, chỉ sợ sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Nếu là muốn liên hợp cái khác thần chủ, lại cần nỗ lực cái giá không nhỏ, cái này khiến hắn một mực do dự. Cho tới giờ khắc này, Huyền Thiên Tiên Triều đại quân xuất phát, muốn tiến đánh vạn Phật thần quốc tin tức truyền đến, La Sát thần chủ mới ý thức tới, mình chờ đợi đã lâu cơ hội rốt cuộc đã đến. Chương 584, 10 vạn chiến hạm 2 chương 584, 10 vạn chiến hạm 2 Cố Thanh Phong, Bất Hủ thần chủ khẽ ngâm, cái tên này, đôi mắt bên trong đại đạo thần vận lưu chuyển, tựa hồ đang suy tính lấy cái gì. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, suy tính không ra bất kỳ nhân quả. Xem ra trên người này đúng là có đại cơ duyên, có thể lấy thất kiếp chi cảnh đưa ngươi đánh bại, kẻ này thực lực xác thực không đơn giản. Năm đó bá vương tại thất kiếp chi cảnh cũng khó có thể làm đến bước này. Kẻ này nếu là bước vào cửu kiếp, Bất Hủ không ra, cùng cảnh ở trong chỉ sợ là khó có đối thủ. Nói đến đây, Bất Hủ thần chủ dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, La Sát, Thiên Sát, Huyền Nguyệt, Thiên La. Tại ngoại trừ La Sát thần chủ ngoại, lại có ba tôn thần chủ ứng thanh ra khỏi hàng. Bọn hắn mỗi một vị khí tức đều không tại La Sát thần chủ phía dưới, quanh thân tà khí lượn lờ. Hiển nhiên đều là tà thần nhất tộc bên trong cường giả đỉnh cao. Bất Hủ thần chủ thanh âm tại trong thần điện quanh quẩn, các ngươi bốn tôn thần chủ lập tức tiến về Vạn Phật thần quốc, liên hợp Vạn Phật thần quốc, cần phải chém giết Cố Thanh Phong, chấm dứt hậu họa. Thuộc hạ lĩnh mệnh. La Sát thần chủ tâm thần quấy động, lúc này ôm quyền lĩnh mệnh. Tứ đại thần chủ liên thủ, Thiên Sát, Huyền Nguyệt cùng Thiên La thực lực đều cùng hắn tại sàn sàn với nhau, lại thêm một cái đồng dạng không kém Vạn Phật thiên tôn, ngũ đại cường giả liên thủ đối phó một cái Cố Thanh Phong, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Coi như đối phương lại thế nào nghịch thiên, cũng cuối cùng chỉ là thất kiếp tu vi. Lấy năm tôn thần chủ thực lực, trấn áp đối phương tuyệt sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Đi thôi. Bất Hủ thần chủ nói xong, thân ảnh dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đại quân tiến lên, thanh thế to lớn. 10 vạn tàu chiến hạm tạo thành dòng lũ sắt thép ở trong hỗn độn mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, ngay cả hỗn độn khí lưu đều bị triệt để gạt ra. Tại bực này thanh thế trước mặt, cho dù là trong hỗn độn hung tàn nhất tồn tại, cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, luôn có mắt không mở hỗn độn hung thú, bị đại quân bàng bạc khí huyết hấp dẫn, vọng tưởng tiến lên ngăn cản. Đám hung thú này hình thái khác nhau, hữu hình như cự mãng, chiều cao và dặm, có giống như ma biên, răng nanh dữ tợn, thậm chí hóa thành một đoàn hỗn độn sương mù, trong đó ẩn hiện vô số xúc tu. Giống một đầu tương tự thao thiết hỗn độn hung thú gầm thét vào tới, nó chiều cao 3 vạn dặm, há miệng liền muốn thôn vệ phía trước nhất một chiếc chiến hạm. Đầu hung thú này tản ra khí tức thình lình đã đạt đến thiên tôn cảnh giới, nhưng mà tại 10 vạn tàu chiến hạm tạo thành dòng lũ sắt thép trước mặt, cho dù là thiên tôn cấp bậc hung thú cũng như bùn nặng. Chỉ gặp kia chiếc bị công kích chiến hạm mặt ngoài trận văn đống nhiên sáng lên, trực tiếp hướng về này hỗn độn hung thú đánh tới, lực lượng cường đại trực tiếp xé rách làn da huyết đục. Với anh, hung thú thân thể cao lớn trong hư không nổ tung, đầy trời huyết đục vẩy ra, đem phụ cận mấy chiếc chiến hạm đều nhuộm thành huyết sắc. Mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Ngay sau đó, lại có một đầu hình như ma viên hung thú từ khía cạnh đánh tới, nó song quyền đấm ngực, phát ra chấn thiên gào thét, quanh thân hỗn độn khí tức của cuộn, thình lình cũng là một đầu thiên tôn cấp bậc tồn tại. Lần này, thậm chí không cần chiến hạm xuất thủ. Đứng tại bong tàu bên trên, La Thiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên. Một đạo kinh khí vô hình vượt qua hư không, tinh chuẩn địa trúng đích hung thú trái tim. Kia hung thú ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Đem tất cả thiên tôn cấp bậc hung thú huyết nhục thu lại, đây đều là chân chính vật đại bổ, quả quyết không thể lãng phí. La Thiên lạnh nhạt cười nói, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi. Một đầu chỉ là vừa mới vào tới một kiếp thiên tôn cảnh hung thú mà thôi, ở trước mặt hắn tự nhiên không tính là gì. Bây giờ La Thiên chỉ nửa bước đều là bước vào ba kiếp cảnh giới, đối phó loại này cấp bậc hung thú, hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên tôn cảnh mỗi một bước chênh lệch đều là kinh người. Cảnh giới cao thiên tôn đối với thấp cảnh giới thiên tôn, hoàn toàn chính là có thể làm được nhẹ nhõm nghiền ép. Giống như là vị kia tiên đế như vậy nghịch thiên tồn tại, chung quy là không có mấy người có thể làm được. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau lưng hắn, đông đảo phó tướng cũng đều là thần sắc phấn chấn, lập tức chỉ huy sĩ tốt thu lấy những cái kia phiêu phủ ở trong hư không hung thú huyết đục. Hỗn độn hung thú. Loại vật này không tính hiếm thấy. Dù sao hỗn độn rộng lớn, có rất nhiều hung thú hành hành, những này từ trong hỗn độn thai nghén mà thành hung thú, đều là có một cái thống nhất xưng hô, đó chính là hỗn độn hung thú. Bất quá hỗn độn hung thú, tu vi đều là có hạn, nhiều lắm là chính là bước vào đại đế cấp độ mà thôi. Loại tầng thứ này hỗn độn hung thú, huyết nhục mặc dù cũng là vật đại bổ, nhưng đối với rất nhiều thiên tôn tới nói, kỳ thực không có cái gì tác dụng có thể nói. Nhưng một khi hỗn độn hung thú bước vào thiên tôn cảnh, vậy liền không đồng dạng. Thiên tôn cấp bậc hỗn độn hung thú thì là chân chính hiếm thấy. Loại tầng thứ này hung thú, trên người mỗi một khối huyết nhục đều là chân chính đại bổ, cho dù là thiên tôn cảnh tu sĩ phục dụng, đều có thể tăng lên nhục thân thể phách lực lượng. Nếu là thiên tôn trở xuống tu sĩ phục dụng, kia càng là chỗ tốt rất nhiều. Dĩ vãng loại hung thú này hiếm thấy, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ đại quân xuất phát, 6000 tỷ tu sĩ khí huyết hội tụ vào một chỗ, đối với những này thiên tôn cảnh hỗn độn hung thú tới nói, tựa như cùng người được huyết tinh vị đạo cá mập, chính là tự chủ đến đây. Bởi như vậy, chính là tiện nghi huyền thiên tiên triều. Theo đại quân không ngừng xâm nhập hỗn độn, đến đây chịu chết hung thú càng ngày càng nhiều. Càng về sau, thậm chí xuất hiện vài đầu thiên tôn hung thú liên thủ đột kích tình huống. Mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đám hung thú này phản kháng đều là phí công. Chiến hạm dòng lũ những nơi đi qua, nhưng phàm là dám ngăn trở hung thú, đều không ngoại lệ tất cả đều hóa thành đại quân chiến lợi phẩm. La Thiên nhìn xem không ngừng bị đại quân siêu tập hung thú huyết nục, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Những này đều là khó được tài nguyên tu luyện, đủ để cho đại quân thực lực lại đến một bậc thang. Mà đứng tại đầu tàu Cố Thanh Phong, từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn một chút. Chỉ là hỗn độn hung thú, ngay cả để hắn để ý tư cách đều không có. Cho tới bây giờ, tập kích hỗn độn hung thú thực lực mạnh nhất cũng chính là tam kiếp cấp độ mà thôi. Như thế cấp độ hỗn độn hung thú, ngay cả để chiến hạm dừng lại đều làm không được, chớ nói chi là để Cố Thanh Phong tự mình ra mặt. Hung chi, trên chiến hạm cũng không ít cường giả tỏa chấn. Tử Vi Tiên Đình một phương đỉnh tiêm thiên tôn không ít, càng có Lệ Thiên Tuyệt bực này tân tấn cửu kiếp, mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem, Cố Thanh Phong đều là không có xuất thủ tất yếu. Hắn giờ phút này ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nơi đó hình như có một phương hạo hãn thần quốc như ẩn như hiện. Chương 585, Bạch Y Tăng Nhân một chương 585, Bạch Y Tăng Nhân một vạn Phật thần quốc. Cố Thanh Phong chắp tay đứng lặng tại trên chiến hạm, tay áo tại hỗn độn khí lưu bên trong bay phất phới, tựa như một tôn tiên cổ vĩnh tồn pho tượng. Tại hắn phía trước, một mảnh mênh mông thần quốc vắt ngang tại hỗn độn hư không bên trong, ước vạn Phật quang sen lẫn thành lưới, đem quanh mình hỗn độn đều chiếu rọi đến kim quang sáng chói, phảng phất tại mảnh này trong bóng đêm vĩnh hằng đốt lên một chiếc bất diệt đèn sáng. Kia thần quốc tựa như một đóa nở rộ kim sắc đài sen, tầng tầng lớp lớp Phật quốc thế giới vờn quanh trong đó, mỗi một trọng Phật quốc đều có vô số Phật tự san sát, Phật sướng thanh âm hội tụ thành quần quần dòng lũ, rung khắp hư không. Bên trong Phật sướng âm thanh những này ẩn chứa một loại nào đó lực lượng vị dị, phảng phất có thể xuyên thấu thần hồn, thẳng đến sâu trong tâm linh. Trải qua mấy tháng thời gian, vượt qua ước vạn dặm hư không, bây giờ rốt cục thấy được vạn Phật thần quốc hình dáng. Mảnh này thần quốc mênh mông viễn siêu tưởng tượng, cương vực rộng, cơ hồ tương đương với mấy chục cái phổ thông tiên vực tổng cộng. Đứng ở chỗ này nhìn lại, chỉ gặp kim liên tầng tầng nở rộ, Phật quang phổ chiếu đại thiên, nếu không phải kia Phật quang bên trong ẩn ẩn lộ ra tà dị khí tức, cho dù ai đều sẽ coi là đây là một phương chân chính Phật môn tịnh thổ. Giờ phút này, lấy vạn Phật thần quốc làm trung tâm, trung quanh mấy chục cái tiên vực hiện lên chúng tinh cùng nguyện chi thế vần quanh. Những này tiên vực trên không tà khí trung thiên, nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất xương mù màu đen ai bao phủ mỗi một cái thế giới. Cùng trung ương thần quốc sáng chói Phật quang tạo thành so sánh rõ ràng. Xuyên thấu qua tầng kia tầng tà sương mù, mơ hồ có thể thấy được vô số tà thần đại quân ở trong đó xuyên thẳng qua, lít nha lít nhít như là cá giết sang sông, số lượng nhiều làm cho người tê cả da đầu. Những cái kia tà thần hình thái khác nhau, hữu hình như cự mãng, có giống như ma biên, càng có một ít hóa thành hình người, lại tản ra làm cho người buồn nôn tà dị khí tức. Lệ Thiên Tuyệt nhìn xem một màn này, sắc mặt ngưng trọng nói ra, xem ra vạn Phật thần quốc cũng là có chỗ chuẩn bị. Cái này mấy chục phương trong tiên vực đóng quân tà thần đại quân, nhìn ra chí ít cũng phải có cái 30 vạn ức chi chúng. Như thế cổ lão thần quốc nội tình, xác thực không phải Á Nguyệt, Bạch Cốt chi lưu có thể so với bay. Hắn lời nói này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Lúc trước Tam đại thần quốc dốc hết nội tình, cũng mới miễn cưỡng kiếm ra 10 vạn ức đại quân. Mà dưới mắt chỉ cần 1 vạn Phật thần quốc, liền có thể điều động 30 vạn ức đại quân, giữa hai bên chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Những này tà thần đại quân không chỉ có số lượng kinh người, trong đó càng là không thiếu thiên tôn cấp bậc cường giả, tản ra khí tức nối thành một mảnh, để toàn bộ hư không đều tại run nhẹ nhẹ. Không cẩn thận nghĩ lại đến, cái này cũng đúng là bình thường. Vạn Phật thần quốc truyền thừa cổ lão, tồn tại tuế nguyệt so Bạch Cốt thần quốc, Á Nguyệt thần quốc không biết lâu đời bao nhiêu. Tại đầu nhập vào tà thần nhất tộc trước đó, Vạn Phật thần quốc liền đã là vô tận trong tiên vực tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm thế lực, nội tình thâm hậu. Bây giờ đầu nhập vào tà thần nhất tộc về sau, đạt được tà thần nhất tộc ủng hộ, Vạn Phật thần quốc thực lực càng là đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Cố Thanh Phong nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần khinh thường, mấy phần bẽ nghệ, 30 vạn ức đại quân cũng tốt, 300 vạn ức đại quân cũng được, cũng đỡ không nổi chúng ta bước chân. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, phản phất tại trần thuật một cái cố định sự thật. Một trận chiến này, tất nhiên muốn diệt tận vạn Phật thần quốc, một tên cũng không để lại. Đến lúc cuối cùng một câu nói ra miệng lúc, một cỗ lạnh lẽo đến cực điểm sát ý tràn ngập ra, để quanh mình nhiệt độ đều phản phất chợt hạ xuống mấy phần. Cái này sát ý cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, phóng tầm mắt nhìn tới, kia mấy chục phương tiên vực tà khí trùng thiên, nhưng không có mảy may nhân tộc khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những này trong tiên vực nhân tộc đã sớm bị tàn sát hầu như không còn. Mặc dù Cố Thanh Phong không đến mức vì thế cảm thấy phẫn nộ, nhưng cái này cũng càng thêm kiên định hắn hủy diệt vạn Phật thần quốc quyết tâm. Nhưng vào lúc này, theo Huyền Tiên Tiên Triều đại quân đến, vạn Phật thần quốc rốt cục có động tĩnh. Ông, một tiếng rung khắp hư không vụ vụ vang lên, phảng phất đến từ viễn cổ tiếng chuông, lại như ước vạn sinh linh kêu rên. Chỉ gặp vạn Phật thần quốc trung ương, một đạo kinh khủng hắc quang xông lên trời không, trong hư không hóa thành một tôn vô thượng Phật Đà hư ảnh. Tôn này Phật Đà xếp bằng ở hư không bên trong, dưới thân đài sen lại không phải thanh tịnh không tì vết, mà là không ngừng nhỏ xuống lấy sền sệt huyết dịch, u ám ô trọc khí tức tại đài sen trung quanh hội tụ không tiêu tan. Trước kia ước vạn Phật quang, giờ phút này đều rất giống triệt để sa đoạn, hóa thành vô tận bóng tối bao trùm hỗn độn hư không, đem nguyên bản sáng chói kim sắc Phật quốc nhuộm thành một mảnh quỷ dị ám kim chi sắc. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, từng đợt quỷ dị phản âm tùy theo truyền đến. Cái này phản âm sơ nghe lúc trang nghiêm thần thánh, phản phất có thể gột rửa tâm linh, để cho người ta không tự chủ được sinh ra quy ý chi ý lắng nghe, phía dưới lại mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực, như là vô số nhỏ bé sâu kiến tại gặm nuốt thần hồn. Trên chiến hạm rất nhiều tu sĩ đang nghe cái này phản âm trong đáy mắt, sắc mặt lập tức lại biến. Không ít người trong mắt nổi lên quỷ dị hắc quang, lại không tự chủ được chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, nghiêm nhiên một bộ muốn quy y ngã Phật bộ dáng. Liền ngay cả một chút thiên tôn cấp bậc cường giả, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ vẻ dãy rủa, hiển nhiên đang cực lực chống cự này quỷ dị phản âm ăn mòn. Hừ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng. Thanh âm này như là đại đạo thiên âm, tại mỗi một cái tu sĩ trong đầu nổ vang, trong nháy mắt đem cái kia quỷ dị phản âm đánh sơ sát. Trong mắt mọi người hắc quang cũng theo đó biến mất, khôi phục thanh minh. Những cái kia nguyên bản chắp tay trước ngực tu sĩ, giờ phút này đều kinh hãi mà nhìn mình hai tay, phản phất vừa rồi cử động hoàn toàn không nhận mình khống chế. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Kia rốt cuộc là thanh âm gì? Vạn Phật thần quốc, đúng là quỷ dị như vậy, một chút thiên tôn cấp bậc cường giả càng là âm thầm tim đập nhanh. Lấy tu vi của bọn hắn, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác liền đạo, thậm chí ngay cả nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Nếu không phải Cố Thanh Phong kịp thời xuất thủ, chỉ sợ giờ phút này cả chi đại quân đều muốn biến thành vạn Phật thiên tôn tín đồ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối vạn Phật thần quốc kiêng kỵ đều đạt đến đỉnh điểm. Chỉ có Cố Thanh Phong vẫn như cũ đứng chắc tay, sắc mặt như thường. Hắn nhìn chăm chú tôn này màu đen Phật Đà hư ảnh, trong mắt hàn quang tóe hiện, phản phất muốn đem tôn này quỷ dị Phật Đà triệt để xem thấu. Không hổ là vạn Phật thiên tôn, chỉ bằng mượn một đạo phản âm liền suýt nữa để ta 6000 tỷ đại quân đều trầm luân. Như thế thực lực, cũng không phải Tam đại thần quốc những phế vật kia có thể sánh ngang. Cố Thanh Phong thanh âm bên trong mang theo vài phần ngưng trọng, hiển nhiên đối vạn Phật thiên tôn thực lực lại có nhận thức mới. Nếu như đổi lại ta trước kia, lần này nói không chừng thật muốn tại vị này trong tay ngã chồng vó. Tại không có cùng vạn Phật thiên tôn giao thủ trước đó, Cố Thanh Phong đối vị này cổ lão tồn tại hiểu rõ, còn dừng lại tại một chút dễ hiểu mặt ngoài. Bây giờ chân chính kiến thức đến thủ đoạn của đối phương, hắn mới hiểu được vị này vạn Phật thiên tôn đáng sợ. Hắn thực lực mạnh, tuyệt đối ở xa La Sát thần chủ chi lưu phía trên. Chương 585, Bạch Y tăng nhân 2 chương 585, Bạch Y tăng nhân 2 Cố Thanh Phong âm thầm đánh giá, nếu là không có phục dụng Cửu Khiếu Linh Lung quả trước đó mình, cùng vạn Phật thiên tôn giao thủ, phần thắng nhiều nhất chỉ có 3 thành. Kia 7 thành phần thắng đều muốn rơi vào trong tay đối phương. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Phục dụng Cửu Khiếu Linh Lung quả về sau, Cố Thanh Phong một thân tu vi đã bước vào bát kiếp thiên tôn cảnh. Thực lực phương diện, tất nhiên là không thể so sánh nổi. Đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Cái này phất một cái nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô thượng đại đạo chân ý chỉ một thoáng, một đạo huyết sắc đao mang phá không mà ra, xé rách trước vạn dặm hư không, thẳng đến tôn này Phật Đà hư ảnh mà đi. Đao mang những nơi đi qua, ngay cả hỗn độn khí lưu đều bị một phân thành hai, lộ ra phía sau đen nhánh hư vô. Một đao này tốc độ nhanh đến cực hạn, phản phất siêu việt thời gian hạn chế, vừa mới xuất hiện liền đã đến Phật Đà hư ảnh trước mặt. Đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, tôn này Phật Đà hư ảnh rốt cục có phản ứng. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở hai mắt ra, kia là một đôi hoàn toàn con ngươi đen nhánh, trong đó phảng phất có vô số oan hồn tại tiêu diệt, nhìn một chút cũng làm người ta thần hồn rung động. Hắn miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, thanh âm lại mang theo làm cho người dùng mình quỷ dị. A Di Đà Phật, Phật hiệu tiếng vang triệt vô tận tiên vực, phảng phất mang theo một loại nào đó quỷ dị đại đạo vật luật, để nghe được người đều không tự chủ được sinh lòng sợ hãi. Cùng lúc đó, Phật Đà tay phải chậm rãi nâng lên, mang theo vô cùng đại đạo chi lực, hướng về kia đạo huyết sắc đao mang chấn áp mà xuống. Một trường này nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện, trong lòng bàn tay vô số màu đen phủ văn lưu chuyển, diễn hóa xuất một phương ô trọc Phật quốc thế giới, trong đó mơ hồ có thể thấy được ước vạn sinh linh ở trong đó trầm luân kêu rên. Với anh, hai cỗ lực lượng trong hư không ầm vang va chạm. Ngoài ý liệu là, huyết sắc đao mang thế như trẻ tre, đúng là tùy tiện xuyên thủng Phật Đà bàn tay, sau đó thế đi không giảm, hung hăng chạm tại Phật Đà hư ảnh trên thân. Kia diễn hóa xuất ô trọc Phật quốc thế giới tại đao mang trước mặt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Giang giác, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, lớn như vậy Phật Đà hư ảnh đứng thanh mà đứt, bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Vỡ vụn hư ảnh hóa thành đầy trời màu đen dòng lũ, trong hư không tứ ngược lan lộn, phát ra thê lương kêu rên, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là một kích này đắc thủ thời điểm, dị biến tái sinh. Chỉ gặp kia tán loạn màu đen dòng lũ đột nhiên một lần nữa ngưng tụ, một đạo áo trắng thân ảnh từ dòng lũ bên trong chậm rãi đi ra. Kia là một cái khuôn mặt tuấn mỹ tăng nhân, chân trần đạp không mà đi, dưới chân màu đen dòng lũ kéo lên thân thể của hắn, mỗi một bước phóng ra, trong hư không đều sẽ tách ra một đóa màu đen thần sen. Quỷ dị chính là, mỗi một cánh lá sen phía trên đều chật ních vô số vạn bèo mặt người. Những người này mặt lúc khóc lúc cười, hoặc giận hoặc buồn, nhưng đều không ngoại lệ đều mang cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng, phản phất tại thừa nhận vĩnh hằng tra tấn. Vạn Phật Thiên Tôn nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Lệ Thiên Tuyệt thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo áo trắng thân ảnh, như là nhìn thấy cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cùng là cựu kiếp cấp độ, nhưng ở vạn Phật Thiên Tôn hiện thân sát na, Lệ Thiên Tuyệt liền cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, phảng phất như gặp phải thiên địch. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng đối phương ở giữa tồn tại khó mà vượt qua chênh lệch. Giờ khắc này, Lệ Thiên Tuyệt minh bạch mình cùng vạn Phật Thiên Tôn ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bằng vào cựu kiếp đại thiên tôn trực giác, trong lòng của hắn không thể ức chế địa sinh ra một cô muốn quay đầu liền chạy xúc động. Bất quá, ý nghĩ này mặc dù mãnh liệt, nhưng Lệ Thiên Tuyệt cuối cùng không có quay người. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phó vạn Phật Thiên Tôn chủ lực, chưa hề đều không phải là mình, mà là bên cạnh vị này thâm bất khả trắc Huyền Thiên Tiên Đế. Nếu là một mình đối mặt vạn Phật Thiên Tôn, Lệ Thiên Tuyệt tuyệt đối sẽ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Dù sao bực này tồn tại, tuyệt không phải hắn có khả năng chống lại. Nhưng có Cố Thanh Phong ở bên, Lệ Thiên Tuyệt trong lòng e ngại liền giảm bớt rất nhiều. Chơi sắp xuống, tự có người cao đỉnh lấy. Không thể phủ nhận vạn Phật Tiên Tôn sát thực đáng sợ, nhưng Cố Thanh Phong vị này Huyền Thiên Tiên Đế cũng không phải bùn nặng. Từ vừa rồi kia một cái giao thủ đến xem, Cố Thanh Phong thực lực hiển nhiên không kém vạn Phật Thiên Tôn. Giờ phút này, vạn Phật Thiên Tôn xuất hiện. Đối phương bình tĩnh ánh mắt xuyên thấu ước vạn dặm hư không, trực tiếp rơi vào trên chiến hạm. Ánh mắt kia nhìn như ôn hòa, kỳ thực ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Đông đảo tu sĩ cùng đối mặt trong nháy mắt, đều làm đông cảm giác một cô áp lực kinh khủng đập vào mặt, phảng phất cả phiến thiên địa đều tại hướng bọn hắn đè ép tới. Trong nháy mắt đó, bọn hắn tựa hồ thần hồn thức hải đều tại đổ sụp, ngay cả tư duy đều trở nên ngưng trệ. Nhưng tiếp theo hơi thở, Cố Thanh Phong một bước đặt không, huyền diệu đến cực điểm đạo vận lực lượng tràn ngập ra, hóa thành một đạo bình chướng vô hình, triệt để đem cố này áp lực cho ngăn cách ra. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, nhưng nhìn về phía vạn Phật Tiên Tôn trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Vạn Phật Tiên Tôn, Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong, tiểu tăng hữu lễ. Vạn Phật Tiên Tôn tuyên một tiếng Phật hiệu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia từ bi tường hòa, phảng phất thật sự là một vị đắc đạo cao tăng. Nếu như không phải trên người đối phương kia cấu ngập trời u ám khí tức, cùng dưới chân kia nở rộ lấy vặn mẹo mặt người màu đen thần sen, cho dù ai đều sẽ nghĩ lầm đây là một vị lòng dạ từ bi Phật môn cao tăng. Cố Thanh Phong chắp tay đứng lặng, nhìn về phía đối phương thời điểm, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, phảng phất đối mặt bất quá là một cái bình thường đối thủ, mà không phải bị chấn hỗn độn vạn Phật Tiên Tôn. Hắn không có mở miệng chất vấn, làm ngày xưa nhân tộc Tiên Tôn, vì sao muốn tự cam đoạ lạc thần phục tà thần nhất tộc? Chỉ vì những vấn đề này, đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mặc kệ vạn Phật Tiên Tôn dự tính ban đầu như thế nào, từ đối phương đầu nhập vào tà thần nhất tộc một khắc kia trở đi, song phương chính là triệt để đứng ở mặt đối lập bên trên, chính là chân chính không chết không thôi. Dưới mắt bày ở trước mặt hai người, liền nhất định là muốn phân cái sinh tử. Giờ phút này, vạn Phật Tiên Tôn chậm rãi nói ra, Huyền Thiên Tiên Đế thanh danh, tiểu tăng cũng là như sớm bên hai, hôm nay gặp mặt mới biết truyền ngôn không phải hư. Nếu là đánh với Tiên Đế một trận, tiểu tăng tự hỏi không phải là đối thủ. Lời này vừa nói ra, không ít nghe nói câu nói này cường giả, đều là sắc mặt biến hóa. Cường đại như vạn Phật Tiên Tôn, giờ phút này giao thủ đều không có đúng nghĩa giao thủ, liền đã là tự nhận không bằng Cố Thanh Phong. Cho dù là Lệ Thiên Tuyệt nghe được câu này, sắc mặt đều là ngưng trọng rất nhiều. Cố Thanh Phong nhàn nhạt nói ra, đã biết không phải chấm đối thủ, sao không tự tuyệt ở đây, người ta đều tiết kiệm thời gian. Tiểu tăng tự hỏi không phải Tiên Đế đối thủ, bất quá tiểu tăng đã nhìn thấy tương lai một góc, trận chiến này Tiên Đế đương sẽ quy y Nga Phật, trở thành ta vạn Phật thần quốc một tôn Phật đà. Vạn Phật Thiên Tôn trên mặt từ đầu đến cuối đều là có nụ cười nhàn nhạt, dứt lời về sau lại là tuyên một tiếng Phật hiệu, tựa hồ thật nhìn thấy tương lai hình tượng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chương 586, quá phí lời một chương 586, quá phí lời một vậy liền để chấm nhìn một chút, ngươi lực lượng đến tột cùng đến từ ở đâu? Cố Thanh Phong thần sắc lạnh nhạt. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chỉ gặp hắn bước ra một bước, dưới chân hỗn độn khí lưu cuộn, ước vạn đạo thì tại quanh người hắn hiện hóa. Tay phải chậm rãi nâng lên, có kinh khủng đạo vận nổi lên, u minh đại đạo lực lượng tại lòng bàn tay ngưng tụ, diễn hóa 18 tầng địa ngục hư ảnh, vô số lệ quỷ kêu rên thanh âm vang vọng hư không. Chợt, một thanh diệt thế thần thương tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành hình. Trôi này thần thương toàn thân đen nhánh, trên thân thương quấn quanh lấy vô số oan hồn, đầu mũi thương càng là có luân hồi vòng xoáy chuyển động, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Vẹn vẹn một chút lực lượng khí tức truyền ra, liền đã là khiến cho ức vạn giảm hư không đều chôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất hư vô. Đi. Cố Thanh Phong khẽ quát một tiếng, diệt thế thần thương rời khỏi tay, hóa thành một đạo tia chớp màu đen xé rách trường không, thẳng đến vạn Phật Tiên Tôn mà đi. Thần thương những nơi đi qua, thời không sụp đổ, đại đạo gào thét, phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều triệt để hủy diệt. Áo trắng tăng nhân gặp một màn này, thần sắc cũng là ngưng trọng trước đó chưa từng có. Hắn có thể cảm nhận được một thương này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, kia là không thuộc về cấp độ này lực lượng hủy diệt. Chỉ gặp hắn tay phải đẩy ngang mà ra, lòng bàn tay có màu đen đậm đặc lực lượng lưu chuyển, vô số vạn vẹo phù văn ở trong đó chìm nổi, cuối cùng hóa thành một cái cự đại chữ vạn Phật văn. Cái này chữ vạn Phật văn cùng bình thường Phật môn ký hiệu hoàn toàn khác biệt, toàn thân đen như mực, mặt ngoài chảy xuôi sền sệt huyết dịch, tản mát ra cực hạn khí tức tà ác. Phật văn xoay chậm chậm, diễn hóa xuất một phương ô trọc Phật quốc, trong đó ước vạn sa đoạ Phật đồ cùng kêu lên tụng kinh, ý đồ ngăn cản cái này hủy diệt một kích. Giang giác, nhưng mà vẹn vẹn vừa đối mặt, chữ vạn Phật văn liền ứng thanh vỡ vụn. Kia ô trọc Phật quốc tại diệt thế thần thương trước mặt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Thần thương lấy phá diệt hết thể tình thế, trực tiếp chính là đem vạn Phật Tiên Tôn bàn tay xuyên thủng, trong nháy mắt đem nó đóng đinh trong hư không. Ai da? Vạn Phật Tiên Tôn phát ra rên lên một tiếng, chỉ gặp hắn bị đâm xuyên trong lòng bàn tay, đen nhánh huyết dịch như là chảy ra chảy xuôi xuống tới, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa kinh khủng ăn mòn lực lượng, đem chúng quanh hư không đều ăn mòn ra từng cái lô đen. Trong nháy mắt đó, Vạn Phật Thiên Tôn sắc mặt lại là biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được, trôi này thần thương bên trong ẩn chứa U Minh Đại Đạo chi lực ngay tại điên cuồng ăn mòn nhục thể của hắn cùng thần hồn, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn đại đạo căn cơ đều tại có chút rung động. Ngay sau đó, hắn năm ngón tay dùng sức bóp, lực lượng kinh khủng bộc phát, diệt thế thần thương lập tức sụp đổ mẫn diệt. Nhưng này bị xuyên thủng lòng bàn tay lại là chậm chạp khó mà khép lại, chỉ có thể nhìn thấy vô số mầm thịt đang điên cuồng sinh trưởng, dây dưa cùng nhau, qua trọn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, vết thương mới xem như khôi phục hoàn toàn. Tốt một cái Huyền Thiên Tiên Đế, thực lực quả thật không thể khinh thường. Giờ khắc này, Vạn Phật Thiên Tôn nhìn về phía Cố Thanh Phong ánh mắt đã là hiếm thấy ngưng trọng rất nhiều. Mặc dù hắn trước kia đã làm mở miệng, tự nhận không phải Cố Thanh Phong đối thủ, nhưng từ đầu đến cuối đều là thần sắc trên mặt biến hóa không lớn. Cho tới bây giờ, chân chính cùng Cố Thanh Phong giao thủ, Vạn Phật Thiên Tôn mới hiểu được, vị này Huyền Thiên Tiên Đế thực lực đến tột cùng là đã cường đại đến mức nào. Từ bản tôn ngộ đạo, bước vào Cựu Kiếp đỉnh phong về sau, tự hỏi Thiên Tôn cảnh bên trong chân chính có thể uy hiếp bản tôn giả, đã là không có bao nhiêu. Hôm nay Tiên Đế thực lực, xem như để bản tôn mở rộng tầm mắt. Nếu là có hướng một ngày, Tiên Đế bước vào Cựu Kiếp chi cảnh, chỉ sợ liền xem như bất hủ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đưa người chân áp. Vạn Phật Thiên Tôn lần thứ nhất không có lấy tiểu tăng tự xưng, có thể thấy được vừa mới kia một chút giao thủ, đã là chân chính để hắn cảm thấy áp lực. Như thế đánh giá, rơi vào tu sĩ khác trong hai, mặc kệ là tà thần nhất tộc hoặc là nhân tộc, đều là để bọn hắn nội tâm khiếp sợ không thôi. Không có cái gì so với tay đánh giá, tới càng thêm chân thực. Quá phí lời. Cố Thanh Phong căn bản không để ý tới đối phương đánh giá, trực tiếp một trường đánh ra. Kinh khủng đại đạo chi lực chấn áp xuống, để bắt trọng U Minh đại đạo chi lực hoàn toàn bộc phát, toàn bộ hỗn độn đều dưới một trường này gào thét. Một trường này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô tận biến hóa, trong lòng bàn tay 18 tầng địa ngục hư ảnh tầng tầng điệp ra, phản phất muốn đem Vạn Phật Thiên Tôn triệt để chấn áp. Vạn Phật Thiên Tôn hô hấp cứng lại, cảm nhận được một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không dám có chút chủ quan. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, sau lưng có Phật Đà hư ảnh thai nghén mà sinh. Tôn này Phật Đà cao tới ước vạn trượng, che khuất bầu trời, như là chèo chống toàn bộ hỗn độn. Phật Đà quanh thân tản ra quỷ dị Phật quang, vô số sa đọa Phật đồ tại Phật quang bên trong chìm nổi, cùng kêu lên tụng sướng lấy vạn bèo kinh văn. Nhưng tiếp theo hơi thở, chính là có diệt thế thần thương phá không mà tới. Một thương này so trước đó càng khủng bố hơn, trên thân thương quấn quanh oan hồn phát ra chói tai rít lên, trực tiếp xuyên qua hư không, tinh chuẩn địa trúng đích Phật Đà đầu lâu. Ầm ầm. Phật Đà đầu lâu ứng thanh mà nát, hình như có vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Ngay sau đó, càng có huyết sắc đao mang chém xuống đến, đao mang kia ngang qua ước vạn dặm, ẩn chứa cực hạn giết chóc chân ý ánh đao lướt qua, ước vạn trượng Phật Đà hư ảnh trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, dư thế không chỉ lực lượng tiếp tục hướng về bản Phật Thiên Tôn bản thể chém tới. Cái sau thần sắc biến đổi, dưới chân màu đen đài sen bỗng nhiên nở rộ. Kia đài sen mỗi một cánh hoa bên trên đều hiện lên ra vô số vạn bèo mặt người, phát ra thê lương kêu rên. Quỷ dị chi lực từ trong đài sen tuôn ra, như là ô chọc dòng lũ sông lên trời không, trong hư không sen lẫn thành một trường che trời lưới lớn, trên mạng mỗi một cái tiết điểm đều có một viên giữ tận Phật thủ tại tụng kinh, ý đồ ngăn trở một kích chí mạng này. Thế nhưng là vô dụng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì hết thể dễ rủa đều là phí công. Huyết sắc đao mang chém xuống, ô chọc dòng lũ trong nháy mắt tán loạn, tấm kia từ Phật thủ bệnh lưới lớn càng là giống như mạng nhện đứt thành từng khúc. Vạn Phật Thiên Tôn sắc mặt kỳ biến, tay phải hướng về hư không anh ra, lòng bàn tay diễn hóa xuất một phương Phật quốc thế giới, Newton bắt lấy kia rơi xuống đao mang. Phốc phốc, lưới dao vào thịt thanh âm vang lên. Vạn Phật Thiên Tôn toàn bộ cánh tay, từ bàn tay đến bả vai, đều là bị từ đó chém thành hai nửa. Tất cả huyết nhục thậm chí cả tiên cốt, giờ phút này đều là vỡ vụn ra, đen nhánh huyết dịch phun ra, đem chung quanh hỗn độn đều nhuộm thành màu mực. Trọng thương như thế, để Vạn Phật Thiên Tôn sắc mặt âm trầm như nước. Cũng không chờ hắn có động tác kế tiếp, liền gặp Cố Thanh Phong chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở trước mặt hắn ba thước. Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, Vạn Phật Thiên Tôn thậm chí có thể thấy rõ Cố Thanh Phong trong mắt sát ý lạnh như băng. Ngay sau đó, một cái cực đại nắm đấm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp rơi vào Vạn Phật Thiên Tôn trên lồng ngực. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang truyền khắp tứ phương, như thế lực lượng kinh khủng khiến cho Vạn Phật Thiên Tôn ngực tại chỗ nổ tung, ngũ tạng lục phủ đều tại trong khoảnh khắc hóa thành một mịn. Thân thể của hắn càng là như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ở trong hỗn độn đập phá tầng tầng lớp lớp không gian biết lũy, không biết bay ra ngoài nhiều ít vạn dặm mới xem như khó khăn lắm dừng lại. Đợi cho dừng lại một khắc này, chỉ gặp áo trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trở nên ố trọc không chịu nổi. Chương 586, quá phí lời hai chương 586, quá phí lời hai Vạn Phật Thiên Tôn giờ phút này trên mặt cũng là lại không vừa mới từ bi lạnh nhạt, sắc mặt âm trầm dữ tợn, hai con ngươi càng là có dọa người hắc quang toát ra, khí tức quỷ dị từ hắn trên người hiện lên, phản phất có tồn tại đáng sợ nào đang thức tỉnh. Trong chốc lát, hỗn độn trật tự đều rất giống tại sụp đổ. Lấy Vạn Phật Thiên Tôn làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn dặm hư không bắt đầu vặn mèo, đại đạo pháp tắc trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thời gian cùng không gian đều tại đây khắc đã mất đi ý nghĩa. Vạn Phật Thiên Tôn thanh âm trầm thấp như là chín u hàn gió, nổ tung lồng ngực huyết nhục lúc đích, ngay tại một chút xíu bản thân khôi phục khép lại. Nhưng lần này, khôi phục tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, hiển nhiên Cố Thanh Phong vừa rồi một quyền kia bên trong ẩn chứa lực lượng, đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Bản tôn muốn ngươi chết không toàn thây, và ngươi một người, có tư cách gì rõ ràng? Cố Thanh Phong cười, chỉ là trong tươi cười hiển thị rõ khinh miệt. Hắn chắp tay đứng ở hư không bên trong, quanh thân đạo vận lưu chuyển, phản phất vừa rồi kia kinh thiên động địa giao thủ, với hắn mà nói bất quá là làm nóng người mà thôi. Không thể phủ nhận, Vạn Phật Thiên Tôn thực lực sát thực rất mạnh. Nói đúng ra, thực lực của đối phương chính là hắn tất cả đối thủ bên trong mạnh nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Cái kia quỷ dị Phật môn thần thông, Sa Đoạ đại đạo pháp tắc, đều cho thấy viễn siêu bình thường cựu kiếp đại thiên tôn cảnh giới. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đột phá bát kiếp thiên tôn cảnh về sau, Cố Thanh Phong thực lực đã phát sinh bay vọt về chất. U Minh đại đạo đột phá đến đệ bát trọng, để hắn đối tự thân đối với đại đạo lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Cường đại như vạn Phật thiên tôn cấp độ này tồn tại, đối với hiện tại Cố Thanh Phong tới nói đều là không có cái gì uy hiếp có thể nói. Bất quá, ngay tại Cố Thanh Phong thoại âm rơi xuống thời điểm, dị biến nảy sinh. Toàn bộ hỗn độn hư không đột nhiên chấn động kịch liệt, phản phất có tồn tại đáng sợ nào ngay tại giáng lâm. Ngay sau đó, liền lại có mấy cỗ kinh khủng khí tức xé rách hư không, ầm vang hạ xuống. Cái này bốn cỗ khí tức mỗi một đạo đều là đáng sợ phi phàm, cứ việc không bằng vạn Phật thiên tôn, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Đồng thời, càng có lạnh lẽo âm trầm thanh âm trong hư không truyền ra, thanh âm kia bên trong ẩn chứa cực hạn sát ý, để nghe được người đều không tự chủ được dùng mình một cái. Vạn Phật thiên tôn không đối phó được ngươi, như vậy lại thêm chúng ta lại như thế nào? Vừa dứt lời, liền gặp không gian như là vải vóc bị xé nứt ra, lộ ra phía sau thầm thúy hắc ám. Bốn đạo thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi hiện hiện, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra làm người sợ hãi tà dị khí tức. Người cầm đầu chính là La Sát thần chủ, quanh người hắn quấn quanh lấy huyết sắc sát khí, một đôi mắt như là hai cái xoay tròn huyết sắc vòng xoáy, tản ra cực hạn sát lục khí tức. Tại hắn bên trái, trời sát thần chủ như là một tôn từ địa ngục đi ra ma thần, quanh thân sát khí ngưng kết thành thực chất áo giáp, cầm trong tay một thanh quấn quanh lấy vô số oan hồn ma đao. Phía bên phải, Huyền Nguyệt thần chủ sau lưng một vòng hắc nguyệt chìm nổi không chừng, ánh trăng những nơi đi qua, ngay cả thời không đều bị đông cứng. Tối hậu phương Thiên La thần chủ thì bị vô số giống mạng nhện pháp tắc quấn quanh, mỗi một cây tơ nhện đều lóe ra quỷ dị quang mang. Nhìn thấy này bốn đạo thân ảnh xuất hiện, nhân tộc một phương, Lệ Thiên Tuyệt bọn người là sắc mặt đại biến, tiếng kinh hô liên tiếp. La Sát thần chủ, không chỉ là La Sát thần chủ, ba người khác chính là Thiên Sát, Thiên La cùng Huyền Nguyệt thần chủ, tứ đại thần chủ đều tới. Lần này phiền toái. Đối với những này bất hủ thần quốc bên trong đỉnh tiêm thần chủ, Tử Vi Tiên Đỉnh một phương tiên tôn đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Dù sao Tử Vi Tiên Đỉnh chính là nhân tộc vô thượng thế lực, cùng đại biểu tà thần nhất tộc chí cao thế lực bất hủ thần quốc, không biết tranh phong chém giết bao nhiêu năm tháng. Nhưng phàm là bất hủ thần quốc trung thượng được mặt bản cường giả, bọn hắn đều là sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Chớ nói chi là, trước mắt cái này tứ đại thần chủ đều là bước vào cựu kiếp cấp độ đỉnh tiêm tồn tại. Loại tu vi này, đặt ở Tử Vi Tiên Đỉnh bên kia, gần như có thể sánh vai Ngũ Phương Nguyên Soái cấp độ này. Mỗi một vị cũng là có thể một mình đảm đương một phía cường giả tuyệt thế, bây giờ bốn người đều tới, trình độ uy hiếp cho dù không dung vạn Phật tiên tôn, cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên khi nhìn đến mấy tôn thần chủ xuất hiện thời điểm, Tử Vi Tiên Đỉnh một phương sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Một chút tu vi yếu kém tu sĩ càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Lần này phiền phức lớn rồi. Lệ Thiên Tuyệt thở sâu, ngữ khí ngưng trọng tới cực điểm. Một cái vạn Phật tiên tôn cũng đã đầy đủ khó chơi, kết quả lại là thêm ra bốn tôn đỉnh tiêm thần chủ. Mặc kệ là La Sát thần chủ, hoặc là cái khác ba tôn thần chủ, thực lực đều là thâm bất khả trắc. Như thế tồn tại, cùng trước kia không có đột phá trước vạn Phật tiên tôn, cơ hồ tương xứng. Đừng nhìn Cố Thanh Phong phía trước đối phó vạn Phật tiên tôn tựa hồ dễ dàng, nhưng bây giờ thêm ra bốn tôn thần chủ, như vậy thắng bại chính là khó liệu. Ngũ đại cường giả liên thủ, cùng cảnh ở trong chân chính có thể ngăn cản người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có Tử Vi Tiên Đỉnh tiên tôn, đè xuống trong lòng sợ hãi, thanh âm có chút phát run địa mở miệng hỏi, bốn tôn đỉnh tiêm thần chủ xuất hiện, chúng ta hiện tại nên như thế nào làm việc? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân Lệ Thiên Tuyệt. Làm ở đây trừ Cố Thanh Phong bên ngoài người mạnh nhất, quyết định của hắn đem trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng. Nghe vậy, Lệ Thiên Tuyệt trầm mặc nửa ngày, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là rơi vào phía trước cái kia đạo vĩ ngạn bóng lưng trên thân. Cố Thanh Phong vẫn như cũ đứng chắc tay, đối mặt đột nhiên xuất hiện tứ đại thần chủ, thần sắc của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất đã sớm dự liệu được một màn này. Sau đó, Lệ Thiên Tuyệt lại là nhìn về phía những phương hướng khác. Chỉ gặp vạn Phật thần quốc chung quanh, kia mấy chục cái trong tiên vực tà thần đại quân đã bắt đầu sao động, vô số tà thần giống như nước thủy triều vào tới, rất có toàn diện khai chiến ý tứ. Cuối cùng, vị này 28 tinh tú phun ra một ngụm trọc khí, mắt thần biến đến kiên quyết. Hắn biết, một trận chiến này đã không thể tránh né. Nếu là lúc này lùi bước, không chỉ có phi công nhọc sức, càng sẽ để Huyền Tiên Tiên Triều lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chiến, một chữ, chém đinh chặt sắt, mang theo thấy chết không sờn quyết tâm. Lệ Thiên Tuyệt quanh thân khí thế ầm vang một phát, cựu kiếp đại thiên tôn uy áp quét sạch tứ phương. Hắn dẫn đầu xông ra, trực tiếp tìm tới một tôn tà thần thiên tôn, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Theo Lệ Thiên Tuyệt xuất thủ, cái khác nhân tộc cường giả cũng nhao nhao đè xuống sợ hãi trong lòng, giống giận phóng tới quân địch. Cứ việc địch nhiều ta ít, cứ việc cường địch vây quanh, nhưng giờ khắc này, không có người lựa chọn lui lại. Bởi vì tại bọn hắn phía trước, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh vẫn như cũ sừng sững không ngã. Chiến tranh bộc phát rất là đột ngột, nhưng cũng là trong dự liệu sự tình. 30 vạn đức tà thần đại quân tựa như vô cùng vô tận, lại xem nhân tộc một phương, cứ việc đại quân số lượng ít đi rất nhiều, nhưng khí tức cũng là nửa điểm không kém. Hai tộc đại quân tiếp xúc sát na, chính là bộc phát ra huyết tinh giết chóc. Chương 587, trước tiên trạng một tôn thần chủ một chương 587, trước tiên trạng một tôn thần chủ một Cố Thanh Phong, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. La Sát thần chủ thần sắc lạnh lùng, tinh hồng đôi mắt bên trong phản chiếu lấy Cố Thanh Phong thân ảnh, trong ánh mắt kia ẩn chứa vạn năm không thay đổi hàn băng, cùng khắc cốt minh tâm cửu hận. Năm đó một trận chiến chi nhục, hôm nay rốt cục có thể tẩy soát. Lời còn chưa dứt, hắn chính là xuất thủ trước. Chỉ gặp La Sát thần chủ thân sau hư không bặm mẻo, một gốc che khuất bầu trời xương cây phá vỡ hỗn độn, vô số bạch cốt trạc cây như cùng sống vật núp ních, ước vạn âm hồn quấn quanh trên đó, phát ra làm cho người thần hồn run sợ kêu rên. Những này âm hồn hội tụ thành dòng lũ đen ngòm, mang theo ăn mòn hết thể khí tức tà ác, hướng về Cố Thanh Phong quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, trời sát thần chủ cũng là ngang nhiên xuất thủ. Quanh người hắn ngập trời sát khí âm vang một phát, kia sát khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn vạn trượng ma thần hư ảnh. Ma thần cầm trong tay một thanh đen như mực ma đao, trên thân đao quấn quanh lấy vô số oan hồn, theo ma đao chém xuống, hư không bị tùy tiện xé rách, lạnh lẽo đến cực điểm sát lục khí tức tràn ngập hỗn độn, phản phất muốn đem hết thể đều kéo vào vĩnh hằng giết chóc địa ngục. Hai đại thần chủ xuất thủ trong nháy mắt, Thiên La thần chủ, Huyền Nguyệt thần chủ, Vạn Phật Thiên Tôn ba tôn đỉnh tiêm thần chủ cơ hồ đều là không hẹn mà cùng động thủ. Thiên La thần chủ hai tay kết ấn, vô số giống mạng nhện pháp tắc trong hư không lan tràn, mỗi một cây tơ nhện đều lóe ra quỷ dị quang mang, phong tỏa Cố Thanh Phong tất cả đường lui. Huyền Nguyệt thần chủ sau lưng hắc nguyệt chìm nổi, âm lãnh ánh trăng rọi xuống, những nơi đi qua ngay cả thời không đều bị đông cứng. Vạn Phật Thiên Tôn thì là miệng tụng quỷ dị kinh văn, sau lưng Sa Đoạ Phật Đà lại xuất hiện, một trưởng gỗ ra, lòng bàn tay diện hóa ô trọc Phật quốc, ước vạn Sa Đoạ Phật đồ cùng kêu lên gào thét. Ngũ đại thần chủ chi lực đan vào một chỗ, tạo thành một trường thiên la địa võng, thể phải đem Cố Thanh Phong triệt để chém giết tại chỗ. Xương cây cối âm u hồn, sắc khí ma đao, pháp tác mạng nện, đông kết ánh trăng, ô trọc Phật quốc, năm loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng lực lượng kinh khủng hội tụ thành hủy diệt dòng lũ, những nơi đi qua, ước vạn giảm hư không đều tại gào thét. Khủng bố như thế khí tức ba động, dung chuyển toàn bộ hỗn độn. Vô ngần tinh hải đang run rẩy, vô số ngôi sao sáng tối chập chờn, vẹn vẹn tiêu tán ra khí tức, chính là không biết phá hủy nhiều ít lân cận tiên vực, lại để cho nhiều ít tồn tại ước vạn năm thái cổ tinh thần hóa thành một mịt. Quan chiến các phương cường giả đều biến sắc, nhao nhao lui lại, sợ bị cái này hủy thiên diệt địa chiến đấu tác động đến. Làm chân chính mục tiêu công kích, Cố Thanh Phong thần sắc lại là từ đầu đến cuối tỉnh táo. Đối mặt cái này đủ để cho bất hủ tồn tại cũng vì đó biến sắc kinh khủng thế công, hắn thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Không thấy hắn có hành động, liền có đục ngầu nước sông từ trong hư không hiện lên. Sông kia nước tản ra tử vong cùng luân hồi khí tức, chính là U Minh địa phủ Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chi thủy vờn quanh tại Cố Thanh Phong quanh thân, hóa thành một đạo vô thượng hàng rào, nước sông lao nhanh ở giữa, đúng là đem ngũ đại thần chủ công kích đều nuốt hết. Xương cây cối âm u hồn không có vào Hoàng Tuyền, trong nháy mắt bị nước sông ăn mòn tan rã. Sát khí ma đao chạm tại Hoàng Tuyền phía trên, chỉ kích thích tầng tầng gợn sóng. Pháp tác mạng nhện chạm đến nước sông, như là băng tuyết gặp dương tiêu tán. Đông kết ánh trăng chiếu xạ tại Hoàng Tuyền mặt ngoài, lại không cách nào xuyên thấu kia lao nhanh nước sông. Ô trọc Phật quốc đụng vào Hoàng Tuyền hàng rào bên trên, ước vạn Sa Đoạ Phật đồ tại trong nước sông rẽ rủa kêu rên, cuối cùng chìm vào đáy sông. Nhưng tiếp theo hơi thở, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Hoàng Tuyền kịch liệt rung động, các loại nước sông đột nhiên nổ tung. Cứ việc Hoàng Tuyền có thể thôn phệ âm hồn, trời sinh khắc chế tà thần nhất tộc, nhưng làm sao ngũ đại thần chủ thực lực quá mạnh, mỗi một vị đều là cựu kiếp đỉnh phong tồn tại, bọn hắn liên thủ một kích lực lượng, hoàn toàn không phải thứ một giai đoạn Hoàng Tuyền có khả năng ngăn cản. Cho nên chỉ là trong chớp mắt, Hoàng Tuyền chính là bị lực lượng cỡ này cho triệt để nó bạo. Đục ngầu nước sông tứ tán bể ra, mỗi một giọt đều ẩn chứa kinh khủng ăn mòn lực lượng, đem chúng quanh hư không ăn mòn ra vô số lỗ thủng. Oanh, Hoàng Tuyền vỡ nát, dư thế không chỉ lực lượng oanh kích mà tới. Ngũ đại thần chủ công kích mặc dù bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng còn lại lực lượng vẫn như cũ kinh khủng, đủ để trọng thương bất luận cái gì cựu kiếp đại thiên tôn. Nhưng mà Cố Thanh Phong chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, U Minh đại đạo lực lượng liền trùng trùng điệp điệp địa quét sạch ra. 18 tầng địa ngục hư ảnh sau lưng hắn trong nháy mắt diễn hóa mà sinh, núi lao, biển lửa, chảo dầu, băng sơn. Các loại kinh khủng cảnh tượng tầng tầng lớp lớp, tản mát ra làm người sợ hãi đạo vận lực lượng. Những này địa ngục hư ảnh xoay tròn xen lẫn, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem ngũ đại thần chủ còn sót lại công kích đều ma diệt hầu như không còn. Núi lao chém vỡ sát khí, biển lửa thiêu tận âm hồn, chảo dầu đun sôi ánh trăng, băng sơn đông kết Phật quang. 18 tầng địa ngục các hiện uy năng, đem trận này hủy diệt phong bạo hóa giải thành vô hình. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong ống tay áo phất một cái, động tác hời hợt, lại có một đạo huyết sắc đao mang phá không mà ra. Đạo này đao mang nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa cực hạn giết chóc đại đạo, nó tùy tiện xuyên thủng hư không, tựa như chặt đứt thời gian cùng không gian trói buộc, trực tiếp hướng lên trời sắt thần chủ mà đi. Cái sau sắc mặt biến hóa, cảm nhận được một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, không dám có chút chủ quan. Trong tay hắn ma đao đột nhiên phách chạm mà ra, trên thân đao quấn quanh oan hồn phát ra tiếng rít thê lương, quỷ dị lực lượng u ám đậm đặc, hình như có vô tận sinh linh đẫm máu dị tượng tại trong ánh đao thai nén mà sinh. Như thế ngập trời sát lục khí tức, để ở xa ước vạn dặm vẻ ngoài chiến cường giả cũng không khỏi đến hãi hùng kết vía. Hai cỗ lực lượng trong hư không chạm nhau, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, huyết sắc đao mang đúng là dễ như trở bàn tay địa chặt đứt trời sắt thần chủ quỷ dị lực lượng. Kia ẩn chứa vô số oan hồn đao quang tại huyết sắc đao mang trước mặt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Dư thế không cầm máu sắc đao mang hung hăng đánh vào ma đao bản thể phía trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Trời sắt thần chủ thân thể bị chấn, nắm chặt trôi đao hổ khẩu đều là đột nhiên nứt toác ra, đen nhánh huyết dịch thuận thân đao chảy xuôi mà xuống. Chém. Cố Thanh Phong trong miệng thốt ra một chữ, thanh âm cũng lớn, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Theo cái chữ này lối ra, ước vạn giảm hư không trong nháy mắt hóa thành núi đao địa ngục, vô số lưỡi dao từ trong hư không hiện hiện, rét lạnh đao quang chiếu rọi hỗn độn. Một cỗ lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, để còn lại bốn tôn thần chủ sắc mặt biến hóa. Càng có đầu hổ chát hư ảnh trong hư không từng bước hiện hiện, kia chát đao bên trên nhiễm lấy pha tạp vết máu, tản ra làm cho người sợ hãi sát lục khí tức. Chát đao chậm rãi mở ra, khóa chặt tứ đại thần chủ khí tức, phản phất sau một khắc liền muốn rơi xuống, chặt đứt đầu lâu của bọn hắn. Cho bản tôn phá. Vạn Phật Thiên Tôn gầm thét một tiếng, sau lưng Phật Đà hư ảnh lần nữa hiện ra. Tôn này Sa Đoạ Phật Đà chắp tay hành lễ, lòng bàn tay ẩn chứa toàn bộ lực lượng oanh kích mà ra, cựu kiếp đỉnh phong lực lượng ngạnh sinh sinh thanh đao núi địa ngục đánh nát ra. Vô số lưỡi dao vỡ nát, đầu hổ chát hư ảnh cũng theo đó tiêu tán. Cùng một thời gian, Thiên La Thần Chủ thần niệm khẽ động, liền có đại đạo chi lực xen lẫn như là một cái lưới lớn, hướng về Cố Thanh Phong phủ tới. Chương này lưới lớn từ vô số tinh mịn pháp tắc sợi tơ bệnh mà thành, mỗi một cây sợi tơ đều ẩn chứa phong ấn chi lực, một khi bị bao phủ, liền xem như cựu kiếp đại thiên tôn cũng khó có thể thoát thân. Càng thấy Huyền Nguyệt Thần Chủ trên thân tản ra âm lãnh thần uy, một vòng huyết nguyệt từ hắn sau lưng dâng lên, vị dị hào quang chiếu xuống, phàm là bị lan đến gần không gian đều tan rã ra, phảng phất chưa từng tồn tại. Chương 587, trước tiên trạm một tôn thần chủ 2. Chương 587, trước tiên trạm một tôn thần chủ 2. Ngay sau đó, La Sắt Thần Chủ thôi động xương cây, vô số rễ cây giống như cốt thứ, trong nháy mắt đột phá hư không trói buộc, từ từng cái góc độ hướng về Cố Thanh Phong đâm tới. Những này cốt thứ vô cùng sắc bén, ẩn chứa ăn mòn thần hồn tà ác lực lượng, trong nháy mắt chính là đem Cố Thanh Phong thân thể đều cho xuyên tấu ra. Chết, cuối cùng bổ đao người chính là trời sát thần chủ, hắn cố nén nước gan bàn tay kịch liệt đau nhức, diệt thế ma đao lần nữa chém xuống, đen nhánh đao mang tựa hồ muốn đem hết thể đều cho đều thôn vệ. Một đao kia ẩn chứa hắn toàn bộ lửa giận cùng sát ý, uy lực thậm chí so trước đó càng hơn 3 phần. Các loại lực lượng trong hư không giao hội, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, trong nháy mắt đã là đem Cố Thanh Phong triệt để nuốt hết hầu như không còn. Cốt thứ xuyên qua thân thể, pháp tắc lưới lớn bao phủ xuống, huyết nguyệt hào quang tan rã và bật, đen nhánh đao mang thôn phệ hết thảy. Ngũ đại thần chủ sát chiêu tại thời khắc này hoàn mỹ phối hợp, tạo thành tuyệt sát chi cục. Xong rồi, La Sát Thần Chủ trên mặt vừa mới lộ ra một vòng tiêu dung, nhưng ngay sau đó là thần sắc đại biến. Chỉ gặp tại bị cốt thứ xuyên thủng thân ảnh, nhưng không thấy bất luận cái gì huyết dịch chảy ra, cố thân thể kia càng lại như là bọt biển chậm rãi tiêu tán không thấy. Cái này cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Một cỗ mãnh liệt đến cực điểm uy hiếp cảm giác từ La Sát Thần Chủ tâm đầu dâng lên. Kia là khí tức tử vong, so với hắn đời này trải qua bất kỳ nguy hiểm nào đều muốn đáng sợ. Hắn cơ hồ là bản năng thôi động đại đạo chi lực, có màu trắng cốt giáp từ quanh thân ngưng tụ mà thành, những này trên cốt giáp khắc đầy quỷ dị phù văn, tản mát ra không thể phá vỡ khí tức. Nhưng vào lúc này, một tay nắm dễ như trở bàn tay địa xé rách cốt giáp, phản phất kia đủ để ngăn chặn cửu kiếp đại tiên tôn một kích toàn lực phòng ngự như là giấy. Sau đó, tại La Sát Thần Chủ ánh mắt hoảng sợ bên trong, bàn tay kia trực tiếp xuyên thủng hắn ngực. Phốc phốc, huyết nhục vỡ nát thanh âm rõ ràng có thể nghe, kịch liệt đau nhức để vị này bất hủ thần quốc đỉnh tiêm thần chủ đều là thần sắc hãi nhiên. Hắn cúi đầu nhìn xem con kia xuyên qua mình lồng ngực bàn tay, trong mắt tràn đầy không dám tin. Cố Thanh Phong, bóng ma tử vong bao trùm lên đến, để La Sát Thần khách hàng không được mặt mũi gì, lúc này chính là muốn bước ra rút đi, muốn kéo mở cùng Cố Thanh Phong khoảng cách. Hắn điên cuồng thôi động thể nội đại đạo, ý đồ tránh thoát cái tay kia trói buộc. Thế nhưng là tiếp theo hơi thở, liền có một cái tay khác trưởng phá vỡ cốt giáp, trực tiếp bắt lấy La Sát Thần Chủ đầu lâu. Cái tay kia như là kìm sắt kiên cố, mặc cho La Sát Thần Chủ dãy ruột như thế nào đều không thể thoát khỏi. Năm ngón tay dùng sức bóp, giang giác, xương đầu vỡ vụn thanh âm vang lên, một tôn đỉnh tiêm thần chủ đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, đỏ bạch văng từ phía, đen nhánh huyết dịch như là suối phun tuôn ra. La Sát Thần Chủ thân thể không đầu còn tại bản năng liều mạng lui ra phía sau, hai tay trên không trung lung tung tung đẩy. Nhưng không đợi chân chính tối lui, liền gặp lúc trước sụp đổ tiêu tán hoàng tuyển xuất hiện lần nữa. Tịch diệt nước sông của tới, trong nháy mắt đem này không đầu thân thể nuốt hết đi vào. Nước sông lao nhanh, trong đó vô số oan hồn duỗi ra tái nhợt cánh tay, đem La Sát Thần Chủ thân thể kéo hướng đáy sông. Vâng. Hoàng tuyển kịch liệt chấn động, La Sát Thần Chủ ở trong đó điên cuồng dãy rủa, chưa từng tiêu tán thần hồn càng là phát ra sợ hãi kêu rên. Cứu, cứu ta, thanh âm kia thê lương đến cực điểm, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Một vị tung hoành hỗn độ đức vạn năm cựu tiếp thần chủ, giờ phút này lại như là rơi xuống nước phàm nhân bất lực. Hết thảy tất cả đều là phát sinh ở trong mấy mắt. Từ Đông đảo thần chủ coi là đắc thủ, lại đến Cố Thanh Phong trọng thương La Sát Thần Chủ, đem nó chấn áp đến hoàng tuyển bên trong, trước sau không đến một cái hô hấp công phu. Bực này biến cố quá nhanh, nhanh đến cái khác thần chủ căn bản không kịp phản ứng. Cho đến giờ phút này, cái khác thần chủ mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Bốn tôn thần chủ đều là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. A Di Đà Phật. Vạn Phật Tiên Tôn xuất thủ trước, hắn một trường vung ra, chính là có vô thượng Phật quốc chấn áp xuống. Cái này Phật quốc so trước đó to lớn hơn, trong đó ước vạn Sa Đoạ Phật đồ cùng kêu lên tụ kinh, lực lượng kinh khủng khiến cho đại đạo tịch diệt, thời không sụp đổ. Một kích này lực lượng, hắn không hy vọng xa vời có thể chém giết Cố Thanh Phong, chỉ là muốn đem La Sát Thần Chủ cho giải cứu ra. Dù sao, nếu là La Sát Thần Chủ vẫn lạc, bọn hắn phần thắng chính là thấp hơn. Cùng lúc đó, trời sát thần chủ chợt tà thần cũng là toàn lực xuất thủ. Trời sát thần chủ ma đao lại chạm, mục tiêu trực chỉ hoàng tuyển, Thiên La Thần Chủ cùng Huyền Nguyệt Thần Chủ giờ phút này cũng là đem hết toàn lực xuất thủ, hướng về hoàng tuyển công kích mà đi. Tứ đại thần chủ liên thủ, thề phải chặt đứt hoàng tuyển, giải cứu La Sát Thần Chủ. Thế nhưng là, đối mặt như thế công kích, Cố Thanh Phong lại là bước ra một bước. U Minh đại đạo xuyên qua hoàn vũ, 18 tầng địa ngục từ hư hóa thực, tầng tầng trùng điệp hàng lâm xuống. Mỗi một tầng địa ngục đều rất giống một phương hỗn độn tinh hải, trong đó núi đao biển lửa, trào dầu băng sơn các hiện uy năng, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Núi đao địa ngục chém vỡ ma đao phong mang, biển lửa địa ngục thiêu tấn pháp tắc lưới lớn, trào dầu địa ngục đun sôi huyết nguyệt hào quang, băng sơn địa ngục đồng kết Phật quốc uy năng. 18 tầng địa ngục mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem tứ đại thần chủ công kích tầng tầng suy yếu. Chỉ gặp một phương phương địa ngục tại lực lượng kinh khủng trùng kích vào băng diện, nhưng ở thứ cựu phương địa ngục vỡ vụn thời điểm, lực lượng cỡ này chính là hao hết. Tứ đại thần chủ liên thủ một kích, thậm chí ngay cả một nửa địa ngục đều không thể hoàn toàn đột phá. Không, đúng lúc này, một tiếng không cam lòng gầm thét từ hoàng tuyển bên trong truyền ra, sau đó chỉ thấy có đại đạo trường hà từ hỗn độn hư không rơi xuống, vô số đại đạo phù văn tại trường hà bên trong sáng tối chập chờn, cuối cùng triệt để ảm đạm. La sát thần chủ trước kia dãy rủa thân hình, giờ phút này đã là triệt để bị hoàng tuyển nuốt hết hầu như không còn, ngay cả một tia khí tức đều không có để lại. Thần chủ bất lạc. Đại đạo diễn gì? Toàn bộ hỗn độn đều tại thời khắc này yên tĩnh một cái chớp mắt, phản phất tại vì một vị cựu kiếp đại thiên tôn vẫn lạc mà mặc niệm. Nơi xa quan chiến các phương cường giả đều hít sâu một hơi, nhìn về phía Cố Thanh Phong trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Một màn này, để vạn Phật thiên tôn nhóm cường giả đều hoàn toàn biến sắc, toàn thân như rớt vào hầm băng rét lạnh. Bọn hắn tứ đại thần chủ liên thủ, vậy mà đều không có thể cứu hạ La Sắt thần chủ, ngược lại trơ mắt nhìn đối phương bị trấn sát. Thực lực thế này, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Cố Thanh Phong chắp tay đứng ở hoàng tuyển phía trên, đục ngầu nước sông tại dưới chân hắn lao nhanh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua còn lại tứ đại thần chủ, nhếch miệng lên một vòng như có như không được cong. Kế tiếp, giờ đến phiên người nào? Chương 588, toàn quân bị diệt một chương 588, toàn quân bị diệt một lời này vừa nói ra. Đông đảo tà thần sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt vốn hung lệ cùng ngạo mạn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khó mà che giấu thấp thỏm lo âu. La sát thần chủ vẫn lạc như là một chậu nước đá thêm thức ăn, để bọn hắn từ cùng nhiệt bên trong tỉnh táo lại, một lần nữa xem kỹ trước mắt vị này nhìn như tuổi trẻ nhân tộc tiên đế. Ngũ đại thần chủ liên thủ, như thế đội hình có thể xưng xa hoa. Phóng nhãn toàn bộ vô tận tiên vực, bất hủ không ra, chân chính có thể chống lại người, đoán chừng đều là ít càng thêm ít. Cho dù là những cái kia truyền thừa cổ lao thánh địa chi chủ, đối mặt bực này đội hình cũng muốn nhượng bộ lui binh. Kết quả, lúc này mới bao lâu? Từ khai chiến đến bây giờ bất quá thời gian qua một lát, La Sắt thần chủ chính là trực tiếp vỡ lạc, ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát, bị cái kia quỷ dị hoàn toàn triệt để thôn vệ. Một màn này, tất nhiên là cho cái khác tà thần thần chủ lớn lao đả kích. Nguyên lai tưởng rằng là nhẹ nhõm nghiền ép cục diện, kết quả phát triển đến một bước này, ai cũng không ngờ rằng. Lúc này, vạn vật thiên tôn thở sâu, nguyên bản từ bi khuôn mặt giờ phút này đã là dữ tợn đáng sợ. Hắn đôi mắt bên trong u quang phóng đại, sau lưng có mênh mông Phật quốc chậm rãi triển khai. Kia Phật quốc cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trong đó ước vạn tín đồ âm hồn đủ tụng vị dị kinh văn, thanh âm không còn là trang nghiêm thần thánh, mà là tràn đầy oán độc cùng mê rùa. Quanh mình hư không tại này quỷ dị kinh văn ảnh hưởng dưới, đều là trở nên đen như mực, hình như có đậm đặc u ám huyết dịch từ trong hư không nhỏ giọt xuống. Những huyết dịch này tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi, mỗi một giọt đều ẩn chứa cực hạn tà ác lực lượng. Cuối cùng, như thế huyết dịch hội tụ thành một mảnh vô biên huyết hải. Huyết hải cuộn cuộn, trong đó có thể thấy được vô số chân cụt tay đứt chìm nổi, càng có vặn vẹo khuôn mặt ở trong đó dãy rủa kêu rên. Phật đà dưới chân Hắc Liên, giờ phút này cũng là lộ sắc thành quỷ dị huyết liên, trên đài sen ức vạn tu sĩ gương mặt từ trong đó điên cuồng phun trào, tựa hồ muốn từ đó ngạnh sinh sinh cho gạt ra. Thậm chí bởi vì quá độ đè ép nguyên nhân, để rất nhiều gương mặt con mắt bạo liệt, tanh hôi máu tươi chảy xuôi xuống tới, cuối cùng tụ hợp vào huyết hải ở trong. Những này gương mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ, phản phất tại thừa nhận vĩnh hằng tra tấn. A Di Đà Phật, người này không chết, tất vì ta tộc đại địch. Vạn Phật Thiên Tôn thần sắc đạm mạc, cũng không thấy nữa nửa phần từ bi chi sắc, khí tức kinh khủng từ hắn trên người phun trào, hiển nhiên đã không còn giữ lại chút nào. Quanh người hắn Phật quang triệt để chuyển hóa làm vị dị huyết quang, cả người như là từ địa ngục đi ra ác Phật, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Hắn cũng làm cho cái khác ba tôn tà thần trầm mặt xuống. Vạn Phật Thiên Tôn lời nói, bọn hắn tự nhiên minh bạch. Từ La Sát thần chủ vẫn lạc một khắc này bắt đầu, liền đã là nói rõ, thực lực đối phương cường đại đến một mức độ đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, vị này truyền ngôn chỉ là thất kiếp đại thiên tôn. Thất kiếp chính là đáng sợ đến tận đây, nếu có hướng một ngày, đối phương bước vào bát kiếp, thậm chí cả cửu kiếp, lại nên cỡ nào nghịch tiên. Thật muốn đến một bước kia, chỉ sợ liền xem như bất hủ xuất thủ, đều chưa chắc có thể làm gì đối phương. Bởi như vậy, sự tồn tại của người nọ, tất vì tà thần nhất tộc họa lớn trong lòng. Nguyên nhân chính là minh bạch điểm này, cho nên trời sát thần chủ chờ tà thần trong lòng đều là sát ý hương hực. Hôm nay nếu không đem Cố Thanh Phong chém giết ở đây, ngày khác tất thành họa lớn. Đương nhiên, còn có một điểm. Đó chính là bất hủ thần chủ đã hạ lệ. Bọn hắn lúc này nếu là rút đi, trêu đến bất hủ tức giận, ai cũng không chiếm được tốt. Đừng nhìn làm cựu tiếp đại thiên tôn, trời sát thần chủ chờ tà thần đều là đứng hàng bất hủ thần quốc cao tầng, nhưng ở bất hủ thần chủ trong mắt, cũng là cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Cái sau muốn xóa bỏ cái trước, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Cho nên vô luận như thế nào, Cố Thanh Phong đều là muốn chết. Đặc biệt là hiện tại La Sát thần chủ đã chết, như vậy đối phương liền tuyệt đối không thể tiếp tục còn sống. Giết, trời sát thần chủ không có nhiều lời, chỉ gặp hắn trên thân sát khí ngút trời, cả người phản phất hóa thành một tôn từ viễn cổ đi tới giết chóc ma thần. Trong tay ma đao bộc phát ra trước nay chưa từng có kinh khủng uy năng, trên thân đao quấn quanh oan hồn phát ra chói tai rít lên, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, hướng về Cố Thanh Phong đánh xuống. Một đao kia, ẩn chứa trời sát thần chủ suốt đời tu vi, ánh đao lướt qua chỗ, ngay cả hỗn độn đều bị một phân thành hai, lộ ra phía sau thâm thúy hắc ám. Cùng một thời gian, vạn vật thiên tôn chờ tà thần cũng là toàn lực xuất thủ. Vạn Phật Thiên Tôn dưới chân huyết hải cuộn cuộn, vô số huyết thủ từ trong biển rối ra, chụp vào Cố Thanh Phong. Thiên La Thần Chủ pháp tắc lưới lớn che khuất bầu trời, phong tỏa tất cả đường lui. Huyền Nguyệt Thần Chủ sau lưng huyết nguyệt tách ra quỷ dị hào quang, những nơi đi qua vạn vật tan rã. Với anh, tứ đại tà thần giờ phút này đều là đem hết toàn lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại, các loại thủ đoạn ra hết, cơ hồ là đến bất kể đại giới tình trạng. Huyết hải, ma đao, pháp tắc, ánh trăng, bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt trong hư không xen lẫn, bộc phát ra so lúc trước ngũ đại tà thần liên thủ lúc càng khủng bố hơn uy thế. Như thế cấp độ công kích, để ở xa ước vạn dặm vẻ ngoài chiến cường giả cũng không khỏi đến ngừng thở. Một chút tu vi yếu kém tu sĩ tức thì bị cỗ uy áp này chấn động đến miệng phun máu tươi, cuốn quýt hướng về sau rút lui. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa thế công, Cố Thanh Phong thần sắc lạnh nhạt, không thấy hắn có chút bối rối. Chỉ là thần niệm khẽ động, liền có hoàng tuyển từ trong hư không trào lên mà ra, đục ngầu nước sông vắt ngang trước người, hóa thành một đạo không thể vượt qua lật trời. Tứ đại tà thần công kích giáng lâm tại hoàng tuyển phía trên, huyết hải ý đồ ô nhiễm nước sông, ma đao muốn bổ ra đường sông, pháp tác ý đồ phong tỏa suối lưu, ánh trăng ý đồ bốc hơi hơi nước. Nhưng mặc cho bằng những công kích này như thế nào hung mãnh, đều là bị hoàng tuyển đều nuốt hết hầu như không còn. Nước sông sóng cả mãnh liệt, nhưng thủy trung thâm bất khả chắc. Kia đục ngầu dưới mặt sông, phản phất ẩn giấu đi vô tận huyền bí, bất kỳ cái gì lực lượng rơi vào trong đó, đều như là đá chìm đáy biển, rốt cuộc không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Như thế tình cảnh, để trời sát thần chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác được, mình vừa mới toàn lực xuất thủ một kích, tựa như châu đất xuống biển, trong khoảnh khắc chính là bị hoàng tuyển chi lực nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước La Sát thần chủ bị đẩy vào hoàng tuyển kinh khủng một màn. Cái này hoàng tuyển, so trước đó mạnh hơn. Trời sát thần chủ tâm bên trong hãi nhiên. Trước kia hoàng tuyển cứ việc đáng sợ, nhưng cũng không chịu nổi bọn hắn lực lượng, cuối cùng vỡ nát ra. Nhưng là hiện tại, hoàng tuyển trở nên càng thêm kinh khủng, phản phất tại thôn phệ La Sát thần chủ về sau, phát sinh một loại nào đó chất biến. Nhưng mà, chương 588, toàn quân bị diệt 2 chương 588, toàn quân bị diệt 2 không đợi trời sát thần chủ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hoàng tuyển chi thủy bỗng nhiên cuốn lên vạn trượng sóng cả, hướng về hắn nuốt hết mà tới. Kia đục ngầu trong nước sông, vô số tái nhợt cánh tay rối ra, phát ra thê lương kêu rên, phản phất đến từ cửu u ác quỷ, muốn đem hắn kéo vào vĩnh hằng vực sâu. Cái trước sắc mặt trang nghiêm, trong tay ma đao trong khoảnh khắc bổ ra trăm bạt đao, đao quang như thác nước, muốn dùng cái này đánh lui hoàng tuyển. Mỗi một đao đều ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy, đủ để tùy tiện chém vỡ một phương đại thế giới. Chỉ tiếc, những công kích này rơi vào trên người hoàng tuyển, chỉ là tóe lên một chút nước sông, sau đó tựa như cùng đá chìm biển rộng, lại không nửa điểm động tĩnh có thể nói. Không chỉ như vậy, càng nắm chắc hơn không hết bàn tay từ hoàng tuyển bên trong rối ra, những này bàn tay tái nhợt vô cùng, móng tay bén nhọn như đao, trực tiếp bắt lấy trời sắt thần tay phải cánh tay đùi, cưỡng ép đem nó hướng về trong nước sông tống đi. Lực lượng kia chi lớn, để trời sắt thần chủ bực này cựu kiếp đại thiên tôn đều khó mà tránh thoát. Một màn này, rốt cục để trời sắt thần chủ biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được những cái kia trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, kia là không thuộc về thế giới này tử vong khí tức. Cho bản tôn lăn đi, hắn nổi giận hét lớn, trong tay ma đao bộc phát ra kinh khủng hắc mang, đao quang như rồng, không biết chặt đứt nhiều ít bàn tay. Mỗi một cái bị chém đứt bàn tay đều sẽ hóa thành khói đen tiêu tán, nhưng lập tức liền có càng nhiều bàn tay từ hoàng tuyển bên trong rũa ra, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh. Hoàng tuyển bên trong bàn tay liền tựa như vô cùng vô tận, mặc cho trời sắt thần chủ dễ ruột như thế nào phản kháng, đều là không có nổi chút tác dụng nào. Những cái kia bàn tay càng bắt càng chặt, bén nhọn móng tay thậm chí đâm rách hắn thần chủ thân thể, đen nhánh huyết dịch thuận vết thương chảy xuôi mà xuống. Cuối cùng, tại vạn Phật Thiên Tôn chờ tà thần ánh mắt hoảng sợ bên trong, vị này cựu kiếp đại thiên tôn chính là bị ngạnh sinh sinh lôi kéo nhập hoàng tuyển ở trong. Trời sát thần chủ thân ảnh tại đục ngầu trong nước sông vùng vẫy một lát, trong khoảnh khắc chìm vào đáy sông, không đến mấy cái hô hấp, liền có đại đạo rên rỉ vang vọng hỗn độn, biểu thị lại một vị đỉnh tiêm thần chủ vẫn lạc. Hết thảy tất cả đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Đợi đến cái khác tam đại tà thần kịp phản ứng thời điểm, trời sát thần chủ đã là vẫn lạc tại chỗ. Từ hoàng tuyển bạo khởi đến trời sát thần chủ bị đẩy vào đáy sông, toàn bộ quá trình nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp. Giờ phút này, tam đại tà thần sắc mặt trắng bệch, cho dù là vạn Phật Thiên Tôn bực này tồn tại, nhìn về phía Cố Thanh Phong ánh mắt đều là nhiều hơn một phần không từng có qua sợ hãi. Nếu như nói phía trước La Sát thần chủ chết, còn có thể quy tội vì đối phương chủ quan, như vậy giờ phút này trời sát thần chủ chết, chính là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn khó khăn chắc trở có thể nói. Lúc này mới bao lâu, hai tôn đỉnh tiêm thần chủ đã là bất lạc. Như thế kinh khủng, để còn lại ba tôn tà thần đều là lại không một trận chiến tâm tư. Cái gì bất hủ trách tội, chủng tộc gì đại nghĩa, tại lúc này đều là trở nên không đáng giá nhắc tới. Đối mặt thực lực tuyệt đối nghiền ép bất kỳ cái gì tín niệm đều sẽ sụp đổ. Tà thần cũng là sợ chết. Cố Thanh Phong thực lực, để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Năm đại thần chủ liên thủ chẳng những không thể chém giết đối phương, ngược lại là trước sau vẫn là hai tôn, bây giờ còn lại bọn hắn ba tôn tà thần, lại như thế nào có thể là vị này huyền thiên tiên đế đối thủ? Tam đại tà thần thần chủ cơ hồ không có cái gì chần chờ, trực tiếp chính là quay người đảo tàu. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn khởi hành thời điểm, đã thấy hoàng tuyển tăng gọn, kinh khủng nước sông bao phủ hư không hoàn vũ, trực tiếp đem tam đại tà thần đường lui đều cho đều cắt đứt. Kia đục ngầu nước sông phảng phất có được ý thức của mình, hóa thành từng đạo tường nước, đem bốn phương tám hướng đều phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Cố Thanh Phong sừng sững tại trên suối Bàn Vương, tay áo tại hỗn độn khí lưu bên trong có chút phiêu động. Hắn quan sát vạn Phật Thiên Tôn chờ tà thần, từ sau người trên thân, hắn có thể nhìn thấy đậm đến tan không ra ý sợ hãi. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy, là kẻ yếu đối mặt cường giả lúc phản ứng tự nhiên. Đến đều tới, cần gì phải vội vã rời đi. Chú ý Thanh Phong thanh âm bình tĩnh, lại mang theo làm người sợ hãi uy nghiêm. La Sát Thiên Sát đều đã là vào tới hoàng tuyển, các ngươi nếu là đi, bọn hắn chẳng phải là sẽ cảm thấy tịch mịch. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, theo chấm ý kiến, các ngươi đều là vào tới hoàng tuyển một lần đi. Thoại âm rơi xuống, hoàng tuyển lần nữa bạo động. Vạn trượng sóng cả quét sạch mà lên, đục ngầu trong nước sông, vô số oan hồn nô đầu ra, phát ra kêu gào thê lương. Thanh âm kia bên trong tràn đầy oán hận cùng ác độc, phản phất tại 13 vị thần chủ trung phó hoàng tuyển. Vạn Phật Thiên Tôn chờ tà thần sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn có thể cảm nhận được Hoàng Tuyền bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Kia không chỉ là tử vong, càng là vĩnh hằng trầm luân. Một khi rơi vào trong đó, đem vĩnh thế không được siêu sinh. Cố Thanh Phong, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Vạn Phật Thiên Tôn nghiêm nghị quát, nhưng thanh âm bên trong lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cố Thanh Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn mấy cái dê đợi làm thịt. Hoàng Tuyền chi thủy tiếp tục lan tràn. Oanh, Huyền Nguyệt Thần Chủ giờ phút này tựa hồ cùng huyết nguyệt hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, kinh khủng huyết quang chiếu xạ hỗn độn, muốn đem hết thể đều tan rã xóa đi. Nhưng lực lượng cỡ này rơi vào Hoàng Tuyền phía trên, lại chỉ là để cái sau nhấc lên một chút gợn sóng. Ngay sau đó, liền có bàn tay từ Hoàng Tuyền bên trong rũa ra, ngạnh sinh sinh đem trong hư không huyết nguyệt trò lôi xuống. Huyết nguyệt rơi xuống. Huyền Nguyệt Thần Chủ thần sắc hoảng sợ, lúc này từ trong đó thoát thân mà ra, thậm chí là không tiếp tiêu đốt khí huyết thần hồn, bộc phát ra so dị vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn lực lượng, muốn từ đó tránh thoát. Nhưng cũng tiếc, thôn vệ trời sắt thần chủ về sau, Hoàng Tuyền tựa hồ lần nữa phát sinh thuế biến, mặc cho Huyền Nguyệt Thần Chủ dãy rủa như thế nào, đều từ đầu đến cuối không có bất cứ ý nghĩa gì. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp không đến, vị này tà thần thần chủ liền bị túm nhập Hoàng Tuyền ở trong. Sau đó, Hoàng Tuyền sóng cả trở nên càng thêm mãnh liệt, còn sót lại Vạn Phật Thiên Tôn cùng Thiên La Thần Chủ, giờ phút này sắc mặt trắng bệch khó coi, bóng ma tử vong bị kín bọn hắn trong lòng, để cả hai đều là cảm nhận được một loại lớn lao kinh khủng. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng không có bất luận cái gì đảo tàu biện pháp. Hoàng Tuyền chi thủy đã là đem trên dưới trái phải tứ phương hư không đều phong cấm, căn bản không dung tự thân có nửa phần bỏ chạy khả năng. Dưới loại tình huống này, hai đại tà thần cũng chỉ có thể là ra sức đánh cược một lần. Thế nhưng là, không đến một lát, Thiên La Thần Chủ cũng bị cuốn vào Hoàng Tuyền, triệt để biến thành cái sau chất dinh dưỡng. Lúc này, liên chỉ còn lại Vạn Phật Thiên Tôn một tôn tà thần đang khổ cực chèo chống. Chỉ thấy đối phương dưới chân diện hóa một phương Phật quốc, ước vạn cắt di là hán niệm tụng kinh văn, thần thánh Phật chỉ lấy cùng vị dị hắc quang xen lẫn, hình như có Phật ma chi lực từ đó diễn hóa mà sinh. Cùng lúc đó, Vạn Phật Thiên Tôn trước kia thần sắc dữ tợn, giờ phút này biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt một lần nữa trở nên từ bi. A Di Đà Phật, đa tạ tiên đế trợ bần tăng chấn áp tâm ma, nếu không bần tăng liền thật nếu để cho tà thần ma niệm chiếm thượng phong, triệt để rơi vào ma đạo. Hắn khuôn mặt từ bi, đối với kia phô thiên cái địa hoàng tuyển chi thủy, đều là không có bất kỳ cái gì động dung. Nghe được lời này, Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm đối phương một chút, nhưng là không nói gì, mà là trực tiếp thao túng hoàng tuyển chi thủy, hướng về Vạn Phật Thiên Tôn chấn áp xuống. Cục diện cỡ này, để Vạn Phật Thiên Tôn thần sắc có chút kinh ngạc, lúc đầu từ bi trên mặt, giờ phút này đều là nhiều hơn một phần không dám tin thần sắc. Tiên đế, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, quả ngươi là Phật hay ma, đã động thủ vậy liền đều phải chết. Cố Thanh Phong thần sắc băng lãnh, nhìn về phía Vạn Phật Thiên Tôn ánh mắt tràn ngập sát ý, cái sau thần sắc một lần nữa trở nên dữ tợn, muốn phấn khởi phản kháng, nhưng đã là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hoàng Tuyền chi thủy rơi xuống, Vạn Phật Thiên Tôn cũng không thấy nữa bóng dáng. Chương 589, tấn thăng bát phẩm một chương 589, tấn thăng bát phẩm một hoành, Vạn Phật Thiên Tôn đến chết cũng không nghĩ tới, Cố Thanh Phong sẽ như thế dứt khoát chém giết chính mình. Tại hắn thần hồn triệt để tiêu tán một khắc cuối cùng, cặp kia đã từng quan sát chúng sinh đôi mắt bên trong, ý nguyên lưu lại khó có thể tin thần sắc. Dù sao lấy ý nghĩ của hắn, mình nếu là cho thấy đầu nhập vào tà thần nguyên nhân, đối phương chí ít sẽ có một chút chần chờ. Vạn Phật Thiên Tôn thậm chí đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, muốn nhờ vào đó kéo dài thời gian, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Làm sống ước vạn năm lão quái vật, hắn quá rõ ràng những này cái gọi là chính đạo cường giả tâm lý, bọn hắn luôn luôn khát vọng hiểu rõ chân tướng, luôn luôn đối nỗi khổ tâm ôm lấy đồng tình. Chỉ cần bắt được kia một phần sơ hở, tự thân liền có thể có cơ hội sống sót. Vạn Phật Thiên Tôn thậm chí đã trong đầu thôi diễn mấy chục loại thoát thân phương án, mỗi một loại đều đủ để hắn trong nháy mắt trốn xa ước và giảm. Thế nhưng là, Cố Thanh Phong phản ứng hoàn toàn vượt quá Vạn Phật Thiên Tôn đoán trước. Đối phương nửa điểm đều không mang theo do dự, trực tiếp chính là hung ác hạ sát thủ. Theo đại đạo rên rỉ vang vọng hỗn độn, vị này ngày xưa nhân tộc đỉnh tiêm đại thiên tôn, bây giờ Vạn Phật thần quốc chúa tể, chính là hoàn toàn chết đi. Từ đầu đến cuối, Cố Thanh Phong thần tình trên mặt đều là không có bất kỳ biến hóa nào. Với hắn mà nói, mặc kệ Vạn Phật Thiên Tôn vì sao trở nguyên do đầu nhập vào tà thần nhất tộc, kia đều không trọng yếu. Đối phương đầu nhập vào tà thần nhất tộc nhiều năm qua, không biết hủy diệt nhiều ít máu tươi, chém giết ước vạn nhân tộc. Những này nợ máu, tất nhiên là có người muốn đến hoàn lại. Cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, theo Cố Thanh Phong chỉ là một chuyện cười mà thôi. Có thể nói, từ Vạn Phật Thiên Tôn lạc bại một khắc này, đối phương kết cục liền đã chú định. Đối phương nếu là bất tử, như vậy cái khác chết tại trong tay đối phương nhân tộc, ai lại vì đó mở rộng? Chém giết Vạn Phật Thiên Tôn về sau, Cố Thanh Phong nhìn về phía chiến trường chỗ, chỉ gặp hỗn độn trong hư không, Huyền Thiên Tiên Triều cùng Tà Thần Nhất Tộc còn tại kịch liệt giao phong. Cứ việc ngũ đại thần chủ liên tiếp vẫn lạc, nhưng Tà Thần Nhất Tộc 30 vạn ước đại quân số lượng thực sự quá mức khổng lồ, trong thời gian ngắn khó mà đếm hết tiêu diệt. Cố Thanh Phong ánh mắt đạm mạc, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Chỉ một thoáng, chín đạo sáng chói kiếm quang từ hắn trong tay áo bay ra, trong hư không xen lẫn thành một tòa bao phủ ước vạn dặm chiến trường kinh khủng kiếm trận. Kiếm trận vừa mới xuất hiện, liền có kinh thiên sát khí bay thẳng cửu tiêu, để toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Đây chính là Trảm Tiên kiếm trận. Này chí bảo trước kia chính là ban cho Cố Dương, nhưng về sau Cố Thanh Phong lại là một lần nữa cầm trở về. Nó mục đích, tự nhiên là vì giờ khắc này. Trảm Tiên kiếm trận như thế tạo hóa thai nén mà thành chí bảo, hạn mức cao nhất chính là trưởng thành đến cựu phẩm tạo hóa linh bảo cấp độ. Nhưng cho đến bây giờ, này chí bảo cũng chỉ là thất phẩm cấp độ thôi. Đối với Cố Thanh Phong mà nói, thất phẩm tạo hóa linh bảo ý nghĩa không lớn, nhưng nếu như có thể tăng lên tới cựu phẩm, vậy liền không đồng dạng. Cựu phẩm tạo hóa linh bảo, kia là đủ để cho đỉnh tiêm cựu kiếp đại thiên tôn cũng vì đó động tâm trí bảo, uy lực mạnh, đủ để chặt đứt vạn cổ thời không. Cho nên, giờ phút này Trảm Tiên kiếm trận rơi xuống, ước vạn tà thần trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Chín chuôi tiên kiếm trong hư không giăng khắp nơi, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa trảm diệt hết thảy kinh khủng uy năng. Kiếm quang những nơi đi qua, tà thần đại quân như là cắt mạch ngã xuống. Những cái kia giữ tợn đáng sợ tà thần, tại Trảm Tiên kiếm trận trước mặt yếu ớt như là trang giấy, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã hóa thành cho bụi. Kinh khủng sát phạt lực lượng nuốt hết hết thảy, hư không bị cắt chém ra vô số vết rách, hỗn độn khí lưu đều bị chém nứt. Dù cho là thiên tôn cấp độ tà thần cấm chủ, thậm chí cả vấn đỉnh thất kiếp trở lên tà thần thần chủ, đều là không có bất kỳ cái gì ngăn cản biện pháp. Một tôn bát kiếp thần chủ giống giận tế ra bản mệnh chí bảo, kia là một tòa từ vô số đầu đống cốt xây mà thành bảo tháp, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Nhưng ở Trảm Tiên kiếm quang trước mặt, bảo tháp ngay cả một hơi đều không thể chống đỡ, liền ầm vang vỡ vụn. Kiếm quang thế đi không giảm, trực tiếp đem tôn này thần chủ chém thành hai nửa. Đối với thần chủ mà nói, Trảm Tiên kiếm trận cố nhiên đáng sợ, nhưng muốn sống cũng là không khó. Dù sao đây chỉ là thất phẩm tạo hóa linh bảo, còn chưa đủ lấy đối cựu kiếp đại thiên tôn tạo thành chí mạng nguy hiểm. Có thể hỏi để ở chỗ. Trảm Tiên kiếm trận phía sau chính là từ Cố Thanh Phong chấp trưởng. Vị này vừa mới chém giết ngũ đại thần chủ kinh khủng tồn tại, lấy vô thượng vĩ lực quán chú kiếm trận, để món chí bảo này uy lực chống dông tăng vọt rất nhiều, sớm đã là thoát ly thất phẩm bốn co phạm chủ, bước vào đến một cái cao hơn phương diện. Dưới loại tình huống này, những thần chủ này lại sao có ngăn cản tư cách? Một tôn thất kiếp thần chủ ý đồ phá vây, quanh thân tà khí hóa thành bạn trượng ma ảnh, nhưng ở chín đạo kiếm quang rào sắt dưới, ma ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, hắn tự thân tức thì bị kiếm trận sinh sinh ma diệt, ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. Cùng lúc đó, tại Trảm Tiên kiếm trận tùy ý giết chóc thời điểm, càng có hoàng tuyển chi thủy bao phủ hỗn độn hư không. Đục ngầu nước sông lao nhanh gào thét, những nơi đi qua, nhưng phạm là vẫn lạc tà thần thần hồn, đều là bị hoàng tuyển thôn phệ hầu như không còn. Những cái kia tà thần thần hồn tại trong nước sông rẽ rủa kêu rên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị kéo vào đáy sông, trở thành hoàng tuyển chất dinh dưỡng. Hỗn độn trong hư không, Cố Thanh Phong chân đạp hoàng tuyển, như là vô thượng thần chỉ lâm phạm. Quanh người hắn đạo vận lưu chuyển, u minh đại đạo lực lượng bao phủ toàn bộ chiến trường. Tà thần một phương 30 vạn đức đại quân, giờ phút này đã là quân lính tan rã. Nguyên bản lít nha lít nhít tà thần trận liệt, tại Trảm Tiên kiếm trận cùng hoàng tuyển song trọng đả kích dưới, đã xuất hiện mảng lớn trong không. Lúc đầu, tà thần một phương thế lớn, 30 vạn đức đại quân giao đấu 6000 tỷ tu sĩ, Huyền Thiên Tiên triều chính là rơi vào hạ phong. Cứ việc có Lệ Thiên Tuyệt vị này cựu kiếp đại thiên tôn tọa trấn cục diện, nhưng ở tuyệt đối số lượng chênh lệch trước mặt, vẫn lộ ra lực bất tòng tâm. Khai chiến đến nay, Huyền Thiên Tiên triều đã tổn thất đông đảo, thương vong tu sĩ tính đến hàng ngàn tỷ. Nhưng bây giờ theo Cố Thanh Phong xuất thủ, cục diện chính là bị trong nháy mắt thay đổi. Trảm Tiên kiếm trận đánh đâu thắng đó, hoàng tuyển thôn vệ vật vật, ngũ đại thần chủ liên tiếp vẫn lạc, đây hết thảy đều để tà thần nhất tộc quân tâm tán loạn. Một màn này, tất nhiên là để Huyền Thiên Tiên triều một phương sĩ khí đại thịnh. Hỗn độn hư không trên chiến trường, Huyền Thiên Tiên triều một phương tu sĩ sắc mặt nóng bỏng. Bọn hắn nhìn xem cái kia đạo sừng sững tại hoàng tuyển phía trên thân ảnh, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tiên đế vạn phúc, giết sạch những này tà thần. Đinh Hai nhức góc tiếng hò hét vang vọng hỗn độn, Huyền Thiên Tiên triều tu sĩ như là điên cuồng, thế công đột nhiên mãnh liệt mấy lần. Trái lại tà thần nhất tộc thì là quân tâm tán loạn, lại không nửa điểm chiến đấu suy nghĩ. Một chút tà thần bắt đầu tứ tán chạy trốn, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Tà thần nhất tộc phải thua. Hỗn độn trong hư không, có cổ lão thiên tôn nhìn xem một màn này, nội tâm chấn kinh thật lâu không thể bình phục lại. Chương 589, tấn thăng bát phẩm 2 chương 589, tấn thăng bát phẩm 2 vị này thiên tôn đến từ cái nào đó ẩn thế thánh địa, sống không biết bao nhiêu năm tháng, chứng kiến qua vô số sóng to gió lớn, nhưng hôm nay thấy, vẫn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nguyên lai tưởng rằng lần này bất hủ thần quốc phái tới 4 tôn đỉnh tiêm thần chủ, lại thêm vạn vật thần quốc thực lực, Huyền Thiên Tiên triều một phương thế tất bại vong. Dù sao bực này đội hình, đã đủ để quét ngang đại đa số đỉnh tiêm thế lực, nhưng ai đều không nghĩ tới, thế cục sẽ phát triển đến một bước này. Ngũ đại thần chủ liên thủ, vốn cho rằng là tất thắng một trận chiến, kết quả lại bị Cố Thanh Phong lấy sức một mình toàn bộ chém giết hầu như không còn. Vị này Huyền Thiên Tiên Đế thực lực, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Một trận chiến chém giết 5 tôn đỉnh tiêm thần chủ, vị này Huyền Thiên Tiên Đế quả nhiên là thất kiếp đại thiên tôn. Một đạo khác thần niệm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Kia là một vị đến từ cổ lão tiên trưởng tổ, hắn thực lực sớm đã đạt tới bát kiếp cấp độ, nhưng trước mắt một màn vẫn như cũng là để hắn cảm thấy hãi nhiên. Từ xưa đến nay ước vạn năm tuế nguyệt, cho dù là bất hủ chứng đạo trước kia, luận đến nội tình cũng là không bằng vị này đi. Kia tất nhiên là không bằng. Không có nghe nói vị kia bất hủ lúc tuổi còn trẻ, có thể lấy thất kiếp chi cảnh chém giết 5 tôn cựu kiếp đại thiên tôn, mà lại là sát thần chủ chờ tồn tại, tu vi yếu nhất đều là tại cựu kiếp hậu giai. Năm đó vị bá vương kia thực lực cũng coi như người tiền, thất kiếp lúc liền có thể cùng cựu kiếp đại thiên tôn tranh phong, nhưng đối phương cùng vị này so sánh, đều là kém không chỉ một cấp độ. Vị này thất kiếp đã là đáng sợ đến tận đây, ngay khác thật muốn đột phá đến cựu kiếp, chỉ sợ liền xem như bất hủ xuất thủ, đều khó mà chân chính đem nó chấn áp. Hỗn độn trong hư không, rất nhiều cường giả đều là nhìn về phía Cố Thanh Phong vị trí, thần sắc trên mặt tràn đầy kính sợ. Dù là đối phương hiện tại chỉ là thất kiếp chi cảnh, nhưng một trận chiến này cũng đủ để đặt vững vô thượng địa vị. Không hủ không ra, thiên tôn cảnh bên trong, đoán chừng đã là không có người nào có thể uy hiếp được đối phương. Cho dù là có chút cổ lão tồn tại, thực lực bước vào thiên tôn cực hạn, có thể ổn ép đối phương một đầu, nhưng muốn chân chính đem nó chấn áp, cũng là chuyện không thể nào. Mà lại, càng quan trọng hơn là, đối phương chỉ là thất kiếp mà thôi. nếu là có hướng một ngày đột phá đến bát kiếp, thậm chí là cửu kiếp cấp độ, lại sẽ đáng sợ đến mức nào, ai cũng không được biết. Nghĩ tới đây, không ít cường giả đều là âm thầm nội tâm chính là càng thêm chấn kinh. Một trận chiến này tin tức nếu là truyền ra, thế tất chấn động vô tận tiên vực, đủ để cho toàn bộ hỗn độn đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cố Thanh Phong ba chữ này, càng là sẽ trở thành vô số cường giả trong lòng không thể vượt qua núi cao. Một bên khác, đối với trong hư không rất nhiều ánh mắt, Cố Thanh Phong tất nhiên là có chỗ phát giác, nhưng hắn nhưng không có để ý tới nhiều như vậy. Bên trong người quan chiến những này mặc dù không thiếu cường giả, nhưng còn không đáng đến hắn phân tâm chú ý hắn thấy. Dưới mắt không có cái gì, so chém giết tà thần càng trọng yếu hơn. Những này tà thần tàn sát không biết bao nhiêu nhân tộc, phạm vào tội nghiệt tội lỗi chồng chất. Hôm nay đã có cơ hội, tự nhiên muốn tận khả năng nhiều mà đem chém giết. Trảm tiên kiếm trận cho đến bây giờ, tàn sát tà thần vô số kể. Chín chuôi tiên kiếm trong hư không tung hoành xuyên thẳng qua, những nơi đi qua thời nàng khắp động. Mỗi một chuôi tiên kiếm mùi huyết tinh đều là nồng đậm đến cực hạn, trên thân kiếm thậm chí ngưng kết ra một tầng thật dày vết máu, tựa như là có đậm đặc huyết dịch nhỏ giọt xuống. Tại điên cùng như vậy rất chóc, Trảm tiên kiếm trận cũng đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Trước kia chỉ là thất phẩm tạo hóa linh bảo cấp bậc, giờ phút này trong bất chi bất giác, chính là tấn thăng đến bát phẩm cấp độ. Trên thân kiếm vết máu chóc ra, lộ ra càng thêm kiếm quang sáng chói, sát khí kia càng là ngưng luyện mấy lần không thôi. Chí bảo tấn thăng, uy lực liền càng là kinh người. Trảm tiên kiếm quang quét qua, chính là đến trăm vạn mà tính tà thần hồi phi yên diệt. Ngắn ngủi một tháng không đến, 30 vạn ước đại quân chính là bị tán sát đông đảo. Nguyên bản lít nha lít nhít tà thần trận liệt, giờ phút này đã trở nên thưa thớt. Còn sót lại tà thần như là chim sợ cành cong, ở trong hỗn độn chín tán chạy trốn, nhưng thủy chung trốn không thoát Trảm tiên kiếm trận truy sát. Giờ phút này, tà thần nhất tộc toàn diện tan tác. Những cái kia may mắn còn sống sót tà thần, sớm đã mất đi chiến ý, chỉ muốn như thế nào đảm mệnh. Nhưng Cố Thanh Phong há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Hoàng Tuyền Chi thủy lan tràn nước và dặm, đem trọn phiến chiến trường đều bao phủ ở bên trong, bất kỳ cái gì ý đồ chạy trốn tà thần đều sẽ bị nước sông thôn vệ. Cố Thanh Phong nhìn xem liên tục bại lui tà thần nhất tộc, ánh mắt bình tĩnh như trước. Tâm hắn niệm khẽ động, chính là gọi Lệ Thiên Tuyệt cùng La Thiên. Hai người rất mau tới đến trước mặt hắn, không mình hành lễ. Bây giờ vạn Phật thần quốc bại vong, ngũ đại thần chủ vẫn lạc, tà thần nhất tộc đã là không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Cố Thanh Phong thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiếp xuống liền hy vọng Lệ đạo hữu cùng Huyền Thiên tiên triều cùng nhau quét ngang cái khác tiên vực tà thần. Ánh mắt của hắn đảo qua nơi xa những cái kia bị tà khí bao phủ tiên vực, tiếp tục nói ra, phàm là lệ thuộc vào vạn Phật thần quốc dưới trướng tiên vực, đều là đem hết toàn lực tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Tất cả tà thần một tên cũng không để lại, nếu có thể may mắn tổn nhân tộc lời nói, thì là toàn diện hộ tống rút lui, mang về Huyền Thiên tiên triều bên kia dàn xếp lại. Không có vấn đề. Lệ Thiên Tuyệt thần sắc trang nghiêm, lúc này chính là chắp tay lĩnh mệnh. Vị này Tử Vi Tiên Đỉnh 28 tinh tú một trong, giờ khắc này ở Cố Thanh Phong trước mặt biểu hiện được cực kỳ cung kính. Rõ ràng hắn chính là lệ thuộc vào Tử Vi Tiên Đỉnh, cùng Cố Thanh Phong đủ để bình khởi bình tọa, nhưng giờ khắc này ở cái sau trước mặt, Lệ Thiên Tuyệt lại là hơi có chút túi đầu nghe theo ý tứ. Lý do cũng rất đơn giản. Phía trước một trận chiến, Cố Thanh Phong bày ra thực lực đáng sợ, đem đối phương cho triệt để tin phục. Loại kia lấy sức một mình chém giết ngũ đại thần chủ ý thế, để Lệ Thiên Tuyệt không sinh ra nửa điểm chống lại suy nghĩ. Cho nên, giờ phút này Cố Thanh Phong có mệnh lệnh truyền xuống, Lệ Thiên Tuyệt căn bản không có cự tuyệt ý nghĩ. Cũng như thế tương lai có hy vọng sánh vai bất hủ tồn tại giao hảo, hắn thấy chính là đẩy trời cơ duyên. La Thiên cũng là không người lĩnh mệnh, thân ổn thỏa dốc hết toàn lực, dọn sạch tà thần dư nghiệt. Cố Thanh Phong khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa chiến trường. Cái khác tiên vực tà thần, giao cho Lệ Thiên Tuyệt cùng La Thiên đợi người tới đối phó, mà chính hắn cần phải làm là đem cái này 30 vạn ức tà thần đại quân cho đều đuổi tận giết tuyệt. Rất nhanh, liền gặp đại quân phân hóa. La Thiên cùng Lệ Thiên Tuyệt trực tiếp từ chiến trường bên trong, điều một bộ phận tu sĩ hướng về cái khác tiên vực mà đi. Kể từ đó, Huyền Thiên Tiên Triều một phương tu sĩ số lượng tất nhiên là đại giảm. Nhưng dù là như thế, cái khác tà thần cũng là không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng. Để 30 vạn ước đại quân tan tác nguyên nhân, căn bản cũng không tại Huyền Thiên Tiên Triều đại quân trên thân, mà là tại Cố Thanh Phong vị này Huyền Thiên Tiên Đế trên thân. Chỉ cần Cố Thanh Phong không lùi, như vậy một trận chiến này tà thần nhất tộc liền tuyệt không nửa điểm phần thắng có thể nói. Nhưng mà giờ phút này theo đại quân điều, Cố Thanh Phong giết chóc càng sâu, từng tôn tà thần cấm chủ vẫn lạc, để cái khác tà thần tất cả đều sợ hãi. Dưới loại tình huống này, liền xem như Huyền Thiên Tiên Triều mấy vạn ước đại quân đều rút lui, còn lại tà thần cũng là không dám quay đầu, sợ mình chạy chậm một bước, kia tàn sát hết thể Trảm tiên kiếm quang liền sẽ rơi vào trên người mình. Tại bậc này thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gọi là số lượng căn bản chính là một chuyện cười. Chương 590, Hoàng Tuyển Thuế biến một chương 590, Hoàng Tuyển Thuế biến một giết. Một phương tiên vực cựu trọng thiên bỗng nhiên vỡ vụ ra, như là như lưu ly từng khúc tan rã. Lệ Thiên Tuyệt đạp nát hư không mà tới, quanh thân cựu tiếp đại tiên tôn uy áp như là thực chất, đem trọn phiến tiên vực đều bao phủ ở bên trong. Sau lưng hắn, Tử Vi Tiên Đình đại quân như là ngân sắc dòng lũ, chiến giáp tại tinh quang chiếu rọi xuống lóe ra băng lãnh quang trạch, túc sát chi khí quét sạch trước vạn dặm hư không. Giờ phút này, Lệ Thiên Tuyệt thần niệm quét ngang, cựu kiếp đại thiên tôn kinh khủng thần niệm như là vô hình thủy triều, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ tiên vực đều bao trùm ở bên trong. Núi non sông ngòi, thành trì phế tích, tà thần cấm khu, hết thảy tất cả đều tại hắn thần niệm cảm giác hạ không chỗ che thân. Vỡ vụn sơn hà, khô cạn huyết hà, bị tà khí ăn mòn đại địa, còn có kia vô số tại phế tích bên trong bồi hồi đê dài tà thần. Tiếp theo hơi thở, trong mắt Lệ Thiên Tuyệt hàn mang vẫy hiện. Tại hắn thần niệm bao trùm dưới, chỉ gặp này phương tiên vực đã là không có bất kỳ người nào tộc tồn tại khí tức, có chỉ là nồng đậm đến để cho người ta buồn nôn tà thần khí tức. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mùi hôi, đã từng nhân tộc thành trì bây giờ đã thành tà thần sao huyệt, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được tàn mát hài cốt. Rất hiển nhiên, này phương tiên vực nhân tộc đã là đều vất lạc. Có lẽ là tại tà thần xâm lấn lúc bị tàn sát, có lẽ là bị chuyển hóa làm tà thần thân thuộc, nhưng vô luận như thế nào, mảnh này đã từng sinh cơ bừng bừng tiên vực, bây giờ đã triệt để biến thành tử địa. Dưới loại tình huống này, Lệ Thiên Tuyệt trong lòng có chính là lạnh lẽo sát ý làm nhân tộc cường giả đỉnh cao, hắn chứng kiến qua quá nhiều nhân tộc bị tà thần tàn sát thảm trạng, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, y nguyên sẽ để cho hắn lên cơn giận dữ. Giết, một tên cũng không để lại. Thoại âm rơi xuống, Tử Vi Tiên Đỉnh đại quân như là ngân sắc phong bạo, hướng về phía dưới tiên vực quét sạch mà đi. Chiến hạm chủ pháo vang minh, đem tà thần căn cứ hóa thành biển lửa. Ngân giáp tu sĩ kết trận chủ sát, những nơi đi qua tà thần đều đền tội. Cùng một thời gian, Lệ Thiên Tuyệt khóa chặt này phương tiên vực tà thần cấm chủ. Kia là một cái dấu ở trong thâm nguyên tồn tại, quanh thân quấn quanh lấy sền sệt hắc ám, đang liều mạng che giấu tự thân khí tức. Lệ Thiên Tuyệt ánh mắt băng lãnh, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay đạo vận lưu chuyển, trong nháy mắt đánh nát tầng tầng không gian, hướng về kia tôn tà thần cấm chủ rơi đi. Này tôn liều mạng che giấu mình tà thần cấm chủ sắc mặt hãi nhiên, cảm nhận được cây kia trong ngón tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng, vừa định muốn quay đầu đảo tẩu, lại phát hiện thân thể của mình khó mà động đậy. Không gian chung quanh phảng phất ngưng kết thành sắt thép, đem hắn một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Tiếp theo hơi thở, ngón tay rơi xuống. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh. Tôn này tà thần cấm chủ kêu thảm đều không có phát ra, thân thể chính là từng khúc vỡ vụn chôn bụi, tính cả hắn chỗ vực sâu đều bị một chỉ này triệt để xóa đi. Với anh, một tôn tà thần cấm chủ, trong khoảnh khắc vẫn lạc tại chỗ. Đại đạo tiếng rên rỉ tại trong tiên vực quanh quẩn, cũng rất sắp bị tiếng la giết bao phủ. Ngay sau đó, Lệ Thiên Tuyệt lại là tiếp tục xuất thủ, hướng về cái khác tà thần cấm chủ đánh tới. Hắn thần niệm khóa chặt từng cái dấu ở tiên vực các nơi tà thần cấm chủ, mỗi một chỉ điểm ra, đều có một tôn cấm chủ bất lạc. Có cấm chủ ý đồ phản kháng, thế ra bản mệnh chí bảo, nhưng ở cựu kiếp đại thiên tôn thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả phản kháng đều là phí công. Có cấm chủ muốn chạy trốn, xé rách hư không muốn bỏ chạy, lại bị Lệ Thiên Tuyệt lấy vô thượng thần thông định trụ thân hình, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. To như vậy tiên vực tà thần cấm chủ, ở trước mặt hắn đi không đến một hiệp, chính là lần lượt bất lạc. Những này tại bình thường tu sĩ trong mắt cao cao tại thượng tồn tại, tại Lệ Thiên Tuyệt trước mặt cùng sâu kiến không khác. Không đến một lát, này phương tiên vực 13 vị tà thần cấm chủ đã là bị tàn sát hầu như không còn. Bọn hắn vẫn lạc lúc tản ra khí tức tà ác tại trong tiên vực tràn ngập, nhưng lại rất nhanh bị quét sạch. Đây chính là thân là cựu kiếp đại thiên tôn đáng sợ. Tại đối mặt vạn Phật thiên tôn chờ đỉnh tiêm thần chủ thời điểm, Lệ Thiên Tuyệt không đúng, nhưng đối với phổ thông tà thần cấm chủ, hắn lại có thể trọng quyền xuất kích. Tu vi bên trên tuyệt đối nghiền ép, để hắn tại trên phiến chiến trường này giống như tử thần giáng lâm. Một trận chiến này, để Lệ Thiên Tuyệt rốt cuộc tìm được thân là cựu kiếp đại thiên tôn cảm giác ưu việt. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng, chém giết tà thần cấm chủ như sâu kiến. Loại kia chấp trưởng sinh tử cảm giác, để trong lòng của hắn bất khí quét sạch sành sanh. Tại Tử Vi Tiên Đỉnh đại quân vây quét dưới, này phương tiên vực tà thần căn bản không thể nào ngăn cản. Không đến một ngày thời gian, to như vậy tiên vực tà thần đều là bị tàn sát hầu như không còn. Đã từng tà khí trùng thiên tiên vực, giờ phút này rốt cục khôi phục mấy phần thanh tịnh, cứ việc đại địa vẫn như cũ cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng ít ra đã không còn tà thần tứ ngược. Kế tiếp tiên vực, theo một tên sau cùng tà thần vẫn lạc, Lệ Thiên Tuyệt chính là xuất lĩnh đại quân, xé rách hư không, hướng về cái khác tiên vực mà đi. Ngân sắc dòng lũ ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, mang theo túc sát chi khí, tiếp tục lấy tiêu diệt toàn bộ hành trình. Một bên khác, La Thiên xuất lĩnh Huyền Thiên Tiên Triều đại quân cũng là như thế. Các loại đại quân như là di động sắt thép tường thành, những nơi đi qua tà thần đều đền tội. Nhóm chiến hạm trong tinh không đi thuyền, chủ pháo tùy thời chuẩn bị hành kích tà thần cứ điểm. Đại quân xuất phát, vây quét từng cái tiên vực tà thần. Đây là một cái to lớn mà máu tanh quá trình, mỗi một cái bị tà thần chiếm cứ tiên vực đều muốn kinh lịch một trận triệt để thanh tẩy. Đương nhiên, Huyền Thiên Tiên Triều một phương cường giả đỉnh cao không đủ, cho nên trong đại quân càng có Tử Vi Tiên Đỉnh mấy vị 36 nguyên thần đi theo. Những này nguyên thần mỗi một vị đều là uy chấn một phương cường giả, giờ phút này lại cam nguyện nghe theo La Thiên điều khiển. Cái sau mỗi một vị đều là bước vào thất kiếp cấp độ, thực lực phóng nhãn toàn bộ vô tận tiên vực đều là không kém. Mặc dù nói, tại Vạn Phật Thiên Tôn La Sát Thần chủ cái này cấp bậc cường giả trước mặt, thất kiếp đại thiên tôn không tính là gì. Loại kia cấp bậc chiến đấu, bọn hắn thậm chí ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Nhưng không thể phủ nhận, đối với thế lực tới nói, thất kiếp đại thiên tôn chính là chân chính trời. Bất luận cái gì một tôn thất kiếp đại thiên tôn, cũng là có thể quét ngang các loại tiên vực. Bọn hắn mọi cử động ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng, đủ để cho sao trời băng diệt, để thời không bằng mèo. Chương 590, Hoàng Tuyển Thuế biến 2 chương 590, Hoàng Tuyển Thuế biến 2 rất nhiều tà thần thần quốc đỉnh tiêm chiến lực, nhiều nhất cũng chính là cấp độ này mà thôi. Phần lớn tiên vực, thậm chí một tôn tứ kiếp đại thiên tôn đều không thể có được. Dưới loại tình huống này, thất kiếp đại thiên tôn xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa chiến cuộc tuyệt đối trường khống. Giống như là đã từng thanh một tiên vực, bây giờ huyền thiên tiên vực, ngày xưa người mạnh nhất cũng chính là ngũ kiếp đại thiên tôn thôi. Nhưng dù là như thế, thanh một tiên vực tại đông đảo trong tiên vực đều là thuộc về không kém tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, thất kiếp đại thiên tôn là bực nào khái niệm. Bực này tồn tại nếu là đặt ở một chút tiểu tiên vực, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tại có loại này cấp bậc lực lượng trợ giúp dưới, huyền thiên tiên triều quét ngang từng cái tiên vực, tất nhiên là không có đối thủ. Đại quân những nơi đi qua, ta thần hoặc là bị tại chỗ giết chết, hoặc là nghe ngóng rồi chuẩn, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Dù sao, phần lớn cường giả đều là vẫn lạc tại Cố Thanh Phong trong tay. Lúc trước Vạn Phật Thần Quốc điều động 30 vạn ức tà thần đại quân, chính là rất nhiều tiên vực đỉnh tiêm chiến lực. Những cường giả này lúc trước một trận chiến bên trong cơ hồ tổn thất hầu như không còn, bây giờ còn sót lại xuống tới, thực lực phương diện phần lớn đều là không mạnh. Với anh, hư không trong chiến trường, theo một tên sau cùng tà thần bất lạc, chỉ gặp Trảm Tiên Kiếm trận chín chuôi tiên kiếm treo ngược tại chiến trường bên trong, thân kiếm vù vù không ngừng, phảng phất tại vì mình giết chóc mà hưng phấn. Mỗi một chuôi tiên kiếm phía trên sát phạt huyết tinh chi khí, đều là nồng đậm đến cực hạn, thân kiếm thậm chí ngưng kết ra một tầng thật dày vết máu. Kia cố kinh khủng đến cực điểm thao thiên kiếm ý, càng làm cho rất nhiều ở phía xa quan chiến cổ lão thiên tôn kinh hãi. Cho dù cách xa nhau ước vạn dặm, bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được kiếm ý kia bên trong ẩn chứa kinh khủng sát cơ, phảng phất nhìn nhiều một hồi, thần hồn của mình đều muốn bị chém bị thương. Lại quan chiến trận, giờ phút này sớm đã là thây nang khắp đồng. Vô số tà thần thi thể trải rộng toàn bộ hư không, có duy trì khi còn sống giữ tận bộ dáng, có thì đã hóa thành cho bụi. Chân cụt tay đứt phiêu phù ở trong hỗn độn, vỡ vụn binh khí khắp nơi có thể thấy được, toàn bộ chiến trường tựa như một tòa cự đại mộ địa, chôn giấu lấy 30 vạn đức tà thần đại quân. Máu tươi hội tụ thành sông, trong hư không chảy xuôi, cuối cùng bị hỗn độn khí lưu chậm rãi thôn phệ. Những cái kia trong máu ẩn chứa tà thần lực lượng, đem chúng quanh hư không đều nhuộm thành màu đỏ sẫm ma quái. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ tinh vực, cho dù là tại trong chân không cũng có thể rõ ràng nghe được. Cố Thanh Phong thì là sừng sững tại núi thây biển máu bên trong, trên thân đế bào chưa từng nhiễm nửa điểm huyết dịch, nhưng trên thân kia cố kinh khủng sát ý, lại là nồng đậm đến một cái mức độ kinh người. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất chính là tử vong hóa thân, để tất cả nhìn thấy hắn tồn tại cũng không khỏi tự chủ sinh lòng sợ hãi. Cặp kia đã từng thanh tịnh đôi mắt, giờ phút này lại như là hai cái sâu không thấy đáy huyết đầm, trong đó phản chiếu lấy vô số tà thần vẫn lạc lúc thảm trạng. Quanh thân tản ra sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, ở bên cạnh hắn tạo thành một mảnh huyết sắc lĩnh vực, bất kỳ cái gì sinh linh bước vào trong đó, đều sẽ trong nháy mắt bị cái này kinh khủng sát ý nghiền nát thần hồn. Không biết quá khứ bao lâu, Cố Thanh Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí kia hơi thở bên trong mang theo nồng đậm mùi máu tươi, phản phất ẩn chứa vô số tà thần đoán nghiệm. Theo khẩu khí này phun ra, trong mắt của hắn tinh hồng chi sắc đã là chậm rãi biến mất ra, lần nữa khôi phục ngày xưa thâm thúy. Nội tâm kia cố sôi trào giết chóc ý niệm cũng là dần dần tiêu tán. 30 vạn đức tà thần đại quân, chí ít có hơn 20 vạn đức chính là vẫn lạc tại trong tay của hắn. Chém giết tà thần nhiều như vậy, liền xem như lấy Cố Thanh Phong tu vi hiện tại tâm tính, đều là suýt nữa bị giết chóc tà hữu ý niệm, từ đó sinh ra một loại muốn tàn sát vô tận tiên bực xúc động. May mắn, cố này sát ý cứ việc mãnh liệt, nhưng đến cùng là bị Cố Thanh Phong cho chấn áp xuống dưới. Hắn lấy vô thượng đạo tâm khống chế giết chóc, đem kia cố hủy diệt hết thảy xúc động một mực khóa dưới đáy lòng. Nếu không, hôm nay hắn chính là muốn triệt để tẩu hỏa nhập ma, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Sau đó, Cố Thanh Phong thần niệm khẽ động, chín chuôi Trảm Tiên kiếm hội tụ vào một chỗ, phát ra một trận thanh thúy kiếm minh. Trên thân kiếm vết máu nhao nhao chốc ra, lộ ra càng thêm sáng chói thân kiếm. Cuối cùng, chín kiếm hợp nhất, một phương huyết sắc trận bàn một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Chỉ gặp thời khắc này Trảm Tiên kiếm trận biến thành huyết sắc trận bàn, phía trên kia cố mùi huyết tinh nồng đậm đến cực hạn, tựa như là có vô cùng sinh linh âm hồn tại kêu rên gào thét. Trận bàn mặt ngoài, từng chương vặn vẹo dọa người khuôn mặt phản chiếu ra, kia là bị chém giết tà thần trước khi chết oán niệm biến thành, bọn chúng ở trong đó dãy rủa gào thét, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát trận bàn trói buộc. Nhưng đối với một màn này, Cố Thanh Phong thần sắc bình tĩnh. Dù sao hơn 20 vạn đức tà thần đều giết, chỉ là một chút âm hồn tàn niệm lại có ảnh hưởng gì lớn. Những oán niệm này mặc dù kinh khủng, nhưng ở Trảm Tiên kiếm trận chấn áp xuống, căn bản là không nổi sóng gió gì, ngược lại sẽ trở thành kiếm trận lực lượng nơi phát ra. Chân chính để Cố Thanh Phong để ý, chính là bây giờ Trảm Tiên kiếm trận biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong kiếm trận ẩn chứa lực lượng so trước đó cường đại đầu chỉ gấp 10. Đó là một loại bay vọt về chất, là bát phẩm đến cửu phẩm thể biến, cửu phẩm tạo hóa linh bảo. Xem ra trận chiến này xác thực không lỗ, Cố Thanh Phong cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua huyết sắc trận bàn. Trận bàn phát ra vui vẻ bù bù, phảng phất tại đáp lại hắn chạm đến. Lấy hơn 20 vạn đức tà thần máu, cuối cùng là đem Trảm Tiên kiếm trận lực lượng phát huy đến cực hạn, từ ban đầu thất phẩm tạo hóa linh bảo, một hơi tấn thăng đến cửu phẩm cấp độ. Quá trình này mặc dù huyết tinh, nhưng kết quả lại là làm người vừa lòng. Mà cái này cũng là Trảm Tiên kiếm trận cực hạn. Nếu như không có khác cơ duyên, như vậy món chí bảo này cuối cùng cả đời đều là muốn dừng lại tại cấp độ này. Cửu phẩm tạo hóa linh bảo, đây đã là tiên tôn cảnh có thể khống chế cực hạn, lại hướng lên chính là bất hủ tiên khí phạm vi. Đương nhiên, một kiện cửu phẩm tạo hóa linh bảo, đối với bất luận cái gì thiên tôn tới nói, đều là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ vô tận tiên vực, cửu phẩm tạo hóa linh bảo cũng là phượng mao lân giác, mỗi một kiện đều có được hủy thiên diệt địa uy năng. Cho dù là đã từng hỗn độn thánh địa, cao cấp nhất chí bảo, cũng chỉ là một kiện nửa bước bất hủ tiên khí mà thôi. Như thế nửa bước bất hủ tiên khí, nói đúng ra, cũng là thuộc về cửu phẩm cấp độ, chỉ là áp đảo cửu phẩm phía trên, nhưng lại không có đến chân chính tấn thăng bất hủ tiên khí tình trạng. Trảm Tiên kiếm trận luận đến uy lực, tự nhiên là không có đến nửa bước bất hủ tiên khí cấp độ. Dù sao kia là đụng chạm đến bất hủ ngưỡng cửa chí bảo, uy năng không phải bình thường cửu phẩm tạo hóa linh bảo có khả năng so sánh. Nhưng bất kể nói thế nào, như thế cửu phẩm tạo hóa linh bảo, đối Cố Thanh Phong tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Có như thế chí bảo tại, thực lực của hắn liền có thể tiến thêm một bước. Nếu là gặp lại Vạn Phật Thiên Tôn cái kia cấp bậc đối thủ, hắn sẽ thắng được càng thêm nhẹ nhõm. Thậm chí là không cần vận dụng hoàng truyền lực lượng, đều có thể đem đối phương trực tiếp chém giết tại chỗ. Cùng là cửu kiếp đại thiên tôn, có cửu phẩm tạo hóa linh bảo mang theo hay không, kia là hai khái niệm. Đương nhiên, Trảm Tiên kiếm trận tấn thăng cố nhiên đáng mừng, nhưng trận chiến này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là Trảm Tiên kiếm trận tấn thăng, mà là Hoàng Tuyển thuế biến. Tại thôn phệ hết La Sát thần chủ về sau, Hoàng Tuyển chính là thuế biến đến thứ giai đoạn 2. Sau đó Hoàng Tuyển lại là thôn phệ trời sát thần chủ, vạn Phật thiên tôn nhóm cường giả, cùng hơn 20 vạn ức tà thần âm hồn, khiến cho càng là uy năng tăng nhiều. Chỉ gặp theo Cố Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, liền có kinh khủng hoàng hà tại hư không hạo đãng tứ ngược, loại kia đáng sợ đến cực điểm khí tức, tựa hồ muốn toàn bộ hỗn độn đều cho triệt để mai táng bao phủ. Bây giờ Hoàng Tuyển mặc dù không có thuế biến đến thứ tam giai đoạn, nhưng cũng là đến thứ giai đoạn 2 đỉnh phong, bất quá muốn chân chính đánh vỡ tầng này hàng rào, đoán chừng là không có dễ dàng như vậy. Chương 591, bất hủ phía dưới đệ nhất nhân một chương 591, bất hủ phía dưới đệ nhất nhân một Hoàng Tuyển chia làm 4 cái giai đoạn. Cho tới nay, Cố Thanh Phong đều coi là muốn đối phó bất hủ đại thiên tôn, như vậy Hoàng Tuyển ít nhất cũng phải tấn thăng đến cái thứ tư giai đoạn mới được. Dù sao bất hủ đại thiên tôn chính là đã vượt ra thiên tôn cấp độ tồn tại, uy năng thâm bất khả chắc, xa không phải cựu kiếp đại thiên tôn có thể so sánh. Tại Cố Thanh Phong trong dự đoán, chỉ có đạt tới thứ tư giai đoạn Hoàng Tuyển mới có thể chân chính cùng bậc này tồn tại chống lại. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình có chút khinh thường Hoàng Tuyển tồn tại. Như thế Hoàng Tuyển chi lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm U Minh địa phủ hạch tâm lực lượng một trong, Hoàng Tuyển uy năng viễn siêu hắn ban sơ tưởng tượng. Tại thôn phệ hết La Sát thần chủ, khiến cho Hoàng Tuyển tấn thăng thứ giai đoạn 2 về sau, liền đã là có thể nhẹ nhõm chấn áp chém giết trời sắt thần chủ trở tồn tại. La Sát thần chủ làm cựu kiếp đại thiên tôn, thần hồn bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn, tại bị hắn thôn phệ về sau, trực tiếp thôi động Hoàng Tuyển thuế biến. Cho dù là vạn Phật thiên tôn loại này đã bước vào cựu kiếp đỉnh phong cường giả, đều là ngăn không được thứ giai đoạn 2 Hoàng Tuyển, cuối cùng vẫn lạc tại Hoàng Tuyển ở trong. Phải biết, vạn Phật thiên tôn thực lực đã là bước vào cựu kiếp đỉnh phong, lại hướng tiến lên một bước, chính là có xung kích bất hủ tư cách. Như thế thực lực tại cựu kiếp đại thiên tôn bên trong có thể xưng đỉnh tiêm, nhưng dù cho như thế, tại thứ giai đoạn 2 Hoàng Tuyển trước mặt y nguyên không chịu nổi một kích. Khi đó Hoàng Tuyển, tại thôn phệ hết trời sát thần chủ chờ tồn tại về sau, mặc dù là tại thứ giai đoạn 2 trên cơ sở, hướng phía trước bước vào một bước, nhưng cũng không có đến thứ giai đoạn 2 đỉnh phong cấp độ. Tựa như là một cái vừa mới bước vào cảnh giới mới tu sĩ, còn cần thời gian đến củng cố cùng tăng lên. Nhưng dù là như thế, cựu kiếp đỉnh phong vạn Phật thiên tôn cũng không phải đối thủ. Cái này đủ để chứng minh, thứ giai đoạn 2 Hoàng Tuyển đã có chấn áp tuyệt đại đa số cựu kiếp đại thiên tôn năng lực. Lại đến bây giờ, Hoàng Tuyển thôn phệ vô số cường giả, hơn 20 vạn ức tà thần âm hồn đều hóa thành Hoàng Tuyển chất dinh dưỡng, trong đó không thiếu vấn đỉnh thiên tôn cấp độ tà thần cấm chủ, cùng thất kiếp đại thiên tôn trở lên tà thần thần chủ. Những cường giả này âm hồn chất lượng cao, mỗi một cái đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đối với Hoàng Tuyển tới nói đều là đại bổ chi vật. Đông đảo âm hồn chất dinh dưỡng, trực tiếp để Hoàng Tuyển bước vào đến thứ giai đoạn 2 đỉnh phong cấp độ. Cấp độ này Hoàng Tuyển chi lực, so phía trước chém giết vạn Phật thiên tôn thời điểm, rõ ràng là cường đại hơn nhiều. Cố Thanh Phong tin tưởng, lấy giai đoạn này Hoàng Tuyển chi lực, trấn áp rất nhiều đỉnh tiêm cựu tiếp đại thiên tôn, thậm chí là những cái kia nửa chân đạp đến nhập bất hủ cấp độ, được xưng tụng nửa bước bất hủ tồn tại, lấy Hoàng Tuyển lực lượng đều là không sợ nửa phần. Thực lực thế này, đã siêu việt tuyệt đại đa số cựu tiếp đại thiên tôn nhận biết phạm chủ. Thứ giai đoạn 2 Hoàng Tuyển đã là như thế, như vậy nếu là tấn thăng thứ tam giai đoạn, Cố Thanh Phong có đầy đủ lý do hoài nghi, cấp độ này Hoàng Tuyển, đầy đủ đối phó bất hủ đại thiên tôn. Đây không phải mù quáng tự tin, mà là căn cứ vào đối Hoàng Tuyển lực lượng khắc sâu lý giải. Làm U Minh địa phủ hệ tâm, Hoàng Tuyển lực lượng bản chất cực cao, hoàn toàn có năng lực cùng bất hủ tồn tại chống lại. Thứ tam giai đoạn Hoàng Tuyển đã là như thế, nếu là có thể tấn thăng thứ tứ giai đoạn, vậy liền càng thêm đáng sợ. Vậy sẽ là Hoàng Tuyển hình thái cuối cùng, đến lúc đó uy năng sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, chỉ sợ cũng ngay cả bất hủ đại thiên tôn bên trong đỉnh tiêm tồn tại đều muốn vì đó kiêng kỵ. Xem ra, ta ngược lại thật ra có chút khinh thường Hoàng Tuyển tồn tại. Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Bất quá cái này cũng bình thường, U Minh địa phủ chính là đủ để cùng Vô Tận Tiên vực sánh ngang tồn tại, Hoàng Tuyển làm địa phủ bình chướng, như thế nào lại đơn giản như vậy? Cũng chỉ có cường đại như thế Hoàng Tuyển mới có thể chân chính xứng với địa phủ thân phận. Cố Thanh Phong hiểu ý cười một tiếng, Hoàng Tuyển càng mạnh, địa phủ nội tình càng là đáng sợ, hắn cái này địa phủ chi chủ chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng lớn. Làm U Minh địa phủ chỗ thể, Hoàng Tuyển lực lượng càng mạnh, hắn có thể điều động quyền hành lại càng lớn, chuyện này với hắn thực lực tăng lên có lợi ích to lớn. Sau đó, Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua chiến trường, chính là đạp không rời đi. Nơi này tà thần đã là giải quyết sạch sẽ, nhưng cái khác tiên vực tà thần còn không có tiêu diệt. Như là đã là cùng tà thần nhất tộc triệt để vạch mặt, đến không chết không thôi tình trạng, Cố Thanh Phong tất nhiên là phải bắt được hết thảy cơ hội, tận khả năng đến để thăng tu vi của mình thực lực. Nếu là có thể chém giết đủ nhiều tà thần, đem tất cả tà thần âm hồn đều hóa thành Hoàng Tuyển chất dinh dưỡng, nói như vậy không chừng Hoàng Tuyển có thể một hơi đột phá đến thứ tam giai đoạn. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng cũng nên nếm thử một phen. Thật muốn đến một bước kia, Cố Thanh Phong liền xem như trực diện bất hủ, đều là có thể có đầy đủ lực lượng. Đến lúc đó, hắn đem chính thức có được cùng tà thần nhất tộc chống lại bốn liếng, không cần lại lo lắng bất hủ tồn tại uy hiếp. Dù sao, dưới mắt vạn Phật thiên tôn chờ đỉnh tiêm thần chủ bất lạc, tin tức nếu là truyền đến bất hủ thần quốc bên kia, chỉ sợ đều sẽ dẫn tới bất hủ tức giận. Những thần chủ này đều là tà thần nhất tộc trụ cột vững vàng, bọn hắn vẫn là đối tà thần nhất tộc tới nói là một cái cự đại tổn thất. Nếu có bất hủ nén giận xuất thủ, lấy hiện tại huyền thiên tiên triều, chỉ sợ cũng không có ngăn cản dư lực. Mặc dù Cố Thanh Phong thực lực cường đại, nhưng đối mặt chân chính bất hủ tồn tại, hắn vẫn không có nắm chắc tất thắng. Cố Thanh Phong rất rõ ràng, thực lực của hắn bây giờ cứ việc rất mạnh, nhưng cùng bất hủ so sánh vẫn tồn tại chênh lệch. Loại này chênh lệch không phải đơn thuần trên lực lượng, càng là sinh mệnh cấp độ cùng đại đạo lý giải bên trên bản chất khác nhau. Cho nên, Cố Thanh Phong tất nhiên là không dám lười biếng. hắn nhất định phải bắt lấy hết thể cơ hội tăng thực lực lên, tranh thủ tại bất hủ tồn tại xuất thủ trước đó có đầy đủ sức tự vệ. 10 năm không đến, tại Cố Thanh Phong xuất thủ tình huống dưới, mấy bạn tiên vực bị triệt để dẹp yên. Những này tiên vực nguyên bản đều bị tà thần chiếm cứ, bây giờ tại Cố Thanh Phong bàn tay sắt phía dưới, lần nữa khôi phục thanh tịnh. Đại lượng tà thần bị tàn sát chém giết, vô số âm hồn đều là trở thành hoàng tuyển chất dinh dưỡng. Mỗi đến một cái tiên vực, Cố Thanh Phong đều sẽ thôi động hoàng tuyển, đem nơi đó tà thần đều thôn phệ. Đục ngầu nước sông quét sạch từng cái thế giới, những nơi đi qua tà thần đều liên tội. Nhưng cũng tiếc, những này âm thần chất lượng không cao, cùng bạn Phật Thần Quốc kia 30 vạn đức đại quân, hoàn toàn không thể đánh đồng. Bạn Phật Thần Quốc làm tà thần nhất tộc trọng yếu cứ điểm, trong đó tụ tập đại lượng tinh nhuệ, thiên tôn cấp bậc cường giả chỗ nào cũng có. Dù sao cái sau vấn đỉnh thiên tôn cảnh cường giả không ít, càng có một ít cường giả bước vào thất kiếp cấp độ. Những cường giả này vẫn lạc sau âm hồn chất lượng cao, đối hoàng tuyển tầm bổ hiệu quả cũng càng tốt. So sánh dưới, cái khác tiên vực tà thần chất lượng thì là còn kém hơn rất nhiều. Những này tà thần phần lớn đều là đê giai tồn tại, thực lực phổ biến cũng mạnh, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng một cái cung cấp năng lượng có hạn. Kể từ đó, dù cho là tàn sát rất nhiều tiên vực tà thần, hoàng tuyển cũng thủy chung là không thể tấn thăng đến thứ tam giai đoạn, mà là từ đầu đến cuối ở vào thứ giai đoạn hai đỉnh phong cấp độ. Chương 591, bất hủ phía dưới đệ nhất nhân 2 chương 591, bất hủ phía dưới đệ nhất nhân 2 tựa như là một cái chứa đầy nước thùng nước, mặc dù một mực tại thêm nước, nhưng từ đầu đến cuối không đạt được tràn ra trình độ. Cố Thanh Phong rất rõ ràng, đây là hoàng tuyển tấn thăng một cái cần phải trải qua quá trình. Bây giờ chính là tại tích lũy nội tình chờ tích lũy tới trình độ nhất định về sau, như vậy hoàng tuyển liền có thể chân chính lột sắc thành công. Quá trình này gấp không được, cần kiên nhẫn chờ đợi. Ở đây trước kia, hết thảy tất cả cũng là vì đến tiếp sau tấn thăng thuế biến làm chuẩn bị. Mỗi một lần thôn phệ tà thần đều là đang vì hoàng tuyển thuế biến góp một viên gạch, mặc dù nhìn như tiến triển chậm chạp, nhưng góp gió thành bão, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ dẫn phát chất biến. Một bên khác, vạn vật thần quốc một trận chiến, giờ phút này cũng là triệt để lưu truyền ra tới. Tin tức này như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp vô tận tiên vực các ngõ ngách. Phàm là biết được một trận chiến này kết quả thế lực cùng tu sĩ, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, suýt nữa cho là mình có nghe lầm hay không. Dù sao tin tức này quá mức rung động, để cho người ta khó mà tin được. Vạn vật thần quốc hủy diệt, Nam Tôn đỉnh tiêm thần chủ vẫn lạc. Huyền Tiên Tiên Đế Cố Thanh Phong nội tình người tiên, như thế tồn tại, so năm đó bà vương còn muốn đáng sợ ba phần, hỗn độn trong hư không, rất nhiều cổ lão tồn tại đều là thần sắc hãi nhiên, có thể thấy được tin tức này đối bọn hắn mà nói, không là bình thường rung động. Nhân tộc một phương, có người chấn kinh, cũng có người mừng rỡ. Dù sao một vị so ngày xưa bá vương càng thêm yêu nghiệt tồn tại, không thể nghi ngờ là nhân tộc một lớn nội tình. Tại cái này tà thần tứ ngược thời đại, nhân tộc mỗi một cái cường giả đỉnh cao đều là bảo vật quý tài phú. Nếu là như thế tồn tại một ngày kia có thể vấn đỉnh bất hủ, như vậy nhân tộc một phương tất nhiên là thực lực tăng nhiều. Bất hủ tồn tại ý nghĩa không thể coi thường, một vị nhân tộc bất hủ sinh ra, đem hoàn toàn thay đổi nhân tộc tại vô tận trong tiên vực địa vị. Cứ việc nói nhân tộc nội bộ phân tranh không ngừng, các thế lực lớn ở giữa minh tranh ám đấu, nhưng ai cũng rõ ràng, tất cả nhân tộc đều có một cái cộng đồng đại địch, đó chính là tà thần nhất tộc. Tại chủng tộc tồn vong đại nghĩa trước mặt, nội bộ phân tranh đều có thể tạm thời buông xuống. Cho tới nay, tà thần nhất tộc đều là muốn tìm cơ hội hủy diệt cả nhân tộc, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm tới phù hợp hạ thủ thời cơ thôi. Phàm là nhân tộc xuất hiện biến cố, thực lực có chỗ ngã xuống, như vậy tà thần nhất tộc đều là tuyệt sẽ không bỏ lỡ bực này cơ hội. Cho nên, Cố Thanh Phong xuất hiện chính là biểu thị nhân tộc lại muốn ra một tôn vô thượng tồn tại. Bực này tăng lên toàn bộ chủng tộc nội tình chuyện tốt, phần lớn tu sĩ nhân tộc đều là nguyện ý nhìn thấy. Dù sao nhân tộc thực lực càng mạnh, bọn hắn tại vô tận trong tiên vực địa vị liền càng vững chắc. Lui một bước tới nói, dù là Cố Thanh Phong không thể chứng đạo bất hủ, nhưng lấy đối phương cường đại nội tình, một ngày kia nếu là bước vào cửu kiếp đỉnh phong cấp độ, chỉ sợ thực lực cũng đủ để cùng bất hủ tranh phong. Bực này tồn tại đã đủ để chấn nhiếp tà thần nhất tộc, để nhân tộc nhiều một phần bảo hộ. Đương nhiên, coi như không thể cùng bất hủ tranh phong, nhưng bất hủ phía dưới, đối phương cũng tuyệt đối có thể vì đệ nhất nhân. Đây cũng không phải là hư vô mờ mịt giả thiết, mà là sự thật chính là như thế. Vạn vật thần quốc một trận chiến đã đầy đủ đã chứng minh Cố Thanh Phong thực lực. Phải biết, vị kia huyền thiên tiên đế cho đến tận này, ngoại giới truyền ngôn cũng chính là thất kiếp cấp độ mà thôi. Thất kiếp đã là đáng sợ như vậy, nếu là chân chính bước vào bát kiếp thậm chí cả cửu kiếp, thực lực tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Cho đến lúc đó, chỉ sợ thật sự có thể cùng bất hủ tồn tại tách ra vào tay. Tử Bi Tiên Đình một phương, trong lúc chiến báo truyền đến thời điểm, to như vậy tiên đình bên trong tiên cung đều là hiếm thấy lâm vào yên tĩnh. Tất cả ở đây tiên quan thần tướng đều là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời vậy mà không người mở miệng. Tất cả mọi người là bị truyền đến chiến báo làm chấn kinh, thậm chí vì thế sinh ra không ít hoài nghi. Dù sao tin tức này quá mức kinh người, để cho người ta khó mà lập tức tiếp nhận. Nam Tôn đỉnh tiêm thần chủ vẫn lạc, vạn vật thần quốc hủy diệt, bực này chiến tích đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Hồi lâu, Tử Vi Thiên Đế chậm rãi mở miệng, phá vỡ bên trong tiên cung trầm mặc. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác chấn động, hiển nhiên cũng là bị tin tức này rung động. Không nghĩ tới chấm cũng có nhìn nhầm thời điểm, kẻ này nghịch thiên trình độ, so chấm trong tưởng tượng muốn tới đến càng sâu. Ngày xưa bà vương cùng so sánh, kém không chỉ một cấp độ. Trong lời nói, vị này Tử Vi Tiên Đình Thiên Đế đã là nhiều hơn một phần vẻ khiếp sợ. Làm chấp trưởng Tử Vi Tiên Đình vô số năm tồn tại, Tử Vi Thiên Đế được chứng kiến quá nhiều ngày mới yêu nghiệt, nhưng giống Cố Thanh Phong dạng này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dựa theo Tử Vi Tiên Đế ý nghĩ, liền xem như Cố Thanh Phong thực lực mạnh hơn, đoán chừng cũng chính là vạn Phật Thiên Tôn cái kia tiêu chuẩn mà thôi. Nếu là năm tôn đỉnh tiêm thần chủ xuất thủ, đối phương tuyệt không phần thắng có thể nói. Nói thật, bởi vì vạn Phật thần quốc xa xôi duyên cớ, trước đó không lâu tiền tuyến mới có tin tức truyền đến, Tử Vi Thiên Đế vừa mới biết được Bất Hủ thần quốc động tác, đang muốn phái người tiến về trợ giúp, kết quả không đợi Tử Vi Tiên Đình có hành động, chính là có mới chiến báo truyền đến. Cái này chuyển hướng tới quá nhanh, để cho người ta trở tay không kịp. Như vậy kết quả, để Tử Vi Thiên Đế đều là không kịp chuẩn bị. Ở đây trước kia, nhân tộc tất cả thiên tôn bên trong nhất là yêu nghiệt người, chính là vị kia danh xưng Bá Vương tồn tại. Vị kia lấy cựu kiếp chi cảnh chém ngược nửa bước Bất Hủ thiên tôn, càng là lấy sức một mình chu sát hơn 100 tôn cựu kiếp đại thiên tôn, như thế năng lực kiệt mà chết. Dù cho là vị kia vẫn lạc về sau, cũng bị mang theo Bất Hủ phía dưới đệ nhất nhân xưng hô. Cái chức vị này, vô số tuế nguyệt đến nay, không có bất kỳ cái gì một người có thể dung chuyện. Nhưng lần này vị kia Huyền Thiên Tiên Đế xuất thế, nếu như chờ đến vị này chân chính bước vào cựu kiếp chi cảnh, cái gọi là Bất Hủ phía dưới ngôi thứ nhất vị, chính là vị triệt để đổi chủ. Đông Cực Đế Quân chậm rãi mở miệng, trên mặt chấn kinh chi sắc cũng là không che giấu được. Hắn vì Tử Vi Tiên Đình Ngũ Phương Đế Quân một trong, thực lực mặc dù không có bước vào Bất Hủ cấp độ, nhưng cũng là chỉ kém nửa bước mà thôi. Phóng nhãn vô tận tiên vực, thực lực thế này đều là thuộc về bản tiên cấp độ. Rất nhiều cựu kiếp đại thiên tôn đều là khó mà chân chính vào tới Đông Cực Đế Quân mắt. Nhưng là bây giờ, tiên tuyến chiến báo truyền đến, để vị này cổ lão đế quân cũng là đổi sắc mặt. Như thế yêu nghiệt nếu là đột phá đến cựu kiếp, không, có lẽ không cần đột phá đến cựu kiếp, chỉ là bắt kiếp cấp độ, liền có khả năng chấn áp hết thảy, trở thành kia Bất Hủ phía dưới đệ nhất nhân. Ở đây trước kia, nếu là có ai nói với hắn, có thể tại bắt kiếp đại thiên tôn cảnh giới, chấn áp Bất Hủ phía dưới hết thảy cường giả, Đông Cực Đế Quân tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương được độc kinh. Dù sao cường đại yêu nghiệt như ngày đó Bá Vương, đều là làm không được một bước này, những người khác lại há có thể làm được. Cho dù là lúc còn trẻ Bất Hủ, cũng giống như vậy làm không được như thế tình trạng. Cho tới bây giờ, Đông Cực Đế Quân mới xem như thật sự hiểu, như thế nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vô tận tiên vực rộng lớn, chung quy là có như vậy một chút không thể dùng lẽ thường để cân nhắc yêu nghiệt tồn tại. Chương 592, Bất Hủ chi uy một chương 592, Bất Hủ chi uy một trong hư không. Cố Thanh Phong đứng chắp tay, quan sát trước mắt tiên vực, thần niệm như là vô hình như thủy triều khuyết tán ra đến, đem toàn bộ tiên vực đều bao phủ ở bên trong. Một phương tiên vực tất cả tình huống đều là bị hắn thu hết vào mắt. Núi non sông ngòi, thành trì phế tích, sinh linh khí tức, hết thảy tất cả đều tại hắn cảm giác hạ không chỗ che thân. Chỉ gặp này phương tiên vực bên trong, sớm đã là thây ngang khắp đồng, vô số bạch cốt tản mát các nơi, cơ hồ đều là vì nhân tộc thi cốt. Có chút hài cốt duy trì trước khi chết dây rủa tư thái, có chút thì bị tùy ý chồng chất thành núi, tạo thành từng tòa làm cho người nhìn thấy mà giật mình cốt sơn. Vết máu khô khốc đem đại địa nhuộm thành màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập tử vong cùng mục nát khí tức. Đại lượng tà thần chiếm cứ ở đây, khiến cho trước mắt tiên vực quỷ dị chi khí nồng đậm đến cực điểm. Những này tà thần hình thái khác nhau, có giống như vặn vẹo khối thịt, có thì là dữ tợn quái vật, bọn chúng tại mảnh này phế tích trung du đãng, thôn phệ lấy còn sót lại sinh mệnh khí tức, phát ra làm cho người dùng mình gào thét. Thấy tình cảnh này, Cố Thanh Phong trong mắt hàn mang lóe lên, chậm rãi nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra. Oanh, hư không bỗng nhiên vỡ vụn ra, có lực lượng hủy thiên diệt địa từ đầu ngón tay bắn ra. Một chỉ này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa Cố Thanh Phong đối đại đạo bản nguyên khắc sâu lý giải. Đầu ngón tay đạo vận lưu chuyển, điều động vạn đạo chi lực, hỗn độn khí lưu tại một chỉ này hạ thần phục, thời không trường hạ tại một chỉ này trước đình trệ. Trong chốc lát, tiên vực run rẩy kịch liệt, thương khung nứt toát ra vô số vết rách, địa thủy hỏa phong điên cuồng nhiệt lên, tựa như lâm vào tận thế cảnh tượng đồng dạng. Đại địa tại gào thét, bầu trời đang khóc, toàn bộ tiên vực đều tại một chỉ này uy áp hạ run lẩy bẩy. Rất nhiều sinh tồn ở này phương tiên vực tà thần, nhìn qua kia diệt thế cảnh tượng lúc, thần tình trên mặt đều là kinh hãi không thôi. Bọn chúng cảm nhận được tử vong uy hiếp, kia là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. Một chút cường đại tà thần ý đồ phản kháng, tế ra bản mệnh thần thông, nhưng ở một chỉ này trước mặt, tất cả phản kháng đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Bọn hắn muốn chạy trốn, xé rách hư không muốn bỏ chạy, nhưng không có biện pháp gì. Toàn bộ tiên vực đều bị một chỉ này lực lượng quá chặt, tất cả không gian thông đạo đều trong nháy mắt sụp đổ, tất cả chạy trốn lộ tuyến đều bị triệt để phong kín. Theo một chỉ này lực lượng chấn áp rơi xuống, liền gặp to như vậy tiên vực từng khúc vỡ nát mẫn diệt. Sông núi hóa thành một biển, dòng sông trong nháy mắt bốc hơi, thành trì hóa thành cho bụi. Mảnh này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng tiên vực, tại một chỉ này hạ đi tới phần cuối của sinh mệnh, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hỗn độn ở trong. Ngay tiếp theo tiên vực cùng nhau biến mất, còn có kia sinh tồn ở này phương trong tiên vực rất nhiều tà thần. Bọn chúng tại kêu rên tuyệt vọng bên trong hóa thành cho bụi, ngay cả một kia vết tích đều không có để lại. Hủy diệt tiên vực, Cố Thanh Phong thần sắc đạm mạc, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Với hắn mà nói, phá hủy một phương tiên vực đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây chính là cường giả đỉnh cao uy năng, nhất niệm nhất định ức vạn sinh linh sinh tử, một chỉ có thể diệt tuyên cổ tiên vực tồn vong. Chỉ gặp theo tiên vực băng diệt, tà thần vẫn lạc, hoàn toàn chi thủy tử trong hư không trào lên mà ra, đục ngầu nước sông bao phủ thiên địa, đem tất cả tà thần âm hồn đều cho nuốt vào trong đó, đem nó hóa thành hoàn toàn chất dinh dưỡng. Những cái kia tà thần trước khi chết oán niệm tại trong nước sông giấy rủa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị hoàng tuyển đồng hóa. Trong chốc lát, hoàng tuyển chi thủy càng thêm mãnh liệt, nước sông lao nhanh gào thét, ẩn chứa trong đó tử vong khí tức càng thêm nồng đậm. Trên mặt sông hiện ra vô số vặn mẹo khuôn mặt, kia là bị thôn vệ tà thần tàn niệm biến thành, bọn chúng ở trong đó kêu rên gào thét, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát hoàng tuyển trói buộc. Mỗi một bước tích lũy, bây giờ đều là tại hướng về thứ tam giai đoạn thủy biến. Cố Thanh Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, hoàng tuyển bên trong lực lượng ngay tại phát sinh một loại nào đó chất biến. Mặc dù còn không có đột phá điểm giới hạn kia, nhưng đã càng ngày càng tiếp cận. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Cố khí tức này siêu việt Cố Thanh Phong dĩ vãng gặp phải bất luận cái gì tồn tại, phản phất đến từ một cái khác chiều không gian, mang theo nghiền ép hết thể uy nghiêm. Để Cố Thanh Phong trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, như là bị cái gì tồn tại đáng sợ để mắt tới, một thân khí huyết đều là đột nhiên ngưng trệ. Kia là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế, là sâu kiến đối mặt cự long thiên nhiên sợ hãi. Tiếp theo hơi thở, ước bạn giảm hư không vỡ nát. Hỗn độn khí lưu điên cuồng cuốn ngược, thời không trường hà nổi lên kinh đảo hải lãng. Có một ngón tay tựa như từ tuế nguyệt trường hà mà tới, vượt qua vô tận thời không, không nhìn tất cả quy tắc, hướng về Cố Thanh Phong chấn áp rơi xuống. Trong nháy mắt đó, to như vậy hỗn độn đều rất giống bị triệt để lút, 3000 đại đạo hóa thành hư vô, chỉ có kia một ngón tay chính là vĩnh hằng tồn tại. Trên ngón tay đạo vận lưu chuyển, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa chí cao vô thượng đại đạo chân ý, phản phất một chỉ này chính là đại đạo hóa thân. Từng cái tiên vực cùng trong hư không đông đảo cổ lão thiên tôn, bây giờ đều là ngừng thở, nhìn xem kia rơi xuống ngón tay, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thần sắc trên mặt hãi nhiên không thôi. Một chút dấu ở chỗ tối lao quái vật càng là dọa đến hồn phi phách tán, cuốn quýt thu liễm khí tức, sợ bị một chỉ này dư ba tác động đến. Bất hủ, có kiến thức bên Bắc Thiên Tôn là thất thành, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Đây là bất hủ tồn tại lực lượng, là đã vượt ra thiên tôn cấp độ trí cao vĩ lực. Mà xem như này ngón tay chân chính chân áp mục tiêu, Cố Thanh Phong đối mặt áp lực có thể xưng kinh khủng. Quanh thân hư không trong khoảnh khắc mẫn diệt hầu như không còn, nhục thân khí huyết đình trệ, làn da đều tại đây chờ áp lực dưới từng khúc dạn nứt ra, dòng máu màu vàng nóng từ trong cái khe chảy ra. Bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, đây là Cố Thanh Phong vào tới vô tận tiên vực đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế uy hiếp cảm giác. Một chỉ này bên trong ẩn chứa lực lượng, đã vượt ra khỏi hắn có thể phạm vi hiểu biết, đó là chân chính trên ý nghĩa hàng duy đả kích. Bất quá, hắn không có nhượng bộ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một chỉ, Cố Thanh Phong trong mắt ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý, chỉ gặp hắn quanh thân đu minh đại đạo xuyên qua hư không, 18 tầng địa ngục hư ảnh sau lưng hắn hiện hóa thành vô thượng lĩnh vực xuất hiện, như toan ngăn trở một kích này lực lượng. Núi lao biển lửa, chảo dầu băng sơn, 18 tầng địa ngục các hiện uy năng, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Đây là Cố Thanh Phong trước mắt phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, đã từng chặn số tôn đỉnh tiêm thần chủ liên thủ công kích. Nhưng mà, bất hủ một chỉ rơi xuống, dù cho là 18 tầng địa ngục đều là từng khúc vỡ vụn ra. Núi lao sụp đổ, biển lửa dập tắt, chảo dầu lật đổ, băng sơn hòa tan, chương 592, bất hủ chi uy 2 chương 592, bất hủ chi uy 2 18 tầng địa ngục tại căn này, ngón tay trước mặt yếu ớt như là trang giấy, liền một lát đều không thể ngăn cản. Số tôn đỉnh tiêm thần chủ toàn lực xuất thủ, đều không thể đánh tan 18 tầng địa ngục, giờ khắc này ở bất hủ trong tay ngay cả một cái hô hấp đều không thể chịu được. Đây chính là bất hủ cùng thiên tôn ở giữa chiến lệnh, là sinh mệnh cấp độ bên trên bản chất khác nhau. Một màn này, để Cố Thanh Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, sau đó liền có vô cùng vô tận hoàng tuyển chi thủy bao phủ hư không thiên địa. Đục ngầu nước sông lao nhanh gào thét, ước vạn âm hồn từ hoàng tuyển bên trong mà ra, phát ra thê lương kêu rên, tựa hồ muốn đem này ngón tay triệt để thôn phệ hầu như không còn. Những này âm hồn đều là bị hoàng tuyển thôn phệ tà thần biến thành, giờ khắc này ở Cố Thanh Phong thôi động dưới, hóa thành một đạo kinh khủng dòng lũ, hướng về kia ngón tay phóng đi. Vâng, nhưng mà, bất hủ vĩ lực căn bản không phải thiên tôn có khả năng so sánh. Chỉ gặp ước vạn âm hồn không đợi chân chính chạm tới ngón tay thời điểm, chính là triệt để hôi phi yên diệt. Những cái kia khuôn mặt giữ tận tại tiếp xúc đến ngón tay tản ra đạo vẫn lúc, như là băng tuyết gặp dương trong nháy mắt tiêu tán. Cho dù là sóng cả mãnh liệt hoàng tuyển chi thủy, bây giờ đều là bị chấn áp đình trệ. Đục ngầu nước sông trên ngón tay uy áp hạ không còn lưu động, trong đó khí tức tử vong cũng bị triệt để áp chế. Bất quá, theo Cố Thanh Phong dốc hết toàn bộ lực lượng, thôi động hoàng tuyển sát na, trước kia bị chấn áp hoàng tuyển lại lần nữa sôi trào. Cố Thanh Phong đem tự thân đại đạo cùng hoàng tuyển hoàn mỹ dung hợp, lấy vô thượng ý chí khống chế đầu này u minh thánh hà. Cuối cùng chỉ gặp thao thiên hà nước hóa thành che khuất bầu trời bình chướng, ngạnh sinh sinh chặn một chỉ này lực lượng. Hoàng tuyển chi thủy cùng bất hủ ngón tay trong hư không kịch liệt va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa ba động. Sát na, hoàng tuyển vỡ nát, hư không trôn bụi. Lấy cả hai ba chạm điểm làm trung tâm, ước vạn dặm hỗn độn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thời không tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, đại đạo tại cái này một cái chớp mắt đình chỉ vận chuyển. Hủy thiên diệt địa ba động lấy cả hai làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Hỗn độn khí lưu bị triệt để đảo loạn, tạo thành từng đạo kinh khủng thời không phong bạo. Không biết nhiều ít ước vạn dặm hư không, cùng vô số tiên vực sao trời, đều là tại cố lực lượng này hạ hóa thành một biển. Một chút khoảng cách hơi gần tiên vực càng là trực tiếp băng diện, trong đó sinh linh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hoàn toàn biến mất. Đợi cho hoàng tuyển tán đi, ba độc lắng lại, trong hư không chỉ còn lại vỡ vụn thời không cùng tứ ngược hỗn độn khí lưu. Cố Thanh Phong cũng là không thấy tăm hơi, không biết là đã bất lạc, vẫn nhân cơ hội bỏ chạy. Cùng lúc đó, bên trong bất hủ thần quốc, ở lại đế vị phía trên bất hủ thần chủ thần sắc hơi động, chỉ gặp trước mắt vỡ vụn không gian từng bước khép lại, ngón trỏ tay phải có một cỗ còn sót lại bất diệt lực lượng quanh quẩn trong đó, muốn không ngừng ăn mòn đạo vận. Cỗ lực lượng này tràn đầy tử vong cùng luân hồi khí tức, chính là hoàng tuyển chi lực lưu lại. Nhưng theo bất hủ thần chủ một cái ý niệm trong đầu, lực lượng cỡ này chính là hoàn toàn tan loạn ra. Bất hủ đạo vận lưu chuyển, đem hoàng tuyển chi lực triệt để tỉnh hóa, ngón tay khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng tuyển, không hủ thần chủ thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Từ khi địa phủ vỡ vụn, đời trước Thái Sơn phủ quân vẫn lạc, địa phủ xem ra lại là xuất hiện mới chấp trưởng giả. Khó trách kẻ này thực lực có thể cường đại đến chém giết thiên sắt chờ thần chủ tình trạng. Bất hủ thần chủ thấp giọng nỉ non, trong mắt có một vẻ lạnh lẽo hàn quang đột nhiên hiện. Địa phủ tái hiện, đôi này tà thần nhất tộc tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cùng lúc đó, phía dưới đông đảo tà thần đều là sắc mặt kinh hãi. vừa mới bất hủ thần chủ cách không xuất thủ một màn, bọn hắn đều là để ở trong mắt. Kia bị thiên diệt địa một chỉ, để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là vô địch chân chính. Nhưng không nghĩ tới, đường đường bất hủ thần chủ xuất thủ, đều không thể chân chính chém giết Cố Thanh Phong, ngược lại là làm cho đối phương cho chạy trốn. Kết quả này để tất cả tà thần đều cảm thấy khó có thể tin. Giờ khắc này, đối với Cố Thanh Phong vị này huyền thiên tiên đế trình độ uy hiếp, tại đông đảo tà thần trong suy nghĩ, đều là cất cao đến một cái không có gì sánh kịp tình trạng. Có thể từ bất hủ trong tay chạy trốn, bản thân cái này chính là một loại thực lực chứng minh. Cứ việc ở đây trước kia, đối phương đã là có thể chém giết ngũ đại đỉnh tiêm thần chủ, thực lực được xưng tụng bất hủ phía dưới cao cấp nhất một nhóm kia. Nhưng là, chém giết đỉnh tiêm thần chủ về chém giết đỉnh tiêm thần chủ, cùng ngăn trở bất hủ một kích, chính là hai cái khái niệm khác nhau. Cái trước còn tại phạm vi hiểu biết bên trong, cái sau thì đã vượt ra khỏi lẽ thường. Dù cho là lại như thế nào cường đại thần chủ, tại bất hủ thần chủ trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Đây là vô tận tiên vực công nhận chân lý, là vô số năm qua nghiệm chứng qua sự thật. Bất hủ thần chủ nếu muốn xuất thủ, xóa bỏ cái khác thần chủ hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng nội tình đều là phí công. Tại cổ lao tuế nguyện trước kia, bất hủ thần quốc đã từng có phản loạn xuất hiện, một tôn nửa bước bất hủ tồn tại muốn lật tung thần quốc hết thảy, thành lập thuộc về mình trật tự. Vị kia tồn tại thực lực cực kỳ cường đại, đã từng quét ngang nhiều vị cửu kiếp đại thiên tôn, được vinh dự tiếp cận nhất bất hủ tồn tại. Nhưng mà tại vị này nửa bước bất hủ lên náo xôn xao thời điểm, bất hủ thần quốc trong đó một tôn bất hủ thần chủ xuất thủ, chỉ là một ngón tay chính là đem đối phương triệt để xóa bỏ. Cái gọi là nửa bước bất hủ, tại bất hủ trước mặt ý nguyên không chịu nổi một kích. Trận chiến kia, để rất nhiều cổ lão thần chủ đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất hủ chi uy cũng là lần thứ nhất bị rất nhiều tà thần chỗ mắt thấy. Từ đó về sau, không còn bất luận cái gì tà thần dám khiêu chiến bất hủ quyền uy. Nhưng là bây giờ, bất hủ thần chủ xuất thủ lần nữa, cứ việc chính là cách không xuất thủ, nhưng không thể chém giết một vị thất kiếp đại thiên tôn, tất nhiên là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này phá vỡ bọn hắn đối bất hủ nhận biết, cũng làm cho bọn hắn đối Cố Thanh Phong kiên kỵ đạt đến đỉnh điểm. Lúc này, bất hủ thần chủ chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền bản tôn dụ lệnh, các phương thần quốc toàn lực phát binh, tiến đánh huyền thiên tiên triều. Một tôn thất kiếp đại thiên tôn, có thể từ trong tay mình mà sống, cái này khiến bất hủ thần chủ trong lòng đều là dâng lên không từng có qua mãnh liệt sát ý như thế yêu nghiệt, không phải ngày xưa bá vương có thể so sánh. Thật nếu để cho đối phương đi đến cửu kiếp cấp độ, chỉ sợ là thật có thể có được sánh vai bất hủ chiến lực. Như thế tồn tại, bất hủ thần chủ tất nhiên là sẽ không cho phép đối phương trưởng thành. Nhất định phải thừa dịp chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, đem nó triệt để bóp chết. Nhưng, thân là bất hủ, hắn có thể xuất thủ một lần đã là cực hạn, đến tiếp sau muốn ra tay nữa, nhân tộc bên kia bất hủ cũng không phải bài trí. Đến bất hủ cấp độ này, nếu là tấp nập xuất thủ, chính là mang ý nghĩa muốn triệt để nhấc lên hai tộc chiến tranh. Tại bất hủ thần chủ xem ra, hiện tại còn không phải hoàn toàn cùng nhân tộc quyết chiến thời điểm. Ta thân nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng nhân tộc đồng dạng nội tình thâm hậu, nếu là toàn diện khai chiến, thắng bại khó liệu. Nhưng Cố Thanh Phong tồn tại, cũng là không thể để cho đối phương tiếp tục trưởng thành tiếp. Cho nên, chỉ có điều động cái khác tà thần chi lực, đem đối phương sớm móc chết. Cố Thanh Phong, bất hủ thần chủ thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cái tên này, hắn đã là nhớ kỹ. Mà tại một bên khác, bất hủ xuất thủ tin tức, như là giã hỏa liệu nguyên, trong khoảnh khắc chính là quét sạch toàn bộ vô tận tiên vực. Nhưng phàm là biết được tin tức này tồn tại, đều là cảm thấy hãi nhiên không thôi. Chương 593, trên thực lực chênh lệch một chương 593, trên thực lực chênh lệch một huyền thiên tiên triều. Hoàng cung bên trong tiên điện, Cố Thanh Phong ngồi xếp bằng, quanh thân đạo vận phun trào, như thủy triều chập trùng không ngừng. Chỉ gặp đế bảo phía dưới thân thể, sớm đã là che kín rất nhiều vết rạn, hình như có kim sắc tiên huyết phun trào, mỗi một đạo vết rách bên trong đều lưu lại kinh khủng đạo vận, như là như rọi trong xương khó mà loại trừ. Những này đạo vận ẩn chứa bất hủ ý chí, dù chỉ là không có ý nghĩa một tia, cũng đủ làm cho cựu tiếp đại thiên tôn thúc thủ vô sách. Bọn chúng như cùng sống vật tại Cố Thanh Phong thể nội du tẩu, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ, ngăn cản thương thế khôi phục. Vì thế, Cố Thanh Phong câu thông u minh địa phủ, dẫn động hoàng tuyển chi lực cọ rửa nhục thân. Đục ngầu nước sông từ trong hư không chảy xuôi mà ra, vờn quanh tại quanh người hắn, phát ra rầm rầm tiếng vang. Mỗi một giọt hoàng tuyển chi thủy đều ẩn chứa tử vong cùng luân hồi lực lượng, cùng những cái kia bất hủ đạo vận kịch liệt va chạm. Hoàng tuyển chi lực như là tinh mật nhất đao khắc, một chút xíu đem những này lưu lại đạo vận cho ma diệt hầu như không còn. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, bởi vì bất hủ đạo vận quá mức ngoan cố, mỗi một tia ma diệt đều cần hao phí đại lượng hoàng tuyển chi lực. Có thể là một năm, cũng có thể là trăm năm vạn năm. Tại hoàng tuyển cọ rửa dưới, như thế bất diệt đạo vận tại hoàng tuyển chi lực tiếp tục cọ rửa dưới, rốt cục bắt đầu đung lỏng, tan rã, cuối cùng bị một chút xíu ma diệt tiêu tán. Đến lúc cuối cùng một điểm đạo vận tán đi thời điểm, một cỗ bàng bạc sinh cơ từ nhục thân bên trong xuất hiện. Cỗ này sinh cơ như là đầu mùa xuân nắng ấm, trong nháy mắt xua tán đi thể nội vẻ lo lắng. Tất cả băng liệt thương thế đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vết rách khép lại, da thịt một lần nữa trở nên bóng loáng như ngọc. Một lát sau, Cố Thanh Phong thương thế khôi phục như lúc ban đầu, đóng chặt hai con ngươi mở ra, chợt chính là một ngụm trọc khí phun ra. Khẩu khí kia hơi thở bên trong mang theo lưu lại bất hủ đạo vận, vừa mới xuất hiện liền để không gian chung quanh có chút vặn mèo. Rốt cục khôi phục. Trong mắt của hắn tinh mang thổ lộ, như là hai viên sáng chói sao trời trong bóng đêm sáng lên. Nhưng lập tức, Cố Thanh Phong lại là nghĩ tới điều gì, thần sắc trên mặt tràn đầy kiêng kỵ. Tốt một tôn bất hủ thần chủ, nguyên lai tưởng rằng ta đã là tận khả năng đánh giá cao bất hủ đại thiên tôn thực lực, nhưng bây giờ xem ra, ta đến cùng là khinh thường cấp độ này cường giả. Cố Thanh Phong tự lẩm bẩm, trong đầu hiện ra kia một chỉ kinh khủng uy năng. Kia một chỉ phảng phất tận chứa toàn bộ vũ trụ trọng lượng, để thần hồn của hắn đều đang run rẩy. Khó trách đều nói bất hủ phía dưới đều là run rế, tại bậc này tồn tại trước mặt, La Sắt thần chủ vạn vật thiên tôn cấp bậc kia tà thần, đích thật là hoàn toàn không đáng chú ý. Nghĩ đến hỗn độn trong hư không giao phòng, Cố Thanh Phong trên mặt vẻ kiêng dè càng thêm nồng đậm. Trận chiến kia mặc dù ngắn ngủi, nhưng trong đó trình độ hung hiểm, viễn siêu hắn di vãng kinh lịch bất luận cái gì chiến đấu. Như thế đối thủ, chính là hắn tu luyện từ ấy năm tới nay như vậy, chỗ đụng phải tồn tại mạnh nhất, không có cái thứ hai. Cái gọi là đỉnh tiêm thần chủ, thậm chí cả vạn vật thiên tôn chi lưu, đều là hoàn toàn không đáng chú ý đương nhiên. Có lẽ ngày xưa cựu địa phủ tồn tại, tỉ như 10 điểm Diêm La cùng đời trước Thái Sơn phụ quân, thực lực có thể so với được như thế tồn tại, thậm chí là càng thêm cường đại. Nhưng vấn đề là, những tồn tại này đều là sớm đã vẫn lạc. Vẫn lạc bất hủ. Tất nhiên là không thể cùng còn sống bất hủ đánh đồng. Lúc đầu, Cố Thanh Phong cho là mình thực lực bây giờ, dù là không thể so sánh vai bất hủ đại thiên tôn, nhưng hẳn là không có quá lớn chênh lệch. Dù sao hắn có thể tùy tiện chém giết vạn Phật thiên tôn bực này cựu tiếp đỉnh phong tồn tại ấn lý thuyết đã đụng chạm đến bất hủ cánh cửa. Thật là chính giao thủ một khắc này, hắn mới phát hiện mình sai. Mà lại, sai rất thái quá. Bất hủ đại thiên tôn cường đại, hoàn toàn không phải mình có khả năng tưởng tượng. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên bản chất chiến lệnh, không phải đơn thuần lực lượng tích lũy có thể bù đắp. Trực diện như thế tồn tại, dù cho là át chủ bài ra hết, Cố Thanh Phong đều là không có bất kỳ cái gì chống lại khả năng. 18 tầng địa ngục trong nháy mắt vỡ vụn, hoàn toàn chi thủy bị cưỡng ép trấn áp, tất cả phản kháng tại cây kia ngón tay trước mặt đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Nếu không phải là vị kia chính là cách không xuất thủ, mình muốn thoát thân đều là rất khó. Cách không xuất thủ cuối cùng lại nhận khoảng cách hạn chế, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng dù cho như thế, kia một chỉ cũng suýt nữa muốn tính mạng của hắn. Nhưng dù là như thế, hắn cũng là bị thương nặng. Kia cách không một chỉ, suýt nữa đem nó triệt để chém giết tại chỗ. Bất hủ đạo vận như đồng nhất ác độc nguyên rủa, ở trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư, nếu không phải có hoàng tuyển chi lực hộ thể, hắn đã sớm hình thần câu diệt. Nếu như không phải thời điểm then chốt, Cố Thanh Phong lấy hoàng tuyển chi lực ngăn trở một chút, sau đó cho đến mình rời đi cơ hội, hắn nói không chừng đã là phải bỏ mạng tại chỗ. Trong nháy mắt đó nguy cơ sinh tử, đến nay hồi tưởng lại vẫn làm cho tâm hắn có sợ hãi. Bất hủ đại thiên tôn, cấp độ này cường giả, tuyệt không phải đệ bắt trọng U Minh đại đạo có khả năng chống lại. Chân chính muốn cùng như thế tồn tại trên phong, chí ít cũng phải chân chính đem U Minh đại đạo đột phá đến đệ cửu trọng, như vậy có lẽ mới có mấy phần khả năng. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, trong lòng đối thực lực khát vọng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tại cái này được nhục cường thực thế giới, thực lực mới là hết thảy trụ cột. Cũng không đủ thực lực, ngay cả mình tính mệnh đều không thể bảo hộ. Không có cách, trên lệch quá xa. Liền xem như U Minh đại đạo vì trật tự đại đạo, để bắt trọng lực lượng cũng rất khó là bất hủ đại thiên tôn đối thủ. Trật tự đại đạo mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là tại thiên tôn trong phạm vi, mà bất hủ đã vượt ra cấp độ này. Chỉ có bước vào đệ cửu trọng mới có thể có chống lại cơ hội. Đệ cửu trọng U Minh đại đạo, vậy sẽ là chân chính đụng chạm đến bất hủ ngưỡng cửa lực lượng, có lẽ có thể cùng bất hủ tồn tại phân cao thấp, mà lại cũng mẹn mẹn có mấy phần khả năng thôi. Sau đó, Cố Thanh Phong suy nghĩ khẽ nhúc đích, liền gặp hoàng tuyển hạo đãng, lao nhanh nước sông bao phủ toàn bộ đại điện hư không. Đục ngầu nước sông trong điện chảy xuôi, tản mát ra khí tức tử vong nồng nặng. Nhưng so sánh lúc trước, thời khắc này hoàng tuyển khí tức không thể nghi ngờ là suy yếu rất nhiều. Nguyên bản sôi trào mãnh liệt nước sông, giờ phút này có vẻ hơi hề bại suy sụp. Nồng đậm đến cực điểm tử vong khí tức, giờ phút này cũng biến thành mỏng manh rất nhiều. Liền ngay cả trong nước sông những cái kia dãy rùa âm hồn, số lượng cũng rõ ràng giảm bớt hơn phân nửa. Ước vạn âm hồn tiêu vong, hoàng tuyển cũng là bị thương nặng, bởi như vậy, muốn thật sự là bước vào thứ tam giai đoạn, lại nếu không biết nhiều ít thời gian mới được. Cố Thanh Phong lắc đầu, thần sắc trên mặt có chút bất đắc dĩ. Hoàng tuyển tấn thăng cần thôn vệ đại lượng âm hồn, đặc biệt là cường giả âm hồn. Nguyên bản tại thôn vệ rất nhiều tiên vực tà thần về sau, hoàng tuyển đã tích lũy đầy đủ nội tình, khoảng cách thứ tam giai đoạn chỉ có cách xa một bước. Kết quả, bất hủ thần chủ một chỉ, trực tiếp đem hoàng tuyển trọng thương. Vì ngăn cản kia một chỉ, hoàng tuyển không chỉ có tiêu hao đại lượng tích lũy âm hồn, bản thân cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Mặc dù dưới mắt hoàng tuyển không có một lần nữa rơi xuống trở lại thứ một giai đoạn, nhưng cũng là bị thương nặng, uy lực phương diện nhiều lắm là chính là miễn cưỡng duy trì tại thứ giai đoạn 2 đỉnh phong tiêu chuẩn. Tương đương với hủy diệt 30 vạn ức tà thần đại quân thời điểm. Chương 593, trên thực lực chênh lệch 2 chương 593, trên thực lực chênh lệch 2 cái này mang ý nghĩa, đằng sau Cố Thanh Phong xuất thủ hủy diệt đông đảo tà thần thiên vực, chém giết tà thần đoạt âm hồn cách làm, tất cả đều là vô dụng công. Những cái kia vất vả tích lũy nội tình, trong trận chiến này cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên, cũng không thể bảo hoàn toàn vô dụng. Chỉ ít, nếu không phải lấy những cái kia tà thần âm hồn đến để thăng hoàng quyền lực lượng, trận chiến kia, hắn cũng chưa chắc có thể sống rời đi. Chính là bởi vì có những cái kia âm hồn làm chèo chống, hoàng quyền mới có thể bộc phát ra đầy đủ lực lượng, vì hắn tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Sau đó, Cố Thanh Phong thần niệm vào tới địa phủ. Chỉ gặp giờ phút này địa phủ lại là lớn mạnh không ít, âm khí càng thêm nồng đậm, luân hồi trật tự càng thêm hoàn thiện. Phía trước một trận chiến, một bộ phận tà thần âm hồn hóa thành hoàng tuyển chất dinh dưỡng, một bộ phận tà thần âm hồn thì là rơi vào địa phủ bên trong, trở thành địa phủ chất dinh dưỡng. Những này tà thần âm hồn mặc dù chất lượng cao thấp không đều, nhưng số lượng cực kỳ to lớn, đối với địa phủ trưởng thành có cực lớn xúc tiến tác dụng. Lại thêm địa phủ mở, mỗi giờ mỗi khắc đều có đại lượng âm hồn tiến vào, cho dù là không có Cố Thanh Phong tận lực thao túng, địa phủ thực lực cũng là có thể bước bước tăng lên. Cái này chính là địa phủ chỗ huyền diệu, chỉ cần luân hồi trật tự thành lập, nó liền có thể tự hành vận chuyển, không ngừng lớn mạnh. Chỉ gặp Cố Thanh Phong thần niệm bao trùm toàn bộ địa phủ, hết thảy tất cả đều là bị thu hết vào mắt. Trên cầu lại Hà Du hồn nối liền không dứt, vọng hương đài bên trên tiếng khóc không dứt, 18 tầng địa ngục bên trong kêu rên không ngừng, toàn bộ địa phủ ngay ngắn trật tự vận chuyển, duy trì lấy âm dương hòa hợp. 100 vạn quỷ tốt, 1 vạn quỷ tướng. Xem ra những năm này địa phủ thực lực ngược lại là tăng lên rất nhiều, Cố Thanh Phong hơi nhíu mày, đối kết quả này coi như hài lòng. Quỷ tốt là địa phủ cơ sở binh lực, phụ trách duy trì địa phủ trật tự. Quỷ tướng thì là trong địa phủ kiên lực lượng, mỗi một cái đều có một mình đảm đương một phía năng lực. Trước kia địa phủ chỉ có 10 vạn quỷ tốt, 500 quỷ tướng mà thôi, hiện tại trải qua nhiều năm như vậy, quỷ tốt số lượng tăng gấp 10 lần, quỷ tướng số lượng càng là lật ra trọn vẹn gấp 20 lần. Cái này tốc độ phát triển đã khá kinh người. Mà phương diện khác, 2 tôn phán quan, 4 tôn âm đẹp trai cùng đầu châu mặt ngựa hắc bạch vô thường chờ 24 tôn âm sai, đều đã là toàn bộ vào chỗ. Duy nhất đáng giá đáng tiếc là, to như vậy trong địa phủ, thiên tôn cảnh cường giả có hạn. Dù là tất cả âm sai đều vì thiên tôn cảnh tồn tại, số lượng vương diện cũng là không nhiều. Tính toán ra, toàn bộ địa phủ thiên tôn chính là 30 vị. Không, nói đúng ra, hẳn là 31 vị mới đúng. Dù sao có thể coi là bên trên Cố Bằng vị kia Tần Quảng Vương. Có thể hỏi để ở chỗ, 31 vị thiên tôn, như thế số lượng nếu như là đặt ở thế lực bên trong, kia tất nhiên là không ít. Nhưng địa phủ làm có thể cùng vô tận tiên vực vị cách cùng cấp tồn tại, cũng chỉ có chỉ là 31 vị thiên tôn, vậy thì có chút không đáng chú ý phải biết, tà thần nhất tộc tùy tiện một cái thần quốc, thiên tôn số lượng đều là chí ít mấy chục vị cấp bước. Chớ nói chi là, 31 vị thiên tôn, đều là một kiếp cấp độ. Thực lực phương diện, tất nhiên là vô cùng thế thảm. Một kiếp thiên tôn tại thiên tôn cảnh bên trong chính là thuộc về chân chính tầng dưới chót, thực lực phương diện cùng uy tín lâu năm thiên tôn so sánh, trên lệch không phải một chút điểm. Nhưng Cố Thanh Phong cũng có thể minh bạch, sở dĩ là bực này tình huống, nói cho cùng chính là địa phủ nội tình quá nhỏ bé nguyên nhân. Địa phủ dù sao mới mở hơn 3000 năm, thời gian này đối với thiên tôn tới nói, khả năng một lần bế quan liền đi qua. Rất nhiều thiên tôn một lần bế quan chính là mấy trăm năm, hơn 3000 năm thật không tính là gì. Cho nên phủ phương diện thực lực, cảm thấy khó khăn tăng lên quá nhiều. Dù sao cường giả trưởng thành cần thời gian, không phải một lần là xong sự tình. Giờ phút này, đương Cố Thanh Phong xuất hiện Diêm La điện bên trên thời điểm, làm Tần Quảng Vương Cố Bằng cùng với các âm sai gặp đây, đều là cuống quýt hành lễ. Bọn hắn có thể cảm nhận được trên thân Cố Thanh Phong kia cố thâm bất khả trắc khí tức, kia là thuộc về Thái Sơn phủ quân uy nghiêm. Bái kiến Thái Sơn phủ quân. Ừm, mắt xuống địa phủ tình huống như thế nào? Cố Thanh Phong khẽ bước cảm, đồng thời Cố Bằng cũng là thức thời đứng dậy, từ Diêm La vị trí bên trên xuống tới, tặng cho cái trước ngồi xuống. Mặc dù Cố Bằng là Tần Quảng Vương, nhưng ở Thái Sơn phủ quân trước mặt, hắn y nguyên phải gìn giữ đầy đủ cung kính. Ngay vậy, Cố Bằng đứng ở một bên, cung kính nói ra, khởi bẩm phụ quân, địa phủ những năm gần đây âm hồn số lượng tăng nhiều, bất quá hết thảy đều là ngay ngắn trật tự, cũng không cái vấn đề lớn hơn gì. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá vài ngày trước, hoàng tuyển dị động, để một chút âm hồn không độ hoàng tuyển chính là vào tới địa phủ, náo ra một chút động tĩnh, nhưng cũng rất nhanh bị trấn áp xuống tới. Lại sau đó liền 18 tầng địa ngục vỡ nát, để không ít bị phạt âm hồn vẫn lạc hoặc là trốn đi, bất quá cũng không có náo ra quá đại loạn tử, 18 tầng địa ngục bên kia cũng tại địa phủ bản nguyên chi lực dưới, từng bước khôi phục lại. Cố Bằng nói lời, Cố Thanh Phong tất nhiên là minh bạch. Hoàng Tuyền dị động căn bản nguyên nhân, ngay tại chính hắn trên thân. Lúc ấy vì đối kháng bất hủ thần chủ, hắn không thể không đem Hoàng Tuyền lực lượng hoàn toàn điều, dẫn đến địa phủ bên này Hoàng Tuyền tạm thời biến mất. Dĩ vãng Cố Thanh Phong mặc dù vận dụng Hoàng Tuyền lực lượng, nhưng cũng không có đem Hoàng Tuyền hoàn toàn điều ra, vẫn là giữ lại bộ phận lực lượng lưu tại địa phủ bên trong, bảo đảm không ra vấn đề. Nhưng đằng sau đối đầu bất hủ thần chủ, Cố Thanh Phong tất nhiên là không lo được giữ lại cái gì, chỉ có thể là dốc hết nội tình xuất thủ. Bởi như vậy, liền để cho Hoàng Tuyền hoàn toàn biến mất, khiến cho địa phủ mất đi bình chướng. Mặc dù nói như thế biến mất chỉ là một lát sự tình, nhưng địa phủ mỗi thời mỗi khắc đều có đông đảo âm hồn xuất hiện, thiếu đi Hoàng Tuyền làm bình chướng, tất nhiên là sẽ xuất hiện một chút nhiễu loạn. Bất quá lấy hiện tại địa phủ lực lượng, một chút náo động cũng là không đáng giá nhắc tới. 100 vạn quỷ tốt, 1 vạn quỷ tướng, lại thêm đông đảo âm sai, đủ để duy trì địa phủ cơ bản trật tự. 18 tầng địa ngục, kia liền càng là không cần nói nhiều. Làm địa phủ chi chủ, Cố Thanh Phong chẳng những là luyện hóa Hoàng Tuyền, càng là luyện hóa 18 tầng địa ngục. Dĩ vãng đối phó tu sĩ khác thời điểm, Cố Thanh Phong sử dụng vẹn vẹn 18 tầng địa ngục lực lượng hình chiếu mà thôi, cũng không phải là chân chính 18 tầng địa ngục đích thân tới. Nhưng đối đầu với bất hủ thần chủ, vẹn vẹn dựa vào 18 tầng địa ngục hư ảnh, kia tất nhiên là không đáng chú ý cho nên. Trận chiến kia, Cố Thanh Phong chính là để 18 tầng địa ngục tự mình giáng lâm. Chỉ tiếc, liền xem như 18 tầng địa ngục đích thân tới, cũng không thể chống đỡ được bất hủ chi uy. Nói cho cùng, vẫn là địa phủ nội tình quá kém, 18 tầng địa ngục uy lực không đủ cường đại. Nếu như là cựu địa phủ 18 tầng địa ngục, bất hủ như muốn đánh vỡ, tuyệt đối là không có dễ dàng như vậy. Dù sao 18 tầng địa ngục chính là địa phủ hình phạt chủ yếu, vì địa phủ chân chính trọng yếu căn cơ nội tình, luận đến cấp độ, cùng Hoàng Tuyền đều là tương xứng. Dù là bất hủ thần chủ thực lực mạnh hơn, muốn phá hủy chân chính đỉnh phong 18 tầng địa ngục, cũng là không có dễ dàng như vậy. Chương 594, Huyền Thiên Tiên Triều hiện huống một chương 594, Huyền Thiên Tiên Triều hiện huống một người làm không tệ, địa phủ bên này toàn lực phát triển, nhân tộc cùng tà thần nhất tộc chiến tranh, đoán chừng không được bao lâu chính là muốn toàn diện bộc phát. Lúc kia, chớ nói không chừng liền muốn mượn dùng địa phủ chi lực. Cố Thanh Phong bình tĩnh nói, thanh âm tại địa phủ trong đại điện quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện đông đảo âm sai, cuối cùng rơi vào trên người Cố Bằng. Địa phủ hiện tại nội tình, với hắn mà nói tạm thời vô dụng. 100 vạn quỷ tốt, 1 vạn quỷ tướng, nghe số lượng khổng lồ, nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, những lực lượng này vẫn là quá mức yếu kém. Một vị cửu tiếp đại thiên tôn xuất thủ, liền có thể tùy tiện quét ngang toàn bộ địa phủ. Bất quá, nếu là cho địa phủ một chút thời gian trưởng thành, vậy liền coi là chuyện khác. Địa phủ đến cùng là cùng vô tận tiên vực ngang nhau vị cách tồn tại, thật muốn cho lúc đó ở giữa phát triển, nội tình thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Làm luân hồi chấp trưởng giả, địa phủ có vô hạn tiềm lực trưởng thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, địa phủ có thể phát huy ra lớn lao tác dụng. Tưởng tượng một chút, đưa ức vạn quỷ tốt tạo thành đại quân đạp phá hư không, đưa vô số âm sai chấp trưởng sinh tử luân hồi, vậy sẽ là bực nào kinh khủng chẳng cảnh. Đối với cái này, Cố Thanh Phong tất nhiên là xem trọng. Hắn làm Thái Sơn phủ quân, cùng địa phủ có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Địa phủ càng cường đại, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, hết thảy đều cần thời gian. 3000 vạn năm không đủ, vậy liền 300 triệu năm, 30 ức năm. Đối với thiên tôn tới nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật, bọn hắn có gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Chỉ cần thời gian đủ dài, như vậy địa phủ liền sẽ là toàn bộ huyền tiên tiên triều lớn nhất nội tình. Địa phủ cùng vô tận tiên vực một cái có thể sánh ngang, ẩn chứa lực lượng chính là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, liền xem như hiện tại, địa phủ tồn tại cũng là không thể thiếu. Dù sao địa phủ chi lực lấy huyền tiên tiên vực làm trung tâm, hướng về cái khác tiên vực quyết trường, nhưng phàm là huyền tiên tiên triều tu sĩ bất lạc, cũng là có thể vào tới địa phủ. Những tu sĩ này vào tới địa phủ về sau, hoặc là luân hồi chuyển thế, lại bắt đầu lại từ đầu mới sinh mệnh, hoặc là bị bồi dưỡng làm quỷ tốt âm sai, tiếp tục vì tiên triều hiệu lực. Cái này tương đương với cho huyền thiên tiên triều tu sĩ lần thứ hai sinh mệnh. Bởi như vậy, huyền thiên tiên triều tu sĩ chính là tương đương với có hai cái mạng. Đây đối với tăng lên sĩ khí, tăng cường lực ngưng tụ có trợ giúp lớn lao. Dù sao ai cũng biết, cho dù chiến tử xa trường, cũng còn có làm lại cơ hội. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, địa phủ căn cơ quá nhỏ bé. Muốn đem tất cả huyền thiên tiên triều tu sĩ đều hóa thành quỷ tốt âm sai, đó là không có khả năng sự tình. Địa phủ năng lực có hạn, không cách nào gánh chịu quá nhiều âm hồn. Nhưng chỉ cần cho địa phủ thời gian, làm đến bước này kỳ thật vấn đề không lớn. Theo địa phủ không ngừng quyết trương, dung nạp năng lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lý do rất đơn giản. Địa phủ bao lớn? Huyền Thiên Tiên Triều lại là bao lớn? Làm cùng Vô Tận Tiên Vực ngang nhau cấp độ tồn tại, địa phủ cuối cùng chính là có thể đối tiêu toàn bộ Vô Tận Tiên Vực. Mà Vô Tận Tiên Vực sở dĩ bị mang theo Vô Tận hai chữ, đó là bởi vì như thế hỗn độn tiên vực rộng lớn vô ngần, dù cho là thiên tôn muốn bước vào tìm được tiên vực cuối cùng, đều là không hề dễ dàng sự tình. Vô Tận Tiên Vực đến cùng lớn bao nhiêu, đến nay không ai có thể nói rõ ràng. Huyền Thiên Tiên Triều đặt ở toàn bộ Vô Tận trong tiên vực, cũng chỉ có thể xem như giọt nước trong biển cả thôi. Mặc dù Huyền Thiên Tiên Triều bây giờ đã chiếm đoạt xung quanh mấy chục vạn cái tiên vực, cương vực bao la vô cùng, nhưng cùng toàn bộ Vô Tận tiên vực so sánh, y nguyên không có ý nghĩa. Nếu là địa phủ thật có thể trưởng thành đến có thể so với Vô Tận tiên vực tình trạng, dung nạp chỉ là một cái Huyền Thiên Tiên Triều, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho đến lúc đó, địa phủ sẽ thành chân chính luân hồi chỗ thể, chấp trưởng ức vạn sinh linh sinh tử. Cho nên, theo thời gian chuyển rời, địa phủ tác dụng sẽ càng lúc càng lớn. Từ ban sơ chỉ có thể dung nạp chút ít tâm hồn, càng về sau có thể gánh chịu toàn bộ huyền thiên tiên triều, lại đến cuối cùng cùng Vô Tận tiên vực so sánh, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Thuộc hạ tự nhiên toàn lực kinh doanh địa phủ, làm tốt phủ quân tuân ưu. Cố Bằng cung kính nói, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Làm tân quản vương, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng địa phủ tiềm lực. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, địa phủ chắc chắn trở thành một cố đủ để cải biến chiến cuộc lực lượng. Cố Thanh Phong khẽ bước cằm, đối Cố Bằng thái độ rất là hài lòng. Hắn cũng không có tại địa phủ đợi quá lâu, thân nhiệm chính là lui ra. Địa phủ mặc dù trọng yếu, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là ứng đối tà thần nhất tộc uy hiếp. Rời đi địa phủ, thần niệm về thể. Cố Thanh Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Trải qua 10 vạn năm ăn dưỡng, thương thế của hắn rốt cục triệt để khỏi hẳn, trạng thái thậm chí so thụ thương trước còn tốt hơn mấy phần. Cố Thanh Phong cũng rốt cục xuất quan. Lần này bế quan chữa thương, hắn chọn vẹn dùng thời gian 10 vạn năm. Đối với phàm nhân mà nói, 10 vạn năm đủ để cho văn minh hưng suy thay đổi. Nhưng đối với tiên tôn mà nói, đây bất quá là một lần hơi dài bế quan mà thôi. Đây là Cố Thanh Phong từ trước tới nay, bởi vì thương thế bế quan thời gian dài nhất. Dĩ vãng vô luận nhận thương nặng cỡ nào, hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhưng bất hủ đạo vận quá mức khó chơi, cho dù là lấy năng lực của hắn, cũng hao tốn 10 vạn năm mới hoàn toàn thanh trừ. Bất quá, nếu là bình thường thiên tôn nhận loại thương thế này, đừng nói 10 vạn năm, liền xem như 100 vạn năm thậm chí 1000 vạn năm, đều rất khó chân chính khỏi hẳn. Bất hủ đạo vận như cùng giỏi trong xương, lại không ngừng ăn mòn tu sĩ sinh cơ, thẳng đến đem nó triệt để ma diệt. Dù sao bất hủ đạo vận khó mà khu trục, nếu không phải Cố Thanh Phong lấy hoàng tuyển chi lực một chút xíu đem những này đạo vận ma diệt lời nói, hắn muốn khôi phục thương thế cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới được. Hoàng tuyển chi lực làm u minh địa phủ hạch tâm lực lượng, tại đối phó bất hủ đạo vận phương diện có kỳ hiệu. Đường Cố Thanh Phong xuất quan, tin tức chính là rất nhanh truyền ra. Toàn bộ huyền thiên tiên triều trước kia phủ động lòng người, giờ phút này đều là đông nhiên ổn định lại. Vị này huyền thiên tiên đế tồn tại, chính là toàn bộ tiên triều định hải thần châm. Trên triều đình, đông đảo tiên quan tề tụ tại đây, văn võ bá quan phân loại hai bên, từng cái thần sắc trang nghiêm. Chương 594, Huyền Thiên Tiên Triều hiện hướng 2 chương 594, Huyền Thiên Tiên Triều hiện hướng 2 đương Cố Thanh Phong bước vào đại điện một khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được nín thở. Chúc mừng bệ hạ xuất quan. Mọi người đều là lên tiếng nói chúc, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Những này tiên quan phần lớn đều là đi theo Cố Thanh Phong nhiều năm lão thần, đối Huyền Thiên Tiên Triều có cảm tình sâu đậm. Đối với bọn hắn tới nói, Cố Thanh Phong chính là toàn bộ Huyền Thiên Tiên Triều Kình Thiên Chi Trụ, đối phương bế quan trong khoảng thời gian này, tiên triều trên dưới lòng người lưu động. Dù sao Bất Hủ Thần Chủ tự mình xuất thủ, ai cũng không rõ ràng vị này tình huống như thế nào. Nếu là đối phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy to như vậy tiên triều đều là sụp đổ. Huyền Thiên Tiên Triều có thể có hôm nay quy mô, toàn bộ nhờ Cố Thanh Phong một người chèo chống. Nếu là hắn ngã xuống, tiên triều chắc chắn lâm vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Cục diện như vậy, tự nhiên không phải những này tiên quan muốn xem đến. Bọn hắn đã tại Huyền Thiên Tiên Triều cắm rễ, cùng tiên triều có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Cho nên, giờ phút này Cố Thanh Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn đánh một tể thuốc trợ tim. Chỉ cần vị này bất còn, Huyền Thiên Tiên Triều liền ngã không được. Đế bị phía trên, Cố Thanh Phong thần sắc lạnh nhạt, chấm bế quan trong khoảng thời gian này, tiên triều thế cục như thế nào? Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy La Thiên ra khỏi hàng, chắp tay nói ra, khởi bẩm bệ hạ, từ khi bệ hạ bế quan, Bất Hủ Thần Quốc bên kia liền có tin tức truyền ra, muốn điều động các phương tà thần đại quân, diệt ta Huyền Thiên Tiên Triều. Bất quá dưới mắt nhân tộc một phương phản ứng cũng là kịch liệt, cùng ta thần nhất tộc chém giết nghiêm trọng. Lấy Tử Vi Tiên Đỉnh cầm đầu rất nhiều thế lực đều tại biên cảnh cùng ta thần đại quân giằng co, kiềm chế ta thần nhất tộc đại bộ phận binh lực. Cho nên cho tới bây giờ, ta thần nhất tộc tuy có đại quân áp cảnh, nhưng bằng mượn tiên triều nội tình, cùng Tử Vi Tiên Đỉnh bên kia có chỗ trợ giúp, cũng là có thể miễn cưỡng chèo chống. La Thiên nói đến đây, trong giọng nói mang theo vài phần may mắn, nói đến, việc này vẫn là nhờ vào bệ hạ lưu lại Trảm Tiên kiếm trận, bằng không, tiên triều cho dù có thể chèo chống, chỉ sợ cũng muốn tổn thất rất nhiều. Trảm Tiên kiếm trận chính là Cố Thanh Phong bế quan trước kia, cố ý lưu lại đồ vật, vì chính là trấn thủ Huyền Thiên Tiên Triều. Đối với tà thần nhất tộc động tác, xem như tại hắn đoán trước ở trong. Từ tự thân từ Bất Hủ Thần Chủ trong tay chạy trốn một khắc kia trở đi, là hắn biết tà thần nhất tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyên nhân chính là như thế, Cố Thanh Phong mới có thể cố ý đem Trảm Tiên kiếm trận lưu lại. Món chí bảo này mặc dù không bằng Hoàng Tuyền Cương Đại, nhưng cũng là khó được sát phạt lợi khí, đủ để ứng đối đại đa số tình huống. Cựu phẩm tạo hóa linh bảo, như thế chí bảo, cựu kiếp đại thiên tôn phía dưới đều có thể trấn sát. Cho dù là cựu kiếp cấp độ tồn tại, lấy Trảm Tiên kiếm trận lực lượng đều có thể chống lại một hai. Dù sao, nay kiện chí bảo chính là nhiễm mấy chục vạn đức tà thần chi huyết, như thế mới lấy tấn thăng cựu phẩm, trong đó sát phạt chi lực kinh người, tự nhiên không là bình thường cùng giai chí bảo có thể so sánh. Kia sát khí ngập trời, liền ngay cả cựu kiếp đại thiên tôn đều muốn vì đó kiêng kỵ. Truyền chấm dụ lệnh, phàm là bước vào Huyền Thiên Tiên Triều cương vực tà thần toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Cố Thanh Phong lạnh giọng nói, thanh âm bên trong mang theo lạnh thấu xương sát ý, tà thần nhất tộc đã đánh tới cửa, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Những năm gần đây, tà thần nhất tộc tàn sát không biết bao nhiêu nhân tộc, phạm vào tội nghiệt tội lỗi chồng chất. Bây giờ đã dám đến xâm chiếm Huyền Thiên Tiên Triều, liền muốn làm tốt bị phản vệ chuẩn bị. Dù sao song phương đều đã là bạch mặt, như vậy có nhiều thứ, cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Đến trình độ này, chỉ có lấy sát ngăn sát, dùng thực lực tuyệt đối để tà thần nhất tộc biết khó mà lui. Huống chi, Hoàng Tuyền trọng thương, Cố Thanh Phong cũng cần càng nhiều âm hồn tới nuôi dưỡng Hoàng Tuyền. Những này xâm lấn tà thần, vừa vặn có thể trở thành Hoàng Tuyền khôi phục chất dinh dưỡng. Vừa vặn, bây giờ có tà thần xâm lấn, xem như chúng Cố Thanh Phong ý muốn. Hắn đang lo tìm không thấy đầy đủ âm hồn tới chữa trị Hoàng Tuyền, ta thần nhất tộc liền chủ động đưa tới cửa. Về phần Bất Hủ Thần Quốc bên kia, đã qua nhiều năm như vậy, tôn này Bất Hủ Thần chủ cũng không có động tĩnh, chính là nói rõ cấp độ này cường giả sẽ không tùy tiện động thủ. Bất Hủ tồn tại mỗi một lần xuất thủ đều sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, không phải như vậy tùy ý sự tình. Kể từ đó, Bất Hủ Thần chủ uy hiếp liền có thể giảm xuống rất nhiều. Chỉ ít, tại thế cục không có triệt để mất khống chế trước đó, Bất Hủ Thần chủ hẳn là sẽ không xuất thủ lần nữa. Bởi như vậy, liền cho Huyền Thiên Tiên Triều thao túng không gian. Chỉ cần Bất Hủ không ra, Cố Thanh Phong liền có lòng tin ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu như tùy ý động thủ, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Trực diện một tôn Bất Hủ, Huyền Thiên Tiên Triều dù cho là dốc hết tất cả nội tình, cũng không thể là đối thủ. Đây là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, không phải dựa vào dũng khí cùng quyết tâm có thể bù đắp. Mặt khác, nếu là Bất Hủ thần chủ có thể xuất thủ, mặc kệ Huyền Thiên Tiên Triều phải chăng có hành động, đối phương cũng không thể cho Huyền Thiên Tiên Triều bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Đã đối phương không có xuất thủ, đã nói lên trong đó tất có cố kỵ. Có lẽ là cố kỵ nhân tộc Bất Hủ, lại có lẽ là nguyên nhân khác, nói tóm lại, cấp độ này tồn tại cũng không phải tùy ý mà vì. Đối Cố Thanh Phong tới nói, dưới mắt trọng yếu nhất chính là bắt lấy hết thể cơ hội tới tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể tại cái này nhược đục cường thực thế giới bên trong sinh tồn được. Muốn đối kháng Bất Hủ, Hoàng Tuyền tấn thăng chính là một cái nhanh nhất đường tắt. Chỉ cần Hoàng Tuyền có thể bước vào thứ tam giai đoạn, như vậy hắn coi như không phải là đối thủ của Bất Hủ, cũng sẽ không như là phía trước như vậy bất lực. Chí ít, cũng có thể có mấy phần chống lại lực lượng. Đến lúc đó, coi như Bất Hủ thần chủ xuất thủ lần nữa, hắn cũng có lòng tin có thể cẩn thận đọ sức. Mặt khác các ngươi cũng có thể yên tâm, tiếp xuống một trận chiến, chấm sẽ đích thân xuất thủ. Cố Thanh Phong thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại làm cho người an tâm lực lượng. Nghe được Cố Thanh Phong lời nói, tất cả mọi người là tinh thần phấn chấn. Theo bọn hắn nghĩ, vị này đã nguyện ý xuất thủ, như vậy xâm lấn tiên triều tà thần chính là không đáng để lo. Dù sao, trước mắt vị này chính là có thể từ Bất Hủ trong tay chạy trốn tồn tại. Bực này chiến tích phóng nhãn toàn bộ Vô Tận Tiên Vực, đều là hiếm khi có thể có thiên tôn có thể làm được. Có thể từ Bất Hủ trong tay chạy trốn, bản thân cái này chính là một loại thực lực chứng minh. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong chính là bắt đầu điều binh khiển tướng. Những năm gần đây, Huyền Thiên Tiên Triều cường giả cũng là có không ít, giống như là La Thiên, Thư Thiên cùng Ngọc Dương trở ban sơ một nhóm triều đình trọng thần, thực lực đều là chí ít bước vào nhị kiếp cấp độ. mà Cố Dương chờ hoàng thất huyết mạch, thực lực càng là không tầm thường. Trước kia đối mặt Tà Thần nhất tộc không phải là đối thủ, nói cho cùng, đó là bởi vì Huyền Thiên Tiên Triều không có cường giả đỉnh cao chủ trì đại cục tôi. Nhưng dưới mắt Cố Thanh Phong xuất quan, có hắn tỏa trấn cục diện, rất nhiều vấn đề đều là giải quyết dễ dàng. Một tháng sau, Huyền Thiên Tiên Triều các phương tiên vực đều là đại quân tế xuất, hướng về Tà Thần nhất tộc khởi xướng phản công. Cố Thanh Phong càng là tự mình xuất thủ, hướng về trong đó một phương tiên vực mà đi. Này phương tiên vực, nguyên do Huyền Thiên Tiên Triều một phương trọng yếu tiên vực. Nhưng bây giờ tiên vực luân hãm, nhân tộc đại quân hoặc là rút lui, hoặc là bị chiến tử hầu như không còn, to như vậy tiên vực giờ phút này đều là triệt để biến thành Tà Thần xảo huyệt. Đương Hoàng Tuyển từ hỗn độn hư không mà đến thời điểm, này phương trong tiên vực đông đảo Tà Thần cường giả đều là sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hoàng Tuyển, Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong, đang lúc bế quan một tôn Tà Thần thần chủ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệnh, nội tâm sợ hãi để hắn đều thằng không dậy nổi bất luận cái gì đối kháng suy nghĩ. Đối phương cơ hồ là trong chớp mắt, liền muốn xé rách hư không đào tẩu. Nhưng mà, dĩ vãng nhưng tùy tiện xé rách không gian, giờ phút này lại như là tường đồng bách sắt đồng dạng không thể dung chuyển, mà lấy thất kiếp đại thiên tôn thực lực, vậy mà đều khó mà dung chuyển mảy may. Đồng thời, một cái thanh âm đạm mạc đã là tại Tà Thần thần chủ bên tai vang lên. Đã tới, cần gì phải sốt ruột lấy đi. Chương 595, trời sập xuống tự có người cao treo lên. Một chương 595, trời sập xuống tự có người cao treo lên. Một hỗn độn biển mây mãnh liệt, như là đun sôi nước sôi không ngừng sôi trào. Tại mảnh này hỗn loạn trong hư không, một con tre khuất bầu trời bàn tay chậm rãi chân áp rơi xuống, lòng bàn tay đạo văn lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa toàn bộ tinh không trọng lượng. Tôn này Tà Thần thần chủ ra sức muốn dãy rủa, quanh thân tà khí như thực chất bộc phát, hóa thành vạn trượng ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Ma ảnh song quyền đánh ra, muốn đánh nát cái này chấn áp mà đến bàn tay, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bàn tay rơi xuống chi thế không có chút nào chậm lại, ngược lại bởi vì ma ảnh phản kháng mà càng thêm nặng nề. Chỉ gặp bàn tay rơi xuống, đối phương như là gà tử đồng dạng bị nắm ở trong tay. Tôn này cao tới vạn trượng ma ảnh nơi tay mặt bàn tay trước yếu ớt như là giấy, trong nháy mắt vỡ nát tan rã. Tà Thần thần chủ bản thể bị một mực giam cầm tại lòng bàn tay, ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu, Tà Thần thần chủ đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ thời điểm, nhưng Cố Thanh Phong nhưng căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Cặp kia trong con ngươi lạnh như băng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, phản phất tại đối đãi một con không có ý nghĩa sâu kiến. Năm ngón tay bóp, Tà Thần thần chủ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời tán lạc xuống. Ô chọc thần huyết như là như mưa rơi vậy xuống, đem phía dưới hỗn độn biển mây đều nhuộm thành bị dị nhan sắc. Một vị tung hành hỗn độn đức vạn năm Tà Thần thần chủ, cứ như vậy tùy tiện vẫn lạc. Ngay sau đó, hoàng truyền một quyển, âm hồn trong khoảnh khắc hóa thành hoàng truyền chất dinh dưỡng. Đục ngầu trong nước sông rũ ra vô số tái nhợt cánh tay, đem ý đồ chạy trốn âm hồn kéo vào đáy sông. Tôn này thần chủ trước khi chết kêu rên tại hoàng truyền bên trong quanh quẩn, nhưng rất nhanh liền triệt để yên lặng. Thôn vệ một tôn thần chủ âm hồn về sau, hoàng truyền khí tức trở nên hùng hồn một chút, nhưng so sánh 10 vạn năm trước thời điểm, vẫn là kém rất nhiều. Bất quá, Cố Thanh Phong cũng không nóng nảy. Dù sao chỉ cần chém giết Tà Thần đủ nhiều, như vậy hoàng truyền lần nữa khôi phục đến vốn có cấp độ, thậm chí là đột phá đến thứ tam giai đoạn, đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Đối với hắn mà nói, những này xâm lấn Tà Thần chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Sau đó, Cố Thanh Phong ống tay áo phất một cái, hoàng truyền như là thiên hà từ cựu thiên rơi xuống, trong nháy mắt chính là đem một phương tiên vực đều cho bao phủ hoàn toàn hầu như không còn. Đục ngầu nước sông lao nhanh gào thét, những nơi đi qua Tà Thần đều đền tội. Những cái kia giữ tợn đáng sợ Tà Thần tại hoàng truyền trước mặt không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị thôn vệ hầu như không còn. Tất cả Tà Thần rơi vào hoàng truyền bên trong, ngay cả dãy ruột đều làm không được, chính là trong nháy mắt hóa thành hoàng truyền chất dinh dưỡng. Huyết nhục của bọn nó bị nước sông ăn mòn, âm hồn bị triệt để chia ăn, cuối cùng trở thành hoàng truyền lớn mạnh một phần tử. Đợi cho hoàng truyền tối lui, một phương tiên vực Tà Thần đã là đều vẫn lạc. Nguyên bản ta khí trùng tiên tiên vực giờ phút này khôi phục thanh tịnh, mặc dù đại địa vẫn như cũ cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng ít ra đã không còn Tà Thần tứ ngược. Cố Thanh Phong không có làm bất kỳ dừng lại gì, tiếp tục hướng về cái khác tiên vực mà đi. Thân ảnh của hắn ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, mỗi một bước phóng ra đều có thể vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm. Tại Cố Thanh Phong dưới chân, hoàng thuyền xuyên qua hỗn độn hư không. Đầu này U Minh Thánh Hà phảng phất có sinh mệnh của mình, đi theo Cố Thanh Phong bước chân trong tinh không chảy xuôi. Nước sông những nơi đi qua, ngay cả hỗn độn khí lưu đều bị nhuộm thành đục ngầu nhan sắc. Phàm là chỗ qua tiên vực, tất cả Tà Thần đều vẫn lạc. Vô luận là đê giai Tà Thần lâu la, vẫn là cường đại Tà Thần thần chủ, tại hoàng truyền trước mặt đều không có gì khác nhau. Nước sông quét sạch mà qua, lưu lại chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Dù cho là bước vào thất kiếp trở lên Tà Thần thần chủ, tại hoàng truyền chi lực trước mặt, đều là không có bất kỳ cái gì ngăn cản chỗ trống. Một tôn bát kiếp thần chủ ý đồ phản kháng, thế ra bản mệnh chí bảo muốn đánh lui hoàng truyền, nhưng ở nước sông quét sạch dưới, chí bảo trong nháy mắt vỡ nát, hắn tự thân tức thì bị trực tiếp kéo vào đáy sông. Thời khắc này Cố Thanh Phong, tựa như hóa thân tử vong chân chính chúa tể, chân đạp hoàng truyền trường hạ, hành tẩu tại cái này dương gian thu mạch hết thảy còn sống sinh linh. Nơi hắn đi qua, vạn linh tịch diệt, sao trời ảm đạm, ngay cả đại đạo đều tại gào thét. Khi biết như thế tin tức về sau, rất nhiều Tà Thần đều là cuống quýt rút lui, sợ mình sẽ biến thành hoàng truyền chất dinh dưỡng. Một chút nguyên bản khí thế hung hăng Tà Thần đại quân, đang nghe Cố Thanh Phong xuất hiện tin tức về sau, lập tức thay đổi phương hướng, hốt hoảng chạy trốn. Tuy nói Bất Hủ Thần Quốc có lệnh, lần này chính là muốn hủy diệt Huyền Thiên Tiên Triều, chém giết Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong. Nhưng mệnh lệnh về mệnh lệnh, tính mệnh về tính mệnh. Trước thực lực tuyệt đối, lại nghiêm khắc mệnh lệnh cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Ai cũng rõ ràng, vị này Huyền Thiên Tiên Đế chính là có thể lấy sức một mình, chém giết 5 tôn đỉnh tiêm thần chủ, lại từ bất hủ thần chủ trong tay chạy trốn vô thượng cường giả. Bực này chiến tích, phóng nhãn toàn bộ vô tận tiên vực đều là phần độc nhất. Như thế cấp bậc cường giả, cho dù là cựu tiếp đại thiên tôn đều không cùng một trong chiến vũ khí. Dù sao ngay cả bạn Phật thiên tôn loại kia tồn tại đều vẫn lạc tại trong tay đối phương, phổ thông cựu tiếp đại thiên tôn đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cho nên, đương Cố Thanh Phong xuất quan, cùng các phương tiên vực tà thần hủy diệt tin tức truyền ra, huyền thiên tiên triều các phương tiên vực trong chiến trường, tà thần nhất tộc đại quân đều là giống như nước thủy triều thối lui. Trước một khắc còn tại tấn công mạnh tà thần, sau một khắc liền hốt hoảng rút lui, sợ chậm một bước liền sẽ trở thành hoàng tuyển chất dinh dưỡng. Tà thần lui. Cố Thắng Nam váy áo nhuốm máu, thanh lãnh khuôn mặt thượng thần sắc có chút kinh ngạc, trường kiếm trong tay máu tươi nhỏ xuống, dưới chân đã là không biết vẫn lạc nhiều ít tà thần. Ở trung quanh nàng, núi thây biển máu, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, toàn bộ tinh không đều hóa thành tu la tràng. 10 vạn năm trước, bất hủ thần quốc hạ lệnh, tà thần nhất tộc quy mô sầm lớn. Làm hoàng thất huyết mạch, Cố Thắng Nam tất nhiên là lao tới tiền tuyến chống cự náo động. Cái này 10 vạn năm qua, nàng một mực trấn thủ ở vùng tinh vực này, cùng tà thần đại quân liều chết chém giết. Huyết chiến 10 vạn năm, nàng đều quên mình bị thương bao nhiêu, lại là chém giết nhiều ít tà thần. Trên người chiến giáp sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, trường kiếm trong tay cũng xuất hiện vô số lỗ hổng. To như vậy trong chiến trường, hai tộc tu sĩ đều là che giả măng mọc nhảy vào trong đó, để cho ước vạn giảm hỗn độn hư không, triệt để hóa thành tu la chiến trường. Cho tới bây giờ, tà thần tối lui, để Cố Thắng Nam trong lúc nhất thời đều là có chút vẻ mặt hốt hoảng. 10 vạn năm huyết chiến, sớm đã để nàng quen thuộc chiến tranh tiết ấu, giờ phút này đột nhiên ngừng, ngược lại để nàng có chút không thích ứng. Nhưng vào lúc này, một đạo đấm máu thân ảnh đạp không mà tới, người tới chính là Cố Thắng An. Trên người hắn chiến giáp đồng dạng tổn hại nghiêm trọng, mang trên mặt mọi bệnh, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Hoàng tổ phụ xuất quan, giờ phút này đã là đồ diệt 136 phương tiên vực tất cả tà thần, ước vạn tà thần đấm máu, tin tức này chuyển khắp tiên triều các phương, rất nhiều tà thần biết được tin tức đều là trước tiên rút lui chiến trường. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt tà thần đại quân lui ra phía sau, cũng là có liên quan với đó. Lúc nói chuyện, Cố Thắng An trên mặt có kinh hỉ, cũng có sùng bái cùng tính sợ. Vị kia hoàng tổ phụ, thực lực hoàn toàn như trước đây cường đại. Lần này mới vừa ra tay, chính là đồ diệt hơn 100 phương tiên vực tà thần, mà lại chỉ bằng danh tiếng kia, liền chấn nhiếp huyền thiên tiên triều bên trong rất nhiều tà thần, để hốt hoảng lui binh. Nhưng này một điểm, liền không phải những người khác có thể làm đến. Phóng nhãn toàn bộ vô tận tiên vực, có thể chỉ bằng vào danh hào liền để tà thần đại quân nghe ngóng rồi chuẩn, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia huyền thiên tiên đế. Cố Thắng Nam nghe vậy, thần sắc lập tức giật mình, thì ra là thế. Chương 595, trời sập xuống tự có người cao treo lên 2. Chương 595, trời sập xuống tự có người cao treo lên 2. Biết được tin tức này, nàng một mực căng cứng tâm thần cũng là thư giãn xuống tới, ngay sau đó một cỗ mãnh liệt mệt mỏi cảm giác xông lên đầu, thân thể mềm mại tựa hồ cũng hơi hơi lắc lư một cái, như có chút đứng không vững. 10 vạn năm huyết chiến, đối nàng tiêu hao quá lớn. Nếu không phải nương tựa theo kiên định ý chí chèo chống, nàng đã sớm ngã xuống. Bây giờ biết được nguy cơ giải trừ, thần kinh một mực căng thẳng rốt cục buông lỏng, thân thể cảm giác mệt mỏi lập tức giống như thủy triều ập tới. Một màn này, để Cố Thắng Hưng biến sắc, đại tỷ, ngươi không sao chứ? Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, muốn nâng lên Cố Thắng Nam. Vô sự, ta chỉ là tiêu hao hơi lớn mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cố Thắng Nam khoát tay áo, thanh lãnh trên mặt nhiều hơn một phần động lòng người thiếu dung. Mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng nàng ánh mắt y nguyên sáng tỏ, kia là kiên nghị đặc hữu sau trải qua huyết hỏa rèn luyện. 10 vạn năm huyết chiến, một khắc đều không có ngừng, liền xem như cường đại như thiên tôn, đều gánh không được bực này tiêu hao. Cố Thắng Nam có thể trèo chống đến bây giờ, đã đủ để chứng minh thực lực của nàng cùng ý chí. Chỉ là phía trước Cố Thắng Nam tinh thần một mực căng cứng, cho nên quên đi trên thân thể mệt mỏi, bây giờ tâm thần thư giãn xuống tới, 10 vạn năm mỏi mệt tất nhiên là xông lên đầu. Bất quá chính như nàng nói, đây đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, chính là đủ để khôi phục. Nghe được lời ấy, Cố Thắng An cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vị đại tỷ này nếu là xảy ra chuyện, mình phụ vương bên kia cũng không tha cho chính mình. Cố Thắng Nam không chỉ có là huyền thiên tiên triều của chúa, càng là thái tử Cố Dương thương yêu nhất nữ nhi. Ai cũng rõ ràng, bây giờ thái tử Cố Dương nhất là yêu quý cái này đích nữ, liền xem như Cố Thắng Hưng cùng Cố Thắng An hai cái con trai trưởng, tại cái trước mặt đều là có vẻ không bằng. Bất quá cái này cũng bình thường. Cố Thắng Nam tư chất kỳ cao, hướng đạo chi tâm càng là kiên định, đạt được Cố Dương coi trọng tất nhiên là không gì đáng trách. Tại huyền thiên tiên triều thế hệ tuổi trẻ bên trong, nàng là có hy vọng nhất kế thừa Cố Thanh Phong y bát người. Một bên khác, mắt thấy tà thần đại quân tối lui, Cố Thắng Nam chính là hạ lệnh, giặc cùng đường chớ đuổi, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người quét dọn chiến trường, tất cả người bị thương trước tiên cứu chữa, vẫn lạc người đem bọn hắn thi hải đều liệm tốt, sau đó mang về tiên triều bên kia. Thanh âm của nàng mặc dù mỏi mệt, lại như cũng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Làm phiến chiến trường này thông soái, nàng nhất định phải vì mỗi một cái tướng sĩ phụ trách. Rõ. Cố Thắng An lúc này lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ chiến trường, còn sót lại tướng sĩ bắt đầu hành động. Cứu chữa thương binh, liệm di thể, thanh lý chiến trường. Hết thể đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Cùng lúc đó, những chiến trường khác bên trong đều là phát sinh giống nhau một màn. Tà thần đại quân rút đi, để khổ chiến 10 vạn năm huyền thiên tiên triều tướng sĩ đều là đạt được cơ hội thở dốc. Huyết chiến 10 vạn năm, huyền thiên tiên triều không biết vẫn lạc nhiều ít tu sĩ. Từ phổ thông sĩ tốt đến tiên tôn cường giả, mỗi một cái giai tầng tu sĩ đều trả giá nặng nề. Giờ phút này chiến tranh lắng lại, tất nhiên là để không ít người đều là sinh ra một loại sống sót sau hai nạn may mắn. Tà thần lui binh. Một phương tiên vực bên trong, Lệ Tiên Tuyệt nhìn xem giống như nước thủy triều rút đi tà thần đại quân, hắn cũng là phun ra một ngụm trọc khí, nội tâm sinh ra cảm giác như chút được gánh nặng. Làm Tử Vi Tiên Đình 28 tinh tú một trong, hắn trải qua vô số đại chiến, nhưng giống như vậy thảm liệt còn là lần đầu tiên. Trận chiến này chính là hắn bước vào thiên tôn cảnh đến nay, chỗ đứng trước gian nan nhất một trận chiến. Thời gian 100.000 năm, ta thần nhất tộc tựa như bất kể đại giới, điên cuồng tiến đánh Huyền Thiên Tiên Triều. Mỗi một ngày đều có đại lượng tu sĩ vất lạc, mỗi một khắc đều đang phát sinh lấy thảm liệt chém giết. Lệ Thiên Tuyệt xuất lĩnh Tử Vi Tiên Đình đại quân trấn thủ một phương, đem hết toàn lực ngăn cản, chém giết đại lượng tà thần, nhưng cũng không thể làm cho đối phương lui ra phía sau nửa bước. Tà thần đại quân số lượng phảng phất vô cùng vô tận, giết một nhóm lại tới một nhóm, vĩnh viễn không có cuối cùng. Từ một trận chiến này bên trong, liền có thể nhìn ra được, tà thần nhất tộc muốn hủy diệt Huyền Thiên Tiên Triều quyết tâm, đến tột cùng là bực nào kiên quyết. Bọn chúng không tiếc trả bất cứ giá nào, cũng muốn đem cái này mới quật khởi thế lực triệt để xóa đi. Nếu là lại có số lượng 10 vạn năm, Lệ Thiên Tuyệt cảm giác chính mình cũng có chút ăn không tiêu. Liên tục 10 vạn lớn tuổi cường độ chiến đấu, cho dù là cựu kiếp đại thiên tôn cũng cảm thấy mỏi mệt. Hắn bản nguyên chi lực tiêu hao nghiêm trọng, nếu là tái chiến tiếp, rất có thể sẽ thương tới căn cơ. May mắn, hiện tại tà thần đại quân rút đi, tự thân cũng rốt cục có cơ hội thở dốc. Nhìn xem hốt hoảng chạy trốn tà thần, Lệ Thiên Tuyệt cũng không có truy kích dự định. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là chỉnh đốn bộ đội, cứu chữa thương binh, mà không phải mù quáng truy kích. Bất quá, đối với Cố Thanh Phong tồn tại, Lệ Thiên Tuyệt cũng là càng thêm kính sợ không thôi. Cái gì là vô thượng cường giả? Đây chính là chân chính vô thượng cường giả. Chỉ bằng một cái thanh danh, liền để tấn công mạnh Huyền Thiên Tiên Triều 10 vạn năm tà thần nhất tộc lui binh. Đổi lại cái khác cựu tiếp đại thiên tôn đích thân tới, cũng là tuyệt đối làm không được trình độ này. Chỉ tại Lệ Thiên Tuyệt nhận biết bên trong, không có người nào có thể làm đến bước này. Cố Thanh Phong tồn tại, đã siêu việt bình thường cựu tiếp đại thiên tôn phạm chủ, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Có thể nói, chỉ bằng một cái tên, liền để ước vạn tà thần đại quân dừng bước, các loại thiên tôn bên trong, chỉ có Cố Thanh Phong một người mà thôi. Tà thần lui binh, chúng ta rốt cục có cơ hội thở dốc, bất quá lần này tà thần nhất tộc mặc dù tạm thời lui binh, nhưng đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Xuyên thở sâu, vị này thần tướng giờ phút này cũng là chiến giáp vỡ nát, trên thân nhiễm rất nhiều máu tươi, không chỉ là đến từ tà thần trên thân, hoặc là trên người mình. Lệ Thiên Tuyệt thần sắc không thay đổi, Bất Hủ Thần Quốc muốn diệt Huyền Thiên Tiên Triều, nhưng bây giờ hai tộc chiến trường kịch liệt, tà thần nhất tộc muốn điều động quá nhiều lực lượng đến đây nơi đây, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu không một khi địa phương khác luôn hãm, đối tà thần nhất tộc cũng là bất lợi. Bất quá ngươi nói cũng đúng, bây giờ vị kia Huyền Thiên Tiên Đế xuất quan, tà thần nhất tộc sẽ không bỏ qua. Lần tiếp theo nếu là ngóc đầu trở lại, liền tuyệt sẽ không là hiện tại đơn giản như vậy, lời tuy như thế, Lệ Thiên Tuyệt cũng không có quá mức lo lắng. Tà thần nhất tộc cường đại không giả, nhưng này vị Huyền Thiên Tiên Đế cũng không phải bình thường. Nếu như không phải Bất Hủ tự mình xuất thủ, đổi lại cái khác tà thần thần chủ đích thân tới, muốn chém giết đối phương, hủy diệt Huyền Thiên Tiên Triều, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Đối với Cố Thanh Phong thực lực, Lệ Thiên Tuyệt tất nhiên là tin tưởng. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Bây giờ trong mắt hắn, Cố Thanh Phong chính là cái kia đủ để chống trời tồn tại. Chương 596, gặp lại Bất Hủ một chương 596, gặp lại Bất Hủ một đường Cố Thanh Phong lần nữa bước vào một phương tiên vực thời điểm, chỉ gặp nơi này chỉ còn lại lẻ tẻ tà thần lưu lại. Những này tà thần phần lớn thực lực không mạnh, tại tà thần nhất tộc bên trong đều là thuộc về pháo hôi cấp bậc tồn tại, thậm chí ngay cả rút đi tư cách đều không có. Hắn thần niệm quét qua, tất cả còn sót lại tà thần nhục thân nổ tung, trong nháy mắt chính là mẫn diệt tại chỗ. Những cái kia tà thần thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành từng đám huyết vụ, đem vốn là đỏ sẫm đại địa nhiễm đến càng thêm thâm trầm. Ngay sau đó, hoàng tuyển chi lực thôi động, đục ngầu nước sông quét sạch mà qua, đem tất cả tà thần âm hồn đều là hóa thành hoàng tuyển chất dinh dưỡng. Những này nhỏ yếu âm hồn tại trong nước sông vùng vẫy một lát, liền triệt để yên tĩnh lại, trở thành hoàng tuyển lớn mạnh một phần tử. Nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào hoàng tuyển, Cố Thanh Phong khẽ lắc đầu. Thôn vệ những này đê giai tà thần âm hồn, đối hoàng tuyển tăng lên cực kỳ bé nhỏ, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Những này tà thần chạy ngược lại là rất nhanh, trước kia muốn chém giết nhiều một ít, hiện tại xem ra tạm thời là không được. Cố Thanh Phong nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. Cho đến bây giờ, Cố Thanh Phong đã là chém giết hơn 100 phương tiên vực tà thần. Cái số này nghe khổng lồ, nhưng trên thực tế, những này trong tiên vực tà thần phần lớn đã sớm rút lui, lưu lại đều là chút dâu ria tiểu nhân vật. Đại lượng tà thần âm hồn chi lực để hoàng tuyển thực lực tăng lên không ít, nhưng cũng tiếc, muốn khôi phục lại lúc trước trình độ vẫn là kém một chút. 10 vạn năm trước trận chiến kia, hoàng tuyển tiêu hao quá lớn, cơ hồ đem trước tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ mặc dù bổ sung không ít âm hồn, nhưng còn xa xa không đủ. Nhưng không có cách, hơn 100 phương tiên vực tà thần số lượng, tất nhiên là không so được lúc trước, mà lại chất lượng phương diện cũng là kém rất nhiều. Ban đầu ở Vạn Phật Thần Quốc, hắn chém giết rất nhiều tà thần, phổ thông thiên tôn cấp độ số lượng đông đảo, thậm chí là bước vào thần chủ cấp bậc cũng không ít. Mà bây giờ những này giải giáp tà thần, ngay cả cho hoàng tuyển nhét kẽ răng đều không đủ. Bất quá, Cố Thanh Phong cũng rõ ràng, những này đều chỉ là tạm thời. Mình bây giờ xuất quan tin tức truyền ra, Bất Hủ Thần Quốc bên kia liền sẽ nhận được tin tức, không được bao lâu tà thần nhất tộc tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc kia, lo gì không có tà thần chém giết. Lấy tà thần nhất tộc tác phong, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Đợi đến bọn chúng lần nữa tập kết đại quân xâm phạm, chính là hoàng tuyển khôi phục thời cơ tốt nhất. Chỉ là đến một bước kia, Huyền Thiên Tiên Triều muốn gặp phải áp lực cũng là không nhỏ. Tà thần nhất tộc nếu là toàn lực đến công, tất nhiên sẽ điều động càng nhiều cường giả, đến lúc đó chắc chắn là một cuộc các chiến. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong nhìn trước mắt đã là không có bất kỳ cái gì tà thần tồn tại tiên vực, đang muốn quay người rời đi thời điểm, lại đột nhiên ở giữa dừng bước lại. Một cỗ không hiểu rung động từ đáy lòng dâng lên, để hắn không tự chủ được cảnh giác lên. Chỉ gặp Cố Thanh Phong trước mặt chẳng biết lúc nào, đã là xuất hiện một tôn thân mang tử sắc đế bảo vĩ ngạn thân ảnh. Đối phương liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất tử vừa mới bắt đầu liền tồn tại ở nơi đó, cùng toàn bộ hư không hoàn mỹ hòa làm một thể. Đối phương chắp tay đứng lặng hư không, liền đã là thiên địa trung tâm, quanh thân đạo vận như duyên, hình như có thế giới càn khôn biến hóa, có thể thấy được hỗn độn vũ trụ sinh diệt. Ở bên cạnh hắn, thời không đều phản phất đã mất đi ý nghĩa, đại đạo pháp tác dịu dàng ngoan ngoãn địa vờ quanh, như là thần tử đối mặt quân vương. Đôi mắt càng có đại đạo thần quang lưu chuyển, rơi vào Cố Thanh Phong trên người thời điểm, để cái sau đông cảm giác một cô áp lực kinh khủng đập vào mặt mà tới. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hết thể ngụy trang, trực chỉ bản chất, để Cố Thanh Phong cảm giác tất cả bí mật của mình đều không chỗ che thân. Bất hủ. Đây là Cố Thanh Phong trong đầu hiện hiện suy nghĩ. Như thế khí tức, hắn từng tại tôn này bất hủ thần chủ trên thân cảm thụ qua. Loại kia siêu thoát hết thảy, bao trùm vạn đạo phía trên uy nghiêm, là bất luận cái gì thiên tôn đều không thể bắt trước. Trước mắt tồn tại khí tức, cùng bất hủ thần chủ đồng dạng thâm bất khả trắc. Tựa như hai tòa không nhìn thấy đỉnh phong cự sơn, người biết rõ bọn chúng rất cao, lại không cách nào phán đoán đến tột cùng tòa nào cao hơn. Nhưng muốn nói như thế khí tức ai mạnh ai yếu, lấy Cố Thanh Phong cấp độ này, cũng là khó mà phân biệt ra được. Bất hủ tồn tại cảnh giới đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ, tựa như sâu kiến không thể nào hiểu được thế giới nhân loại đồng dạng. Huyền Thiên Tiên Đế Cố Thanh Phong, bất hủ chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Theo đối phương lời nói rơi xuống, đại đạo đều phảng phất tán loạn địch diện, toàn bộ tiên vực hư không đều tại gào thét, giống như không chịu nổi như thế lực lượng đáng sợ đồng dạng. Cố Thanh Phong chắp tay nói ra, gặp qua Tử Vi Thiên Đế. Mặc dù đối mặt chính là bất hủ tồn tại, nhưng hắn thái độ y nguyên không tiêu ngạo không tự ti. Ngươi nhận ra chấm? Bất hủ cười nhạt một tiếng, nhưng câu nói này đã là biểu lộ thân phận của mình. Có thể bị Cố Thanh Phong một chút nhận ra, nói rõ đối phương đối nhân tộc bất hủ tồn tại cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cố Thanh Phong nói ra, Thiên Đế chính là nhân tộc ít có bất hủ đại thiên tôn, lại thêm những năm này Tử Vi Tiên Đỉnh đối Huyền Thiên Tiên Triều trợ giúp rất nhiều, nếu là vãn bối còn không rõ ràng lắm Thiên Đế thân phận, vậy liền có chút nói không đi. Câu trả lời của hắn rất là vừa vặn, đã biểu đạt đối Tử Vi Thiên Đế tôn trọng, cũng chỉ ra Tử Vi Tiên Đỉnh cùng Huyền Thiên Tiên Triều quan hệ trong đó. Những năm gần đây, nếu không phải Tử Vi Tiên Đỉnh nhiều lần biệt thủ, Huyền Thiên Tiên Triều chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Người rất không tệ. Tử Vi Thiên Đế nhìn trước mắt người, trong mắt cũng là có một phần vẻ tán thành. Thế nhân nhìn thấy bất hủ chân dung, không có bao nhiêu có thể bảo trì trấn định. Liền xem như cựu kiếp đại thiên tôn ở trước mặt, nhìn thấy bất hủ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Chỉ vì đến bất hủ cấp độ này, sinh mệnh cấp độ đã không tầm thường thiên tôn có thể so sánh, trong đó sinh ra áp lực cũng tất nhiên là không phải bình thường. Tựa như phàm nhân đối mặt thần linh, loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng kính sợ là không cách nào khống chế. Nhưng Cố Thanh Phong lại có thể tại hắn uy áp hạ bảo trì trấn định, phần này tâm tính sát thực khó được. Càng quan trọng hơn là, Tử Vi Thiên Đế có thể cảm nhận được, đối phương thể nội ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, kia là không thuộc về cấp độ này lực lượng. Cố Thanh Phong hỏi, không biết Thiên Đế lần này đến đây có chuyện gì quan trọng. Hắn rất hiếu kỳ, vị này nhân tộc bất hủ tồn tại tại sao lại tự mình đến tìm chính mình? Theo lý thuyết, lấy Tử Vi Thiên Đế thân phận, hoàn toàn không cần thiết tự mình ra mặt. Chớ nghe qua Huyền Thiên Tiên Đế danh hiệu, cho nên đến đây, cũng nghĩ nhìn một chút so đã từng bá vương càng thêm kiệt xuất thiên tiêu, đến tột cùng là có khác biệt gì. Hôm nay gặp mặt, ngươi thật sự là không phải bình thường. Tử Vi Thiên Đế trong giọng nói mang theo vài phần thưởng thức. Vị bá vương kia hạng sở, coi là thật bất phàm như thế. Cố Thanh Phong thần sắc hơi động. Hắn nghe nói qua bá vương hạng sở truyền thuyết, biết kia là một vị tinh tài tuyệt diễm tồn tại, nhưng cụ thể như thế nào, lại không phải rất rõ ràng. Tử Vi Thiên Đế gật đầu, tại ngươi xuất hiện trước kia, bá vương hạng sở nhưng vì nhân tộc thiên kiêu đệ nhất nhân, cho dù là bất hủ chưa từng chứng đạo trước kia, cùng cảnh tranh phong cũng chưa chắc có thể là vị kia đối thủ. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần hồi ức, hiển nhiên đối vị bá vương kia khắc sâu ấn tượng. Chương 596, gặp lại bất hủ 2 chương 596, gặp lại bất hủ 2 bất quá, muốn vấn đỉnh bất hủ, không chỉ là phải để ý nội tình tư lực, càng phải giảng cứu cơ duyên. Chỉ có bắt lấy trong cõi u minh kia một sợi thời cơ, mới có thể chân chính chứng đạo. Bằng không mà nói, cho dù thực lực thông thiên, muốn vấn đỉnh bất hủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ ít cho đến trước mắt, chớ không có nhìn thấy bất kỳ người nào có thể chỉ bằng mượn tư chất nội tình, liền có thể trực tiếp hỏi đỉnh bất hủ. Nói đến đây, Tử Vi Thiên Đế đột nhiên dừng một chút, hắn nhìn về phía Cố Thanh Phong, chuyện lại là nhất chuyện. Nhưng bất kỳ sự tình đều không có tuyệt đối, trước kia không từng có, không có nghĩa là tương lai không có, có lẽ ngươi sẽ là cái thứ nhất đánh vỡ chấm nhận biết người. Bây giờ ngươi xuất hiện, đã là dẫn tới tà thần nhất tộc chấn động. Bất hủ thần quốc bên kia, cũng có bất hủ ngao ngoe muốn động, bất quá ngươi có thể yên tâm, nhân tộc bây giờ mặc dù sụt dốc, nhưng cũng có một chút bất hủ tồn tại. Chỉ cần chúng ta nhân tộc bất hủ còn tại, như vậy tà thần nhất tộc bất hủ, liền không có khả năng lại ra tay với ngươi. Câu nói này, rõ ràng là để Cố Thanh Phong thần sắc buông lỏng. Hắn mặc dù trước kia liền đã đoán được, tà thần nhất tộc bất hủ sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng đoán được ngọn nguồn là suy đoán. Bây giờ Tử Vi Thiên Đế trực tiếp nói rõ, không thể nghi ngờ là để Cố Thanh Phong triệt để yên lòng. Một tôn bất hủ cam đoan, hắn còn có thể tin tưởng. Đến cấp độ này tồn tại, mỗi tiếng nói cử động đều là quan hệ quá lớn, sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Đã Tử Vi Thiên Đế nói như vậy, vậy liền mang ý nghĩa nhân tộc bất hủ đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Nghĩ đến cái này, Cố Thanh Phong không khỏi hỏi, bất quá vạn bối có một chuyện không rõ, mong rằng Thiên Đế có thể giải hoặc. Ngươi muốn hỏi, chính là Tử Vi Tiên Đỉnh vì sao muốn tương trợ ngươi đúng không? Tử Vi Thiên Đế tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ như vậy hỏi, trực tiếp điểm phá hắn tâm tư. Thiên Đế nói không sai. Cố Thanh Phong thản nhiên gật đầu. Vấn đề này bối rối hắn rất lâu, Tử Vi Tiên Đỉnh cùng nhân tộc thế lực khác biệt, bọn chúng đối Huyền Thiên Tiên Triều trợ giúp có thể nói là tận hết sức lực, cái này rất không tầm thường. Đối với cái này, Tử Vi Tiên Đế cười nhạt một tiếng, Tử Vi Tiên Đỉnh sở dĩ giúp ngươi, chỉ là bởi vì ngươi biểu hiện ra đủ cường đại tiềm lực, tương lai có cơ hội trở thành thiên tôn bên trong cường giả đỉnh cao, thậm chí có như vậy một phần hy vọng, có xung kích bất hủ tư cách. Đối với như thế nhân tộc thiên tiêu, Tử Vi Tiên Đỉnh tất nhiên là nguyện ý làm viện thủ. Bất quá, Tử Vi Tiên Đỉnh có thể cho đến trợ giúp cũng là có hạn, chân chính có thể hay không đi đến cuối cùng, vẫn là phải nhìn tự thân năng lực. Vốn cho là, lấy thực lực của ngươi rất khó hủy diệt Vạn Vật Thần Quốc, nhưng không nghĩ tới, Vạn Vật Thần Quốc một trận chiến, ngươi lại là để châm cảm thấy ngoài ý muốn. Thất kiếp chi cảnh chém ngược năm tôn đỉnh tiêm thần chủ, mà lại từ bất hủ thần chủ trong tay chạy trốn, như thế thực lực đã là siêu việt phần lớn cựu kiếp đại thiên tôn. Nguyên nhân chính là như thế, châm hôm nay cũng mới sẽ đến gặp ngươi. Tử Vi Tiên Đế ngữ khí lạnh nhạt, không có chút nào che giấu. Đến hắn cấp độ này, đã không cần đùa bỡn những cái kia lá mặt lá trái thủ đoạn. Nghe vậy, Cố Thanh Phong sắc mặt lập tức hiểu rõ. Trước kia hắn chính là hiếu kỳ, Tử Vi Tiên Đỉnh tại sao lại trợ giúp Huyền Tiên Tiên Triều, bây giờ thuyết pháp như vậy, nhưng cũng có thể giải thích quá khứ. Nói cho cùng, hay là bởi vì thực lực của hắn đạt được tán thành. Đương nhiên, từ Tử Vi Tiên Đế trong miệng, Cố Thanh Phong cũng có thể minh bạch. Bình thường thiên tiêu, khó mà chân chính vào tới Tử Vi Tiên Đỉnh mắt. Nếu như không phải mình lúc trước thực lực hiện ra đủ cường đại, chỉ sợ Tử Vi Tiên Đỉnh cũng sẽ không để ý quá nhiều. Nhưng cái này cũng bình thường. Vô tận tiên vực nhiều lắm, liền xem như nhân tộc tiên kiêu như thấy, một phương tiên vực hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể xuất hiện như vậy một hai cái. Nhưng các loại tiên vực chung vào một chỗ, cái gọi là thiên kiêu chính là như cá giết sang sông nhiều vô số kể. Chỉ cần là thiên kiêu, Tử Vi Tiên Đỉnh đều muốn kéo một thành, coi như Tử Vi Tiên Đỉnh thế lực lại lớn, cũng là không có khả năng chú ý qua được tới. Tài nguyên là có hạn, phải dùng tại trên lưới đao. Cho nên, chỉ có đông đảo thiên kiêu bên trong đầy đủ xuất sắc người, mới có thể chân chính dẫn tới Tử Vi Tiên Đỉnh ưu ái. Mà lại muốn vào tới một tôn bất hủ chi nhãn, độ khó có thể nghĩ. Dù sao bất hủ tồn tại quan sát mặt cổ, thấy qua thiên tài nhiều lắm, có thể làm cho bọn hắn nhìn với con mắt khác, không có chỗ nào mà không phải là chân chính yêu nghiệt. Cố Thanh Phong có thể gây nên Tử Vi Thiên Đế chú ý, đồng thời làm cho đối phương tự mình đến đây gặp nhau, bản thân cái này đã nói lên hắn bất phàm. Phải biết, liền xem như rất nhiều cựu kiếp đại thiên tôn, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể gặp bất hủ một mặt. Đa tạ Thiên Đế giải hoặc. Cố Thanh Phong lần nữa chắp tay, thái độ rất là cung kính. Bất kể nói thế nào, Tử Vi Tiên Đỉnh sự giúp đỡ dành cho hắn là thực sự, phần nhân tình này hắn ghi ở trong lòng. Tử Vi Thiên Đế khẽ bước cẩm, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Cố Thanh Phong, tựa hồ muốn đem hắn triệt để nhìn thấu. Con đường của ngươi còn rất dài, bất quá ngươi muốn làm chính là mau chóng trưởng thành, không nói chứng đạo bất hủ, cũng ít nhất phải có sánh vai bất hủ thực lực, như thế mới có thể ở sau đó náo động người trung gian toàn tự thân. Náo động? Cố Thanh Phong thần sắc liền giật mình. Tử Vi Thiên Đế không trả lời mà hỏi lại, những năm gần đây, tà thần đột nhiên quy mô sầm lớn, trong đó dị động ngươi hẳn là có hiểu biết ta. Văn Bối hơi có nghe thấy. Như thế náo động, chính là bởi vì tà thần có bất hủ muốn độ bất hủ thần kiếp nguyên nhân. Bất hủ thần kiếp chính là bất hủ kiếp nạn. Nếu như nói thiên tôn có thể vấn đỉnh trường sinh, như vậy một khi bước vào bất hủ cấp độ này, chính là một con đường không có lối về. Phàm là bất hủ, mỗi 3 vạn 3000 ức năm liền sẽ đứng trước một lần thần kiếp, vượt qua được thực lực tinh tiến, không độ được chính là thân tử đạo tiêu. Tử Vi Thiên Đế chậm rãi mở miệng, có quan hệ với bất hủ bí ẩn, giờ phút này đều là hiện ra tại Cố Thanh Phong trước mắt. Cứ việc Cố Thanh Phong đối với những chuyện này cũng là có chỗ nghe thấy, nhưng thực sự hiểu rõ cũng là có hạn. Bây giờ từ Tử Vi Thiên Đế tôn này chân chính bất hủ trong miệng nói ra, cả hai tất nhiên là có chỗ khác biệt. Nhưng đối với bất hủ mà nói, như thế bất hủ thần kiếp chính là như là treo đỉnh lưỡi dao, dù cho là thực lực lại là cường đại, cũng không có nắm chắc có thể độ kiếp thành công. Ta thần nhất tộc có bất hủ sắp đứng trước bất hủ thần kiếp, vị kia muốn đề cao đột phá xác suất, chính là muốn phát động chiến tranh, lấy nhân tộc sinh mệnh bản nguyên vị chất dinh dưỡng, vì từ sau lương tục độ kiếp trải đường. Đây chính là náo động căn nguyên. Cố Thanh Phong trầm giọng hỏi. Tử Vi Thiên Đế nhẹ gật đầu, lại là lắc đầu. Vâng, nhưng cũng không phải. Thiên Đế lời ấy ý gì? Đối với cái này, Tử Vi Thiên Đế lại là hỏi, ngươi có biết bây giờ vô tận trong thiên vực, hai tộc có bao nhiêu bất hủ? Mong rằng Thiên Đế cáo chi. Ta thần nhất tộc bên trong có 13 vị bất hủ, nhân tộc bên trong có 9 vị bất hủ, đã từng nhân tộc tột cùng nhất thời điểm, chính là đồng thời có 24 tôn bất hủ tổ thế. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, rất nhiều bất hủ đều là vẫn lạc, tới hiện tại liền chỉ còn lại 9 vị mà thôi. Chương 597, 300 ức năm, siêu thoát chi kiếp. Một chương 597, 300 ức năm, siêu thoát chi kiếp. Một ta thần nhất tộc 13 vị bất hủ, nhân tộc một phương 9 vị bất hủ. Từ Tử Vi Thiên Đế trong miệng, Cố Thanh Phong cũng mới có thể minh bạch hai tộc chân chính nội tình có bao nhiêu. Cái số này để trong lòng hắn chấn động, mặc dù đã sớm biết bất hủ tồn tại thưa thớt, nhưng không nghĩ tới vậy mà thưa thớt đến trình độ này. 22 tôn bất hủ. Số lượng này nhiều không? Kỳ thực không có chút nào nhiều. Dù sao vô tận tiên vực rộng lớn vô ngần, cho dù thiên tôn đều khó mà rõ ràng biên giới. Tại mảnh này mênh mông trong hỗn độn, sao trời như hàng cắt sông số, tiên vực như trong biển bọt nước, sinh linh càng là vô cùng vô tận. Mênh mông như vậy trong hỗn độn, không biết tồn tại nhiều ít tiên vực, lại càng không biết tồn tại nhiều ít thiên tôn. Mỗi một cái thời đại đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm của thời, mỗi một cái kỷ nguyên đều có vô số thiên kiêu tranh phong. Nhưng nhiều như vậy thiên tôn, cuối cùng chỉ có 22 tôn bất hủ, có thể thấy được muốn bước vào bất hủ, đến cùng là bực nào gian nan. Bất quá, Tử Vi Thiên Đế lời nói, nhân tộc đỉnh phong nhất thời kỳ chính là có 24 tôn bất hủ, cũng là để Cố Thanh Phong nhìn thấy ngày xưa nhân tộc huy hoàng cường thịnh. Bây giờ hai tộc cộng lại mới 22 tôn bất hủ. Nhân tộc tối đỉnh phong thời điểm một bộ tộc liền có 24 tôn bất hủ, có thể thấy được trong đó chiến lệnh. Từ 24 tôn đến 9 vị, nhân tộc suy sụp có thể thấy được luồng đốm. Lúc này, Tử Vi Thiên Đế nói lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, chấm lại có 30 tỷ năm tuế nguyệt, chính là muốn độ lần thứ 13 thiên kiếp, cũng là một lần cuối cùng thiên kiếp. Nay thiên kiếp, được xưng siêu thoát chi kiếp, hỗn độn vô tận tuế nguyệt đến nay, chân chính có thể bước vào 10 nhị kiếp thiên tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chân chính có thể vượt qua siêu thoát chi kiếp bất hủ, lại là một tôn đều không có. Nói đến đây, Tử Vi Thiên Đế dừng một chút, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, thấy được kia tương lai xa xôi. Thanh âm của hắn mang theo vài phần mờ mịt, lại dẫn mấy phần nặng nề. Đương nhiên, cũng có khả năng tại bản tôn cũng không biết được cổ lão tuế nguyệt bên trong, từng có nghịch thiên tồn tại có thể vấn đỉnh siêu thoát, nhưng không thấy siêu thoát hiển thánh, ai cũng không được biết. Nhưng đối với tất cả bất hủ mà nói, bọn hắn theo đuổi chính là siêu thoát. Nhưng siêu thoát chi kiếp, chính là đúng nghĩa tử vong chi kiếp, chớ cũng là không có vượt qua năm chắc. Câu nói này nói đến rất là thản nhiên, không có chút nào che giấu. Đối mặt truyền thuyết kia bên trong siêu thoát chi kiếp, cho dù là Tử Vi Thiên Đế bực này tồn tại, cũng không có nắm chắc tất thắng. Nghe được Tử Vi Thiên Đế, Cố Thanh Phong trong lòng kịch chấn. Hắn vốn cho là bất hủ chính là tu hành điểm cuối cùng, không nghĩ tới tại bất hủ phía trên lại còn có siêu thoát chi cảnh. Mà lại từ Tử Vi Thiên Đế trong lời nói không khó nghe ra, siêu thoát chi kiếp hung hiểm, viễn siêu tưởng tượng. Nói ngắn gọn, trước mắt vị này chính là vượt qua 12 lần bất hủ thiên kiếp, bước vào bất hủ đỉnh phong cấp độ tồn tại. 12 lần bất hủ thiên kiếp, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương đã tại bất hủ cảnh giới này đi tới cực hạn, lại hướng phía trước một bước, chính là trong truyền thuyết siêu thoát. Bất hủ mỗi một cấp có bao nhiêu chênh lệch, Cố Thanh Phong không được biết, nhưng hắn có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là cách biệt một trời. Tựa như thiên tôn cửu kiếp, mỗi một cấp chênh lệch đều là kinh người đến cực điểm. Một kiếp thiên tôn tại cửu kiếp thiên tôn trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Dùng cái này suy tính, bất hủ 10 nhị kiếp chênh lệch, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào. Có thể vượt qua 12 lần bất hủ thiên kiếp, Tử Vi Thiên Đế thực lực, chỉ sợ đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vị này Tử Vi Thiên Đế, chính là sừng sững tại bất hủ cuối cường giả. Tại nhân tộc 9 vị bất hủ bên trong, hắn không thể nghi ngờ là tồn tại mạnh nhất. Tới giờ khắc này, Cố Thanh Phong đột nhiên minh bạch, là người nào tộc rõ ràng thiếu đi tà thần nhất tộc ba tôn bất hủ, nhưng vẫn có thể sừng sững không ngã căn bản nguyên nhân. Ở trong đó, chỉ sợ cùng vị này Tử Vi Thiên Đế có thoát không ra liên quan. Một tôn 10 nhị kiếp bất hủ, lực uy hiếp có thể nghĩ. Cho dù tà thần nhất tộc có 13 vị bất hủ, nhưng ở Tử Vi Thiên Đế trước mặt, cũng muốn cân nhắc một chút phân lượng. Nhìn ra Cố Thanh Phong trong mắt chấn kinh, Tử Vi Thiên Đế tựa như có thể xuyên thủng trong mắt ý nghĩ, chính là lạnh nhạt cười nói, ngươi nghĩ không tệ, chấm bất tử, tà thần nhất tộc bất hủ tuyệt không dám động, mặc dù tà thần nhất tộc cũng có 10 nhị kiếp tồn tại. Nhưng đến chúng ta cấp độ, lẫn nhau đều đang theo đuổi siêu thoát, nếu là tùy tiện khai chiến, cho dù một phương có thể thắng, nhưng nếu là đả thương căn cơ, cũng là siêu thoát vô vọng. Mà tới được chấm độ kiếp ngày đó, tà thần nhất tộc nhất định hưng binh xâm phạm, bọn hắn sẽ không cho phép nhân tộc xuất hiện một tôn siêu thoát. Nhưng tương tự, nếu là chấm vẫn lạc tại siêu thoát chi kiếp bên trong, như vậy tà thần nhất tộc cũng sẽ không bỏ qua như thế hủy diệt nhân tộc tốt đẹp thời cơ. Tử Vi Thiên Đế nói đến cuối cùng, thần sắc đã là trở nên nghiêm túc mấy phần. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là sắp đến hiện thực. Cố Thanh Phong im lặng. Rõ ràng, vị này Tử Vi Thiên Đế tồn vong, kỳ thực chính là quan hệ đến nhân tộc tương lai. Nếu là không có vị này tọa chấn, như vậy tà thần nhất tộc chính là không cố kỵ nữa. Còn lại 8 tôn bất hủ, đoán chừng cũng rất khó chống đỡ được tà thần tiến công. 13 đối 8, cái chênh lệch này quá lớn. Huống chi, tà thần nhất tộc bên trong đồng dạng có 10 nhị kiếp tồn tại, nếu là Tử Vi Thiên Đế không có ở đây, nhân tộc sẽ không còn chống lại vô liếng. 30 tỷ năm tuế nguyệt nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng là không ngắn, cổ lao tuế nguyệt bên trong có bất hủ tự xưng là thực lực mạnh mẽ, và năm thời gian chính là độ 3 lần bất hủ thần kiếp, bước vào bất hủ đệ tam cảnh. Tử Vi Thiên Đế ánh mắt rơi vào trên người Cố Thanh Phong, mang theo vài phần mong đợi, tư chất của ngươi rất mạnh, chấm chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ một người có thể cùng ngươi sánh vai. 30 tỷ năm sau, nhân tộc đứng trước đại kiếp, ngươi có lẽ liền sẽ là phá cục mấu chốt. Tử Vi Thiên Đế thần sắc chăm chú, lời nói này không phải khách sáo, mà là phát ra từ nội tâm tán thành. Lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Cố Thanh Phong bất phàm. Loại kia trật tự mới có thể có khí tức, ngay cả hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Cố Thanh Phong cười khổ, không nghĩ tới Thiên Đế đối vãn bối coi trọng như thế. Hắn xác thực không nghĩ tới, Tử Vi Thiên Đế sẽ đối với hắn ký thác như thế kỳ vọng cao. 30 tỷ năm thời gian, từ thất kiếp đại thiên tôn đột phá đến có thể ảnh hưởng hai tộc chiến cuộc trình độ, cái này kỳ vọng không thể bảo là không cao. Cứ việc Cố Thanh Phong trên thực tế đã là đột phá bát kiếp cấp độ, nhưng muốn đột phá bất hủ, thậm chí cả đi đến bất hủ 12 cảnh độ cao, ngẫm lại đều là rất không có khả năng sự tình. Bất hủ vẫn còn tận lúc, treo chống nhất tộc chỗ dựa vào chính là tầng tầng lớp lớp hậu bối thiên tiêu, như thế tân sinh mạnh mẽ chi lực mới là nhất tộc cường thịnh mấu chốt. Tử Vi Thiên Đế ngữ khí rất là bình thản, phản phất tại kể ra một cái lại cực kỳ đơn giản đạo lý. Không chỉ là ngươi, những năm gần đây nhân tộc trong tiên vực cũng có một ít đỉnh tiêm thiên tiêu xuất thế, đã là mới gặp bánh khỏe. Bất quá những cái kia thiên tiêu chỗ tiên vực cùng huyền thiên tiên triều cách xa nhau rất xa, ngươi cũng chưa chắc có thể nghe nói. Tử Vi Thiên Đế cười nhạt một tiếng, ban đầu khẩn trương nặng nề không khí cũng là tiêu tán theo trống không. Cảnh tượng như vậy, để Cố Thanh Phong lại là chấn động trong lòng. Chương 597, 300 ức năm, siêu thoát chi kiếp. Hai chương 597, 300 ức năm, siêu thoát chi kiếp. hai vui mừng giận dữ đều có đại đạo huyền diệu. Tử Vi Thiên Đế cảm xúc biến hóa, lại có thể ảnh hưởng chung quanh đại đạo pháp tắc, đây là kinh khủng bực nào cảnh giới. Thậm chí mình tại trước mặt, cảm xúc phảng phất đều là chịu ảnh hưởng. Đương Tử Vi Thiên Đế nghiêm túc lúc, hắn cũng không khỏi tự chủ cảm thấy kiềm chế. Đương đối phương mỉm cười lúc, hắn lại cảm thấy tâm tình thư sướng. Loại này vô hình ảnh hưởng mới là đáng sợ nhất. Trực diện Tử Vi Thiên Đế, Cố Thanh Phong càng thêm minh bạch như thế tồn tại đáng sợ. Bất Hủ Đại Thiên Tôn, không chỉ là trên lực lượng cường đại, càng là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối nghiền ép. Tại trước mặt bọn hắn, liền ngay cả cảm xúc cũng sẽ không tiếp tục hoàn toàn thuộc về mình. Lúc này, Cố Thanh Phong đè xuống trong lòng chấn kinh, hiếu kỳ hỏi, Vô Tận Tiên Vực đến cùng tồn tại nhiều ít tiên vực, Thiên Đế thế nhưng là biết được. Vấn đề này bối rối hắn rất lâu, Vô Tận Tiên Vực đến cùng lớn bao nhiêu, đến nay không ai có thể nói rõ ràng. Không biết. Tử Vi Thiên Đế lắc đầu, trả lời rất là dứt khoát. Đáp án này để Cố Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, lấy Tử Vi trời đế cảnh giới, vậy mà cũng không biết Vô Tận Tiên Vực cụ thể lớn nhỏ. Cuối cùng, hắn lại là giải thích một câu, hỗn độn trong hư không, mỗi thời mỗi khắc đều có tiên vực thai nghén mà sinh, cũng có cổ lão tiên vực phá diệt tiêu vong, muốn nói tiên vực đến cùng có bao nhiêu, ai cũng không được biết. Nếu nói toàn bộ Vô Tận Tiên Vực lớn bao nhiêu, như vậy chấm chỉ có thể nói, hỗn độn lớn bao nhiêu, Vô Tận Tiên Vực liền lớn đến bao nhiêu. Có nhiều thứ chờ ngươi chân chính bước vào bất hủ về sau liền sẽ minh bạch. Lời nói này ẩn chứa thâm ý, Cố Thanh Phong cái hiểu cái không. Nhưng hắn rõ ràng một chút, đó chính là Vô Tận Tiên Vực rộng lớn, đã vượt ra khỏi trước mắt hắn nhận biết phạm chủ. Có lẽ chỉ có bước vào bất hủ mới có thể chân chính lý giải thế giới này bản chất. Như vậy tiên tôn đã là có thể trường sinh, vì sao còn muốn đột phá bất hủ, trải qua kia bất hủ thần kiếp? Cố Thanh Phong hỏi một cái khác bối rối hắn đã lâu vấn đề. Tiên tôn đã có thể trường sinh bất tử, vì sao còn muốn mạo hiểm đột phá bất hủ, đi đối mặt kia kinh khủng bất hủ thần kiếp? Lực lượng truy cầu chính là bản năng dục vọng, lúc có sinh linh không vừa lòng tại tiên tôn mang đến lực lượng, hắn liền sẽ nếm thử bước vào bất hủ cảnh. Nếu có tồn tại thành công vấn đỉnh bất hủ, như vậy những người khác cho dù không muốn đột phá, vậy cũng không thể không đột phá. Tử Vi Tiên Đế từ tôn nói, trong giọng nói mang theo nhìn tấu thế sự tăng thương. Đơn giản một câu, chính là thể hiện tất cả nhân tính. Nói trắng ra là, thiên tôn cũng là người. Là người chính là khó mà chân chính xóa đi trong lòng người vốn có dục vọng. Khát vọng đối với lực lượng, đối cảnh giới cao hơn truy cầu, đây là sinh linh bẩm sinh bản năng. Chỉ cần có tôn thứ nhất bất hủ xuất hiện, như vậy thế tất sẽ có thứ hai tôn vị thứ ba bất hủ xuất hiện. Tựa như mở ra chiếc hộp vẽ đó ra, một khi có người chứng minh cảnh giới càng cao hơn tồn tại, những người khác liền sẽ che giả mang mọc địa truy tìm. Cho dù là một chút không muốn đột phá tồn tại, cũng là không thể không đột phá. Dù sao, bất hủ nắm giữ lấy lực lượng cường đại hơn. Tại Thiên Tôn cùng bất hủ trên lệnh trước mặt bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng nội tình đều lộ ra tái nhợt bất lực. Thiên Tôn trường sinh lại có thể thế nào? Tại bất hủ trước mặt, chính là có thể nhẹ nhõm diệt sát. Đưa ngay cả mình sinh tử đều trưởng khống không được lời nói, như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ có càng nhiều người truy cầu tầng thứ cao hơn lực lượng. Đây không phải lựa chọn, mà là tất nhiên. Chỉ nói là, muốn chân chính đột phá bất hủ không dễ. Từ xưa đến nay, chân chính có thể bước vào ngưỡng cửa này người, chính là ít càng thêm ít. Vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tôn, cuối cùng đều là dừng bước tại cửu kiếp đại thiên tôn cảnh, khó mà chân chính chạm tới bất hủ cấp độ Tử Vi thiên tôn một phen, để Cố Thanh Phong đem dĩ vãng rất nhiều nghi hoặc đều cho giải khai. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì biết rõ bất hủ thần kiếp hung hiểm bản phần, y nguyên có nhiều như vậy thiên tôn che giả măng mọc điện đếm thử đột phá. Đây không phải bọn hắn muốn mạo hiểm, mà là không thể không làm như thế. Mắt thấy hắn trầm mặc, Tử Vi thiên tôn chính là tiếp tục nói ra, thời gian của ngươi chỉ có 30 tỷ năm, 30 tỷ năm bên trong ngươi có thể tận lực trưởng thành, không cần lo lắng tà thần nhất tộc bất hủ. Mà 30 tỷ năm sau, siêu thoát chi kiếp giáng lâm, như vậy thì xem như chấm cũng không ngăn cản được quá nhiều. Cho dù là mạnh như Tử Vi Thiên Đế, tại đối mặt siêu thoát chi kiếp lúc, cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Nói xong, Tử Vi Thiên Đế lại là con ngón đúng ra, có một khối màu đen ngọc phù chống rông xuất hiện, cuối cùng rơi vào Cố Thanh Phong trước mặt. Kia ngọc phù toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có thiên nhiên đạo văn lưu chuyển, tản mát ra thâm thúy khí tức. Này ngọc phù chính là chấm ngẫu nhiên tìm được một khối hỗn độn thần mộ luyện chế mà thành, trong đó có thể gánh chịu bản tôn một phần lực lượng. Này lực lượng cứ việc không bằng bản tôn tự mình xuất thủ, nhưng cũng là bước vào bất hủ phương diện. Nếu là thật sự có tà thần nhất tộc bất hủ không giữ thể diện mà xuất thủ, như vậy này ngọc phù có thể tự bảo đảm ngươi một mạng. Tử Vi Thiên Đế thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng trong lời nói phân lượng lại nặng như Thái Sơn. Tạ Thiên Đế. Cố Thanh Phong đưa tay bắt lấy viên kia ngọc phù, kia cố minh mông lực lượng như bực sâu, để hắn đều là khó mà phỏng đoán sâu cạn. Có quả ngọc phù này, chẳng khác nào nhiều một đạo hộ thân phù. Phần lễ vật này, không thể bảo là không nặng, nhưng cũng từ khía cạnh nói rõ, Tử Vi Thiên Đế đối với hắn coi trọng trình độ. 30 tỷ năm thời gian, đây là Tử Vi Thiên Đế cho hắn trưởng thành kỳ hạn, cũng là cho nhân tộc lưu lại hy vọng. Cố Thanh Phong đem ngọc phù chỉnh trọng thu hồi, trong lòng đã có số đo. 30 tỷ năm, hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này đột phá đến bất hủ cảnh giới, thậm chí muốn đi càng xa. Chỉ có dạng này mới có thể trong tương lai đại chiến bên trong phát huy tác dụng. Tử Vi Thiên Đế không nói gì thêm. Sau đó, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, như là chưa hề xuất hiện qua. Nhưng này cố làm người sợ hãi bị áp, lại thật lâu không có tán đi. Mắt thấy Tử Vi Thiên Đế rời đi, Cố Thanh Phong thở sâu, đối phương đứng đấy vị trí thở dài. Mặc kệ như thế nào, lần này Tử Vi Thiên Đế xuất hiện, cùng lưu lại khối kia ngọc phù, đều là để cho mình thiếu đối phương một ơn huệ lớn bằng trời. 30 tỷ năm, siêu thoát chi kiếp, nghĩ đến mới Tử Vi Thiên Đế lời nói, Cố Thanh Phong bắt lấy ngọc phù bàn tay lại là gấp mấy phần, thần tình trên mặt ngưng trọng không thôi. 30 tỷ năm thời gian dài sao? đối với phổ thông tu sĩ tới nói rất dài, nhưng đối với thiên tôn tới nói, cũng chỉ là chuyện như vậy mà thôi. Mà cái này 30 tỷ năm, chính là mình còn dư lại thời gian, lại hoặc là huyền thiên tiên triều, thậm chí cả nhân tộc thời gian còn lại. Cái khác Cố Thanh Phong không dám hứa chắc, nhưng có một chút hắn có thể xác định. Nếu là Tử Vi Thiên Đế vẫn lạc, ta thần nhất tộc đại quân áp cảnh, huyền thiên tiên triều tất nhiên sẽ dẫn tới bất hủ xuất thủ. Lúc kia, nếu như huyền thiên tiên triều không có bất hủ cấp bậc chiến lực, há có trực diện bất hủ thần chủ tư cách? Dưới mắt Cố Thanh Phong có thể làm, chính là tại 30 tỷ năm bên trong tận khả năng tăng lên mình, như thế mới có thể ứng đối tiếp xuống đại kiếp.